Chương 147, cố nhân chi hậu, nên có này báo. Chương 147, cố nhân chi hậu, nên có này báo. Nó không còn rằng có chút ham chiến, kéo lấy cái kia đứt gãy hồ trảo, phát ra một tiếng không cam lòng hí, quay người liền muốn hóa thành một đạo huyết quang hốt hoảng thoát đi. Nhưng mà, ngay tại lúc này, toàn bộ thiên địa đột nhiên dừng lại. Gió ngừng thổi, mây bất động, liền cái kia bán độc hồ hậu hóa thành huyết quang cũng như bị hổ phách ngưng kết con muỗi đồng dạng, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất áp đảo toàn bộ thế giới bên trên vô thượng ý chí giáng lâm. Bán độc hồ hậu cặp kia hoảng sợ đôi mắt khó khăn hướng lên trên chuyển động. Nó nhìn thấy, trên chín tầng trời, một cái từ thuần túy pháp lực ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời cự thủ, chính chậm rãi hướng về nó dò xét xuống. Cái tay kia là khổng lồ như thế, phản phất có thể đem cái này toàn bộ Bắc Hải núi phương đều một cái siết trong tay. Sự xuất hiện của nó, để thiên địa thất sắc, để pháp tắc gào thét. Hoán độc hồ hậu cái kia thân là tôn chủ cảnh đại yêu kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tại bàn tay khổng lồ kia trước mặt bị nghiền ép đến vỡ nát. Thân hồn của nó đang điên cuồng thét lên, đang run rẩy, tại cầu xin. Nhưng này chỉ cự thủ không có chút nào dừng lại, chỉ là nhẹ nhàng cắt lại, giống như bóp chết một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến. Không. Hoán độc hồ hậu phát ra nó đời này cuối cùng một tiếng tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng hí. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh âm của nó, tính cả nó cái kia khổng lồ tôn chủ cấp yêu thần, cùng với nó cái kia khổ tu mấy ngàn năm thần hồn mạnh mẽ, đều tại cái kia chậm rãi khép lại cự thủ bên trong, bị dễ dàng bóp thành một đoàn huyết vụ. Từ ngực trở về từ cõi chết, Vân Tư Phong khó khăn nuốt ngụm nước bọt, một mặt ngây ngốc ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia chậm rãi tiêu tán che trời cự thủ. Đầu óc của hắn sớm đã bởi vì cái này liên tiếp to lớn xung kích mà lâm vào trống rỗng. Đầu tiên là thủy tổ kiếm ý hộ chủ, một kiếm chặt đứt yêu vương chi trảo, phía sau là thần bí cự thủ giáng lâm, một cái nắm giết tôn chủ đại yêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại lao tập thể đi chơi ngày sao? Khụ khụ. Tiểu tử, đừng phát ngốc. Trong cơ thể hắn lao tổ hồn phách dùng một loại so với hắn còn muốn suy yếu, còn muốn kinh hại âm thanh run rẩy lấy nhắc nhở, nhanh, cháy mau. Có thể một trường bóp chết tôn chủ cảnh đại yêu tồn tại. Vậy ít nhất cũng là quý nhất cảnh không, thậm chí là vĩnh hằng cảnh chân thần a. Bực này tồn tại hỉ nộ vô thường, sát phạt tùy tâm. Chúng ta ở lại chỗ này, vạn nhất bị giận chó đánh mèo, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, một đạo mặc áo bào đen, quanh thân bao phủ tại vô tận ma ảnh bên trong, thấy không rõ mảy may khuôn mặt thần bí thân ảnh, dĩ nhiên đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Vân Tư Phong trước mặt. Sự xuất hiện của hắn là như vậy đột ngột, quỷ dị như vậy, phảng phất hắn vốn là vẫn đứng tại nơi đó, phảng phất hắn chính là phương thiên địa này một bộ phận. Vân Tư Phong cùng hắn trong cơ thể lão tổ tại nhìn đến đạo thân ảnh này nấy mắt, thần hồn đều kém chút tại chỗ dọa đến ly thể. Xong, vị này chân thần quả nhiên vẫn là tìm tới cửa. Vân Tư Phong mặt xám như cho, hai chân mềm nhũn, liền muốn tại chỗ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đạo kia thần bí ma ảnh lại không có để ý tới hắn, chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay. Đó là một cái hoàn mỹ đến không giống phàm nhân tay, trắng non thon dài, trên đó phảng phất có đạo vận lưu chuyển. Hắn chập chỉ thành kiếm, đối với Vân Tư Phong mi tâm xa xa một điểm. Vân Tư Phong chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, một cỗ mênh mông bàng bạc nhưng lại không gì sánh được tinh thuần kiếm đạo cảm ngộ, giống như vỡ đê dòng lũ đồng dạng, điên cuồng mà tràn vào hắn trong óc. Đó chính là Thái Thượng Vong Tình Kiếm hoàn chỉnh kiếm quyết. Huyền ảo, cao xa, rộng lớn, nháy mắt liền để cái kia sớm đã bởi vì kiếm đạo mà thành đạo tâm triệt để trầm luân. Cái này, đây là Vân Tư Phong triệt để ngây dại. Trong cơ thể hắn lao tổ càng là phát ra như là gặp ma kinh hô, vô thượng kiếm điện. Cái này, đây là nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên vô thượng kiếm điện. Chơi ạ. Bực này thần công như thế nào xuất hiện tại cái này phàm tục thế giới? Liên tại bọn hắn chủ tớ hai người đều đắm chìm trong phần này cơ duyên to lớn mang đến to lớn trong rung động lúc, đạo kia thần bí ma ảnh dĩ nhiên đã chậm rãi thu ngón tay về. Hắn dùng một loại cổ lão mà khàn khàn, phản phất trải qua vạn cổ tang thương âm thanh, lạnh nhạt nói, cố nhân hậu đại, nên có cái này báo. Kiếm này, ngươi hảo hảo lĩnh hội. Dứt lời, thân ảnh của hắn tựa như cùng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lại lần nữa dung nhập hư không, biến mất không còn chút tung tích. Chỉ để lại Vân Tư Phong một người, sững sờ đứng tại chỗ. Trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn cái kia tám chữ, cố nhân hậu đại, nên có cái này báo. Thái Lăng, địa cung. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong, phản phất có hai mảnh hoàn chỉnh tinh không ngay tại chậm rãi sinh diệt, luân chuyển. Hắn cảm thụ được trong cơ thể cố kia đủ để nhất niệm thông thiên, luôn xuất pháp tùy lực lượng kinh khủng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cảnh giới, thông thiên cảnh tầng 8. Rất tốt. Lần này, hỏa lực có lẽ miễn cưỡng đủ đi. Làm Thẩm Phàm cặp kia ẩn chứa ngôi sao sinh diệt đôi mắt lại lần nữa mở ra lúc, toàn bộ địa cung phản phất đều tại thời khắc này vì đó bất động. Cây kia sớm đã sinh ra linh trí, sinh cơ mênh mông như biển thông thiên kiến mục, lại tại kia mắt kia phía dưới run lẩy bẩy, cành lá không tự chủ được của mình, phảng phất tại triều bái chính mình quân vương. Cái kia vừa vặn xuất thế, thiên tính liền lấy thôn vệ kim thạch, tiêu căng khó thuần lấy xương thái cổ di chủng tiểu kim càng là siêu một cái từ Thẩm Phàm bả vai chạy xuống, đem thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn dấu ở trong góc phòng, liền không dám thở mạnh một cái. Đây chính là thông thiên chi uy, nhất niệm có thể cùng thiên địa câu thông, một mắt có thể khiến vạn vật thần phục. Thẩm Phàm chậm rãi đứng lên, không có tận lực tỏa ra bất kỳ khí tức gì, nhưng hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim đập đều phảng phất cùng phương thiên địa này pháp tác sinh ra một loại nào đó huyền diệu khó giải thích của mình. Hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành phương thế giới này bản thân, chỉ cần hắn nghĩ, một ý nghĩ liền có thể để nơi đây xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, một ý nghĩ cũng có thể để nơi đây trời đông giá rét giáng lâm, sinh cơ đoạt tuyệt. Loại này luôn xuất phát thủy, khống chế tất cả cảm giác để hắn say mê, nhưng cũng để hắn càng thêm cảnh giác. Bởi vì hắn biết, đây cũng không phải là chân chính khống chế mà vẹn vẹn chỉ là một dùng. Là phương thiên địa này phát tác, tại hướng hắn vị này thông thiên cảnh cường giả hiện ra thiện ý của mình cùng thân cận. Chỉ khi nào hắn chuyện làm vượt ra khỏi phương thiên địa này có khả năng tiếp nhận cực hạn, hoặc là xúc phạm một loại nào đó chí cao cấm kỵ, như vậy phần này thiện ý liền sẽ lập tức hóa thành vô tính nhất, kinh khủng nhất thiên đạo phản vệ. Thông thiên cảnh tầng 8, khoảng cách cái kia vạn pháp quy nhất cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Thẩm Phàm nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể cô kia đủ để tùy tiện xé rách thương khung lực lượng kinh khủng, nhưng trong lòng vẫn không có mảy may tự mãn. Hắn vẫn như cũ nhớ tới, tại thiên cơ quyển mô phỏng bên trong, cho dù là hắn đột phá tới quy nhất cảnh, đối mặt kia đến từ dễ tìm đường sống phía sau không biết tồn tại, cũng vẫn như cũ là thập tử vô sinh. Chương 148, Vân gia thủy tổ càng là chúng ta. Chương 148, Vân gia thủy tổ càng là chúng ta. Đường còn dài mà. Hắn nhẹ giọng tự nói, đem cô kia vừa vặn đột phá mang đến bành trướng tâm trạng lại lần nữa chậm rãi đè xuống, khôi phục cái kia phần không hề bận tâm bình tĩnh. Thân thức của hắn giống như vô hình bận sóng, lại lần nữa đảo qua cái kia mảnh xa xôi Bắc Hải núi phương. Bắc Hải núi phương, chiến trường phế tích. Vân Tư Phong vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, giống như mất hồn đồng dạng. Trong đầu của hắn, cái kia bộ tên là Thái Thượng Vong Tình Kiếm Vô Thượng Kiếm Điển chính như cung ước vạn ngôi sao đồng dạng, điên cuồng điệu lập lòe, diễn hóa. Mỗi một chữ phù đều ẩn chứa chặt đứt nhân quả, siêu thoát sinh tử chí cao kiếm lý. Mỗi một thức kiếm chiêu đều phảng phất có thể dẫn động đại đạo của mình, diễn hóa ra một phương kiếm chi thế giới. Huyền ảo, cao xa, rộng lớn, sớm đã vượt ra khỏi hắn, thậm chí trong cơ thể hắn vị kia lão tổ nhận biết cực hạn. Thần công. Cái này, đây tuyệt đối là thần vực bên trên vô thượng thần công. Lão tổ cái kia vô cùng suy yếu hồn phách giờ phút này ngay tại Vân Tư Phong thức hải bên trong tựa như phát điên điệu thét chói tai vang lên. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trước nay chưa từng có rung động, mừng như điên, cùng với một tia liền chính hắn đều chưa từng phát giác, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng hốt. Thân là đã từng khai thiên cảnh cường giả, một vị sống hơn ngàn năm lão quái vật, hắn tự xưng là kiến thức rộng rãi, sớm đã coi nhẹ thế gian tất cả. Có thể cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được chính mình là bực nào nhỏ bé, cỡ nào buồn cười. Hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo ra truyền kiếm pháp, cùng trước mắt bộ này Thái Thượng Vong Tình Kiếm so sánh, quả thực liền như là ba tuổi hài đồng vẽ xấu cùng chuyển thế thần tác ở giữa trên lệnh. Căn bản cũng không tại một cái chiều không gian. Quy nhất cảnh. Không. Không đúng. Có thể sáng chế như thế kiếm điện tồn tại, thực lực tuyệt không phải chỉ là quy nhất cảnh có khả năng ước đoán. Vĩnh hằng. Chân thần. Thậm chí là truyền thuyết kia bên trong. Thần chủ. Lao tổ càng nghĩ càng là kinh hãi, càng là cảm thấy da đầu tê dại. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sinh thời có thể tận mắt chứng kiến bực này chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong thần thoại vô thượng tồn tại giáng lâm tại thế. Hơn nữa còn tiện tay truyền chính mình, ký chủ, một bộ vô thượng thần công. Cái này, đây là cỡ nào nghịch thiên tiên đại cơ duyên. Cố nhân hậu đại. Cố nhân hậu đại. Lao tổ lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy vị kia thần bí ma ảnh trước khi rời đi lưu lại tám chữ, thần hồn đều tại kịch liệt địa run rẩy. Chẳng lẽ ta Vân gia quả thật đi ra một vị đăng lâm thần vực đỉnh vô thượng thủy tổ. Một cái để chính hắn đều cảm thấy hoang đường cùng hít thở không thông suy nghĩ điên cuồng mà dâng lên trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ tới Vân gia tộc phổ bên trong đoạn kia đã sớm bị trở thành truyền thuyết thần thoại, không người lại tin ghi chép. 3000 năm trước, Vân gia từng đi ra một vị kinh tài tuyệt diễm, danh xưng vạn cổ đệ nhất kiếm cái thế thiên kiêu. Một thân trời sinh kiếm xương, 3 tuổi nộ kiếm, 10 tuổi vào huyền môn, 30 tuổi liền đã đạt đến chí tôn chủ cảnh giới. Truyền thuyết trong tay hắn bội kiếm chính là một thanh tên là Thanh Vân Thượng Cổ Thần Kiếm. Truyền thuyết hắn từng tại bờ Đông Hải một kiếm chém xuống Cửu Thiên Thần Long. Truyền thuyết hắn cuối cùng tại đỉnh Côn Luân phá toái hư không, vũ hóa phi tiên mà đi. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thật? Vị kia sớm đã phi thăng thượng giới, trở thành vô thượng kiếm thần thủy tổ, đến nay vẫn còn tại yên lặng che chở lấy Vân gia. Lão tổ càng nghĩ càng thấy đến có thể. Trừ lý do này, hắn rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì giải thích. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích vì sao vị kia vô thượng tồn tại sẽ đối với chính mình cái này nho nhỏ Vân gia hậu bối như vậy ưu ái. Nghĩ gió. Mau tỉnh lại. Lão tổ lấy lại tinh thần, vội vàng tại Vân Tư Phong thức hải bên trong lớn tiếng la lên. Ê! Lão tổ! Ta! Vân Tư Phong cũng cuối cùng từ cái kia mênh mông kiếm đạo cảm nộ bên trong khó khăn tránh ra, ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần mê man. Cơ duyên to lớn a. Lão tổ âm thanh bởi vì cực độ kích động mà thay đổi đến bén nhọn không gì sánh được. Nghĩ gió! Ngươi nghe lấy! Vừa rồi vị tiền bối kia, vị kia một trưởng bóp chết tôn chủ yêu vương lại chuyển cho ngươi vô thượng thần công thần bí ma ảnh, 89/10. Chính là ta Vân gia vị kia 3000 năm trước liền đã phi thăng thượng giới. Kinh hồng thủy tổ. Cái gì? Vân Tư Phong nghe vậy như bị sét đánh, cả người triệt để bối rối. Kinh hồng thủy tổ. Cái kia chỉ tồn tại ở gia phả trong truyền thuyết, bị tất cả Vân gia hậu bối trở thành chuyện thần thoại xưa đến nghe vạn cổ đệ nhất kiếm. Hắn thật tồn tại. Mà còn mới vừa rồi còn xuất thủ cứu ta, truyền ta thần công. Vân Tư Phong cảm giác đầu óc của mình đã triệt để không đủ dùng. Hôm nay phát sinh tất cả sớm đã vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ. Không sai được, tuyệt đối không sai. Lão tổ âm thanh chém đinh chặt sắt. Trôi này Thanh Vân cổ kiếm, cố kia Thái Thượng Vong Tình kiếm ý, còn có câu kia cố nhân hậu đại, tất cả những thứ này đều đối mặt. Nghĩ do a, ngươi đây là đi cỡ nào nghịch thiên số chó ngáp phải rồi a? Có thể dẫn tới thủy tổ lão nhân gia ông ta vượt giới hiển linh, đích thân điểm hóa. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Vân gia. Không, là toàn bộ tu hành giới, mỗi cảnh cứng rắn nhất nam thanh niên. Lão tổ trong thanh âm tràn đầy hãnh diện thoải mái. Hắn phảng phất đã thấy Vân Tư Phong cầm trong tay thanh vân cổ kiếm, người mang thủy tổ truyền thừa, tại cái này phong vân biến ảo đại thế bên trong một đường quét ngang, đang lâm tuyệt đỉnh huy hoàng tương lai. Cái này, Vân Tư Phong vẫn như cũ ở vào to lớn trong rung động, hắn vuốt ve trong tay chuôi này chính phát ra từng trận thanh minh thanh vân cổ kiếm, cảm thụ được trong đầu cái kia mênh mông như yên hải vô thượng kiếm quyết, trong lòng cô kia đối thần bí cao nhân kính sợ cùng sùng bái tại thời khắc này cũng đồng dạng nhảy lên tới đỉnh điểm. Nguyên lai, vị tiền bối kia đúng là nhà mình thủy tổ. Khó trách hắn sẽ đối với chính mình phân biệt đối xử. Khó trách hắn sẽ như thế dễ dàng liền đem như thế vô thượng thần công truyền thụ cho ta. Giờ khắc này, trong lòng hắn tất cả nghi hoặc đều được đến giải đáp. Mà cái kia phần giải đáp lại làm cho hắn cảm nhận được càng sâu một tầng áp lực. Người mang thủy tổ kỳ vọng, cầm trong tay thủy tổ thần công, mình nếu là lại không gượng dậy nổi, nếu là lại bị những cái được gọi là thiên kiêu làm hạ thấp đi, đây chẳng phải là quá cho thủy tổ lão nhân gia ông ta mất thể diện. Một cỗ trước nay chưa từng có đấu chí từ Vân Tư Phong đạo tâm chỗ sâu ẩm vang đốt lên. Hắn phải mạnh lên. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ mạnh lên. Hắn muốn để đời này người nhìn xem, hắn Vân gia thủy tổ truyền nhân đến tột cùng là bực nào phong hoa tuyệt đại. Lão tổ, ta hiểu được. Trong mắt Vân Tư Phong bộc phát ra trước nay chưa từng có óng ánh tinh quang. Ta tuyệt sẽ không phụ lòng thủy tổ kỳ vọng. Tốt, tốt, tốt. Lão tổ gặp hắn lại cháy lên đấu trí, vui mừng không gì sánh được. Hắn kích động nói ra, cái này Thái Thượng Vong Tình Kiếm chính là nhắm thẳng vào Đại Đạo Bản Nguyên vô thượng pháp môn. Ngươi nếu có thể đem nó lĩnh hội một hai, đừng nói là cái kia lữ đạo nhất, cơ vô song, chính là truyền thuyết kia bên trong thần vực thiên tiêu cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Kể từ hôm nay, ngươi liền dốc lòng tu luyện kiếm pháp này, nhất định muốn ôm chặt thủy tổ đầu này. Khu khu, nhất định muốn thời khắc cảm niệm thủy tổ ân đức. Bực này cơ duyên to lớn bạn cổ khó gặp, ngươi có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc a. Chương 149, cứu thế kiếm tiên, đến cùng phải hay không ngươi? Chương 149, cứu thế kiếm tiên, đến cùng phải hay không ngươi? Lão tổ thâm thía dặn dò. Trong lòng của hắn sớm đã vui mừng nở hoa, phàm phất đã thấy chính mình tại vị này thủy tổ truyền nhân dẫn đầu xuống cải tạo nhục thân, quay về đỉnh phòng, thậm chí dòm ngó cái kia thần bực chi bí huy hoàng tương lai. Mà bọn họ chủ tớ hai người không ai từng nghĩ tới, bọn họ trong miệng vị kia vượt giới hiển linh, thần thông vô thượng vân gia thủy tổ, giờ phút này chính bản thân chỗ Thái Lang địa cung bên trong, một mặt ghét bỏ mà nhìn mình cái kia vừa mới đột phá xong xuôi, nhưng như cũng lây dính một tia phàm trần khí tức áo bào. Ai, bộ y phục này lại nên thay. Thẩm Phàm nhẹ giọng thở dài, tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ mới tinh thanh sam đổi đi lên. Đối với hắn mà nói, vừa rồi trận kia kinh thiên động địa hiển thánh bất quá là đổi bộ y phục công phu mà thôi. Đến mức cái kia bộ bị vân gia tổ tôn hai người phục làm vô thượng thần điện Thái Thượng Vong Tình Kiếm, đó bất quá là thiên cơ quyển hao tốn 2000 vạn kinh nghiệm, từ một bản bất nhập lưu cơ sở kiếm pháp Thanh Phong Ngự Kiếm quyết tiện tay thôi diễn đi ra rất nhiều, cuối cùng kết quả một trong mà thôi, thậm chí liền tối cường một cái kia cũng không bằng. Lam Vân Tư Phong mang theo cái kia phần thủy tổ truyền nhân vô thượng vinh quang cùng kiên định tín niệm, dứt khoát kiên quyết bước lên đầu kia nội ứng vô tâm dạy hung hiểm con đường lúc, Thần Phàm sớm đã về tới cái kia quen thuộc kinh thành. Đột phá tới thông thiên cảnh mang đến to lớn tiêu hao, cùng với đối cảnh giới cao hơn nhìn trộm, để cái kia viên chữ hàng đam mê tâm lại lần nữa thay đổi đến sao động bất an. Hắn cần càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều, cao cấp hơn kinh nghiệm. Mà toàn bộ Đại Chu hoàng triều, trừ đã sớm bị hắn hô hấp vô số lần Thái Lăng, có thể thỏa mãn hắn loại này nhu cầu, liền chỉ còn lại cái kia mấy chỗ hoàng thất cùng đỉnh cấp thế gia chân tảng ngàn năm dược viên. Vì vậy, chúng ta Thẩm lớn khách khanh liền lại lần nữa lấy thị sát dược thảo mộc giao lưu làm ruộng tâm đắc làm tên, quang minh chính đại bắt đầu hắn một vòng mới lưu động kéo lông dê hành trình. Kinh thành, Bình Thiên Vương. Tòa này đã từng hoàng gia pháp trưởng, hôm nay đã sớm không còn ngày xưa lạnh lạnh cùng huyết tinh. Từ khi đạo kia nhân gian chính đạo kiếm đạo thánh tích lưu tại nơi đây về sau, nơi này liền nhảy lên trở thành toàn bộ Đại Chu thậm chí xung quanh chín đại hoàng triều tất cả kiếm tu trong lòng vô thượng thánh địa. Mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn kiếm tu từ bốn phương tám hướng mộ danh mà đến. Bọn họ hoặc là xếp bằng ở trên quảng trường tinh tâm cảm ngộ cố kia lưu lại vô thượng kiếm ý, hoặc là đối với cái kia bốn cái thiết hỏa ngân cầu, đạo vận do trời sinh chữ lớn quỷ bái, như si như say. Lâu ngày, nơi đây lại thật hội tụ một cố bảng bạc mênh mông kiếm đạo khí vận, để tất cả tại cái này ngộ đạo kiếm tu đều được ích lợi không nhỏ. Mà theo Lý Thuần Phong trọng lập tất hạ học cung, rộng đường ngôn luận, Bình Thiên Phương càng là biến thành một chỗ rồng rắn lẫn lộn, thế lực khắp nơi giao hội tin tức tập hợp và phân tán trung tâm. Chính đạo cao nhân, ma đạo cự phách, yêu tộc đại năng, tán tu cường giả. Những này ngày bình thường vừa thấy mặt liền muốn quyết đấu sinh tử túc địch, giờ phút này lại quỷ dị chung sống hòa bình đầy đất. Bọn họ phân biệt rõ ràng địa chiếm cứ lấy quảng trường các ngõ ngách, một bên cảm ngộ cái kia chí cao kiếm đạo chân ý, một bên trao đổi lấy riêng phần mình cần thiết tình báo. Thẩm Phàm hôm nay chính là tới nơi đây, đi một tràng cố nhân tạm biệt ước hẹn. Hắn tìm một chỗ sát đường trà lâu, chọn lấy cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới cái kia người đến người đi, khí tức hỗn tạp quảng trường. Tại hắn nhìn rõ chi tức bên dưới, những này cái gọi là cường giả không có gì đáng gọi là bí mật. Cái kia trong góc phòng nhắm mắt giữa thần, quanh thân ma khí lạnh lạnh lão giả, là Huyền Âm giáo còn sót lại một vị thái thượng trưởng lão, tu vi đã tới huyền tướng cảnh đỉnh phong. Cái kia thân mặc áo choàng, khí tức lơ lửng không cố định nữ tử, thì là gần nhất thanh danh vang dội, lấy một tay xuất thần nhập hóa huyền thuật đùa bỡn vô số chính đạo cao thủ vô tầm du nữ. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc, Đại Yên kiếm cùng Hàn Lệ, kiếm hầu Vương Tình Thương, cùng với cái kia sớm đã đối với chính mình tâm phục khẩu phục nhi tử Vương Ngọc. Bọn họ đều giống như thành tín nhất tín đồ đồng dạng, xếp bằng ở cái kia bốn chữ lớn phía dưới, như si như say. Thiên hạ này, thật đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Thẩm Phàm hớp một cái trà xanh, trong lòng nhẹ giọng cảm thán. Hắn rất thích loại cảm giác này, thân ở biển người nhưng lại siêu nhiên bên ngoài, lấy một loại gần như thần minh thị giác, hờ hững quan sát cái này quần quần hồng trần, chúng sinh. Ngay tại lúc này, một đạo mê hồn an ủi mị nhưng lại mang theo vài phần hề bại cùng quyết tuyệt thân ảnh, chậm rãi đi lên trà lâu, trực tiếp ngồi ở hắn đối diện. Đúng là hắn vị kia rất lâu không thấy tiện nghi sư phụ Khương Uyển. Mấy năm không thấy, tu vi của nàng lại cũng đã đột phá tới huyền tướng cảnh giới, chỉ là tấm kia đã từng luôn là mang theo lười biếng ý cười gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này lại biết đầy ngưng trọng. Ngươi ngược lại là thanh nhàn. Khương Uyển rót cho mình chén trà, uống một hơi cạn sạch, trong giọng nói mang theo một tia nói không rõ phức tạp ý vị, bên ngoài đánh đến long trời lở đất, ngươi vị này tất hạ học cung lớn khách hành, lại còn có tâm tư tại chỗ này uống trà ngắm phong cảnh. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một cái viết sách, chém chém giết giết sự tình, tự có quốc sư cùng bệ hạ bọn họ quan tâm. Viết sách? Khương Uyển nghe vậy phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo, ngươi lừa được người khác, nhưng không gạt được ta. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, phảng phất muốn đem hắn triệt để xem thấu. Thẩm Phàm, ngươi thành thật nói cho ta, vị tiêu cứu thế kiếm tiên đến cùng phải hay không ngươi? Vấn đề này, nàng đã giấu ở trong lòng rất lâu rồi. Vô luận là lần kia tại Bình Thiên Vương một kiếm chạm diệt mấy chục vạn yêu ma xâm la vạn tượng vẫn là một kiếm định cản khôn nhân gian chính đạo trên đó ẩn chứa cố kia chỉ thuộc về cường giả, coi thường tất cả hương vị đều cùng trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại thanh niên quá mức tương tự. Nhưng mà, đối mặt nàng cái này gần như tại ngả bài chất vấn, Thẩm Phàm lại chỉ là chậm rãi lắc đầu. Sư phụ, ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn chỉ chính mình, trên mặt lộ ra cái kia chiêu bài thức người vật vô hại vô tội nụ cười, ta một cái liền tu hành cánh cửa đều chưa từng bước vào phàm nhân, như thế nào lại là vị kia một kiếm có thể khiến thiên địa biến sắc vô thượng kiếm tiên đâu? Khương Uyển không phản bắt được, nàng nhìn xem Thẩm Phàm cặp kia trong suốt thấy đáy, không chứa một tia tạp chất đôi mắt, trong lúc nhất thời lại cũng có chút bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ thật là mình cả nghĩ quá rồi? Có thể loại cảm giác này như thế nào lại phạm sai lầm? Mà thôi, cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ truy hỏi. Nàng biết từ nơi này tiểu hồ ly trong miệng vĩnh viễn cũng hỏi không ra chân chính lời nói thật. Nàng đổi đề tài, sắc mặt một lần nữa thay đổi đến ngưng trọng lên. Ta hôm nay đến là hướng ngươi cáo tử. Ồ, Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, sư phụ đây là muốn đi đâu? Đi một cái nên đi địa phương. Khương Uyển trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, Hoàng Tuyền Các đã xong. Qua chiến dịch này, ma đạo các phái cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ thiên hạ này chính là chính đạo, hoàng triều cùng với cái kia vô tâm dạy thiên hạ. Chương 150, đưa tới cửa kinh nghiệm, không cần thì phí. Chương 150, đưa tới cửa kinh nghiệm, không cần thì phí. Nàng nói đến vô tâm dạy ba chữ lúc, trong giọng nói rõ ràng mang tới một tia kiêng kỵ. Mà ta không nghĩ phụ thuộc vào hoàng triều, càng không muốn cùng đám kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử làm bạn. Do đó, ta lựa chọn duy nhất, liền chỉ còn lại nương nhờ vào vô tâm dạy. Thẩm Phàm nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, lấy Khương Uyển bực này ma đạo tiêu hùng tâm tính, làm ra bực này lựa chọn đúng là bình thường. Vô tâm dạy nước rất sâu, Thẩm Phàm nhìn như tùy ý nhắc nhở một câu, sư phụ lần này đi, mong rằng cẩn thận một chút. Hừ, cái này liền không cần ngươi quan tâm. Khương Uyển hừ lạnh một tiếng, nhưng này trong mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cấm áp. Nàng đứng lên, cuối cùng thật sâu nhìn Thẩm Phàm một cái, phản phất muốn đem hắn dáng dấp khắc vào sâu trong linh hồn. Thẩm Phàm, ngươi nghe lấy, vô tâm dạy dã tâm xa so với ngươi tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Bọn họ cùng Đại Chu hoàng triều tất có một trận chiến. Ngươi mặc dù đối cảnh thần bí, thực lực khó lường, nhưng trung quy là lẻ loi một mình. Hoàng thất, không tin được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, nàng liền đã không còn mảy may lưu luyến, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Thẩm Phàm nhìn xem nàng rời đi phương hướng, trầm mặc một lát, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng không tiếng động than nhẹ. Mỗi người đều có chính mình đạo, mỗi người cũng đều có lựa chọn của mình. Hắn có thể làm, chỉ là một cái quân chúng. Khương Uyển rời đi cũng không sinh hoạt cho Thẩm Phàm mang đến quá nhiều thay đổi. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày tại chính mình ba chỗ kinh nghiệm nông trường ở giữa, trải qua cái kia nhàn nhã mà phong phú ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Chỉ là theo hắn bây giờ Thẩm Tiên cùng Tắc Hạ học cung khách khanh thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, trước đến thăm hỏi hắn người cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Hôm nay trước đến Thái Lăng chính là một vị tân quý, kinh thành phòng giữ đại thống lĩnh, Lữ Tùng. Vị này Lữ đại thống lĩnh chính là Lý Thuần Phong một tay để bạt lên tâm phúc, bây giờ chấp trưởng kinh thành 10 vạn cấm quân, quyền thế ngập trời, là trên triều đỉnh chạm tay có thể bỏng nhân vật. Thẩm Tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tiên phong đạo cốt, không tầm thường a. Lữ Tùng nhân cao mã đại, phương diện rộng hai, một mặt quân nhân phóng khoáng chi khí. Nhưng hắn giờ khắc này ở đối mặt Thẩm Phàm vị này khí tức bình thường không có gì đặc biệt thanh niên lúc, trên mặt lại chất đầy khiêm tốn mà nhiệt tình nụ cười, thư thái thả cực thấp. Hắn cũng không phải những cái kia không có nhãn lực độc đáo ngu xuẩn, có thể được Lý Lao Quốc sư coi trọng như thế, thậm chí không tiếc tự thân vì đứng này chống đối thái tử tồn tại, há lại sẽ là hạng người phản tụ. Đây tuyệt đối là một đầu so Lý Lao Quốc sư bản nhân còn lớn hơn bên trên vô số lần tuyệt thế bắt đuổi, nhất định phải ôm chặt. Lữ thống lĩnh khách khí. Thẩm Phàm cười mời hắn vào chỗ, không biết Lữ thống lĩnh hôm nay đại giá quang lâm vì chuyện gì. Ai, không có gì, vô sự. Lữ Tùng đội vàng xua tay, cười lớn nói, ta chỉ là nghe tiên sinh tại cái này thanh tu chuyên tới để gặp một phen, không còn ý gì khác. Hắn một bên nói, một bên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ thiên tài địa bảo. Lần đầu đến nhà, một chút lễ mọn, không thành tình ý, mong rằng tiền sinh nhất thiết phải nể mặt nhận lấy. Thẩm Phàm nhìn xem đống kia tích lễ vật như núi, trong đó thậm chí còn có vài cọng đạt tới ngũ giai chân quý linh thực, khóe mắt không tự chủ được có chút co rúm một cái. Khá lắm, cái này còn gọi lễ mọn. Xem ra chính mình cái này Tắc Hạ học cung khách khanh tên tuổi thật đúng là càng ngày càng tốt dùng. Lữ thống lĩnh quá khách khí. Thẩm Pha ngoài miệng mặc dù chối từ, nhưng trên tay cũng rất thành thật đem tất cả lễ vật đều thu vào trong túi. Đưa tới cửa kinh nghiệm không cần thì phí. Lữ Tùng gặp hắn nhận lấy lễ vật, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Hắn biết, chính mình bước đầu tiên này xem như là đi đúng. Tiếp xuống, hai người liền thiên nam địa bắc địa nói chuyện phiếm. Lữ Tùng người này mặc dù là cái võ phu, nhưng cực kỳ hay nói lại am hiểu sâu đạo làm quan. Hắn không hề đề cập tới bất luận cái gì liên quan tới triều đình đảng tranh sự tình, chỉ là cùng Thẩm Phàm trò chuyện chút kinh thành kỳ văn dị sự, trên phố phong hoa tuyết nguyệt. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngược lại là có chút hòa hợp. Thẩm Phàm cũng vui vẻ đến cùng hắn lá mặt lá trái. Đối với hắn mà nói, thêm một cái giống Lữ Tùng như vậy tay cầm thực quyền bằng hữu, liền mang ý nghĩa chính mình nông trường nhiều hơn một phần an toàn bảo đảm. Cuộc mua bán này không lỗ. Liền tại hai người trò chuyện vui vẻ sắp xưng huynh gọi đệ thời khắc, Thẩm Phàm lại đột nhiên tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Thái Lang bên ngoài. Hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc mà cường đại khí tức, ngay tại hướng nơi đây phi tốc tới gần. Là Vân Tư Phong. Hắn không phải có lẽ tại Bắc Hải núi chính đang hắn nội ứng sao? Làm sao đột nhiên trở về? Hơn nữa nhìn cái kia khí tức, tựa hồ còn bị thương không nhẹ. Lữ Tùng là cái người thông minh. Tại phát giác được Thẩm Phàm ánh mắt tựa hồ xuyên thấu đỉnh đài lầu cát, nhìn về phía chân trời xa xôi lúc, hắn liền lập tức tâm linh thần hội đứng dậy cáo từ. Hắn biết, giống Thẩm Tiên Sinh bực này nhân vật thần tiên tự có kinh thiên động địa chuyện quan trọng xử lý, chính mình một cái phàm tục võ phu vẫn là không nên ở chỗ này quá nhiều quấy rầy cho thỏa đáng. Đối với hắn tức thời, Thẩm Phàm đáp lại một cái tán dương mỉm cười. Hắn thích cùng người thông minh giao tiếp, bởi vì bất lo. Đưa đi vị này tân tấn kinh thành đại thống lĩnh, Thẩm Phàm cũng không tại nguyên chỗ dừng lại lâu, thân hình thoát một cái liền đã lặng yên xuất hiện ở Thái Lăng bên ngoài cái kia mảnh liên miên chập trùng dãy núi đỉnh. Hắn đứng chắc tay, thanh sam tại gió núi quét bên dưới bay phất phới, cặp kia thâm thúy đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chân trời đạo kia chính lấy tốc độ kinh người đến gần, hơi có vẻ chật vật kiếm quang. Bất quá trong khoảnh khắc, đạo kiếm quang kia liền đã vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới trước mặt hắn. Tia sáng tản đi, lộ ra Vân Tư Phong tấm kia mang theo vài phần hề bại nhưng lại khó nén hưng phấn cùng kích động gương mặt. Thẩm Tiên Sinh vừa thấy được Thẩm Phàm, Vân Tư Phong liền kiềm nén không được nữa nội tâm kích động, lúc này liền muốn không người hạ bái. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn, mà bây giờ khoảng cách Bắc Hải núi vừa mới đừng đã là đi qua dòng dã một năm. Một năm nay, Vân Tư Phong kinh lịch có thể nói là trầm động chập trùng, đặc sắc tới cực điểm. Hắn tuân theo thủy tổ mệnh lệnh, mang theo cái kia bị đánh tàn kinh hồng dùng tiến về Vô Tâm Dạy Quy Hàng. Mới đầu tự nhiên là nhận hết hoài nghi cùng thử thách, vậy do mượn cái kia tinh xảo diễn kỹ, trong cơ thể lão tổ theo bên cạnh chỉ điểm, lại thêm chuôi này thanh vân cổ kiếm cùng thái thượng vòng tình kiếm mang đến vô thượng bức cách, hắn lại thật thành công lấy được Vô Tâm Dạy cao tầng tín nhiệm. Thậm chí, cũng bởi vì tại mấy lần cùng ma đạo sống mái với nhau bên trong triển lộ ra kinh người kiếm đạo thiên phú, mà nhảy lên trở thành Vô Tâm trong giáo địa vị gần với mấy vị hộ pháp tân tân thánh tử. Nội ứng cuộc đời có thể nói là xuôi gió xuôi nước, tiền đồ sáng lạ. Nhưng mà, địa vị tăng lên cũng mang ý nghĩa hắn có thể tiếp xúc đến càng nhiều, cấp độ càng sâu bí mật, điều này cũng làm cho hắn đối Vô Tâm Dạy tổ chức này khủng bố có rõ ràng hơn nhận biết. Cái này nhìn như mới xuất hiện giáo phái, nội tình chi thâm hậu, thực lực cường hãn vượt xa tưởng tượng của hắn. Chương 151, ta, thủy tổ chuyên nhân, liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Chương 151, ta, thủy tổ chuyên nhân, liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Trong giáo không chỉ có mấy vị khai thiên cảnh hộ pháp cấp cường giả, thậm chí tại cái kia dễ tìm đường sống thông đạo một chỗ khác, còn thường xuyên sẽ có khí tức càng khủng bố hơn chủ mạch đại năng hạ xuống thần niệm, truyền đạt ý chỉ. Vân Tư Phong tại cảm thấy kinh hãi đồng thời cũng càng phát giác kích thích. Hắn cảm giác mình tựa như một cái hành tẩu tại trên mũi đao người tham gia múa, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm chí mạng, cũng đồng dạng tràn đầy vô tận dụ hoặc. Loại này tại bên bờ sinh tử điên cuồng thử cảm giác, lại để đạo tâm của hắn được đến trước nay chưa từng có ma luyện. Ngắn ngủi thời gian một năm, tu vi của hắn liền đã từ lúc trước ngộ pháp cảnh một đường tăng vọt đến huyền tướng cảnh tầng 5. Bước này tu hành tốc độ, cho dù là đặt ở cái kia thiên tài tụ tập 9 triều hội minh bên trên, cũng đủ làm cho vô số người vì thế mà choáng váng. Được rồi, người ta ở giữa không cần đa lễ. Thẩm Phàm đưa tay yếu ớt đỡ, một cỗ nhu hòa nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng đem Vân Tư Phong cái kia sắp túi xuống thắt lưng vững vàng nâng. Hắn đánh ra trước mắt vị này thoát thai hoán cốt bạn tốt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Không sai, tinh khí thần đều đã hoàn toàn khác biệt. Cỗ kia đã từng táo bạo cùng non nớt đã bị triệt để tẩy đi, thay vào đó là một loại trải qua máu và lửa tẩy lễ về sau trầm ổn cùng sắc bén. Xem ra, một năm này nội ứng cuộc đời với hắn mà nói ngược lại là một tràng khó được tạo hóa. Đa tạ tiên sinh. Vân Tư Phong cảm nhận được cố kia nhu hòa lực lượng, trong lòng đối thủy tổ kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Hắn cung kính đứng ở một bên, đem chính mình một năm qua này chỗ dò thăm, liên quan tới Vô Tâm Dạy, liên quan tới dễ tìm đường sống, liên quan tới cái gọi là chủ mạch tất cả tình báo, đều một năm một mười hướng Thẩm Phàm làm kỹ càng bẩm báo. Thẩm Phàm lặng lặng nghe, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Vân Tư Phong nói tới những tin tình báo này, đại bộ phận hắn sớm đã thông qua siêu hồn biết được, nhưng trong đó cũng không thiếu một chút mới, có giá trị manh mối. Ví dụ như, cái kia dễ tìm đường sống thông đạo tựa hồ cũng không phải là vĩnh cửu đúng chắc, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào một cái suy yếu kỳ, đến lúc đó thông đạo tính ổn định sẽ trên diện rộng hạ xuống, mà kia đến từ chủ mạch áp chế cũng sẽ xuống tới thấp nhất. Cái này có lẽ chính là tương lai mình một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết cái phiền toái này thời cơ tốt nhất. Chờ Vân Tư Phong bẩm báo xong xuôi, Thẩm Phàm mới chậm rãi mở miệng, hỏi một cái hắn một mực có chút hiếu kỳ vấn đề, ngươi lần này trở về, trừ truyền lại tình báo, tựa hồ còn có chuyện quan trọng khác. Hắn có thể cảm giác được, Vân Tư Phong khí tức mặc dù so một năm trước cường đại mấy lần, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia khó mà phát giác phù phiếm, tựa hồ là cùng người động thủ bị thua thiệt không nhỏ. Cái này, cái gì đều không thể gạt được tiên sinh. Vân Tư Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ cùng vẻ xấu hổ, không dối gạt tiên sinh, đệ tử lần này trở về, đúng là bị người cho đánh trở về. Ồ, Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, ngược lại là hứng thú, có thể đem người mang thái thượng vòng tình kiếm ngươi đánh thành bộ dáng này, đối phương ra sao lai lịch? Là cơ gia cái kia Cơ Vô Song. Vừa nhắc tới cái tên này, trong mắt Vân Tư Phong liền lại lần nữa dấy lên chiến ý hưng hực, cùng với một tia sâu sắc cảm giác bất lực. Ta vốn cho là chính mình được tiên sinh ngài truyền thừa, tu vi tiến nhanh, sớm đã xưa đâu bằng này, cho dù là đối mặt cái kia Cơ Vô Song cũng có sức đánh một trận. Thật không nghĩ đến. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu, ta liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi. Thân pháp của hắn quá nhanh, nhanh đến căn bản không nói đạo lý. Kiếm của ta còn chưa ra khỏi vỏ, nắm đấm của hắn cũng đã khắc ở trên mặt của ta. Nếu không phải tối hậu con đầu, Thanh Vân cổ kiếm tự mình hộ chủ, bộc phát ra ngài lưu lại kiếm ý đem hắn kinh sợ thối lui, sợ rằng đệ tử hôm nay đã không cách nào lại nhìn thấy tiên sinh ngài. Vân Tư Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói, Cơ Vô Song cái kia giống như quỷ mị, hoàn toàn không thấy không gian khoảng cách thân pháp, để lại cho hắn quá mức khắc sâu bóng ma tâm lý. Thân pháp sao? Thẩm Phàm nghe vậy như có điều suy nghĩ. Cái kia sớm đã đạt đến hóa cảnh vô cực thuấn ảnh huyền thiên bộ tại phương diện tốc độ đã là giới này đứng đầu, nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống thuật cách cũ, đối mặt chân chính cường giả đỉnh cao hoặc là một loại nào đó giam cầm không gian chất pháp, thần thông, vẫn như cũ sẽ phải chịu hạn chế. Xem ra, chính mình khối này nhược điểm cũng nên bổ một chút. Việc này ta biết được. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn tiện tay vung lên, một đạo tinh thuần tiên tiên đất mộc chi khí chui vào Vân Tư Phong trong cơ thể, nháy mắt liền đem cái kia bị thương thế khôi phục 7-8 phần. Ngươi lần này trở về động tĩnh không nhỏ, chắc hẳn đã đưa tới Vô Tâm dạy hoài nghi. Tiếp xuống, liền yên tâm tại Thái Lăng ở lại, dốc lòng tu luyện kiếm pháp, không cần lại trở về. Phải. Đa tạ tiên sinh. Vân Tư Phong cung kính xác nhận. Hắn biết, chính mình đầu này nội ứng dây sợ là đã phế đi. Đưa đi Vân Tư Phong, Thẩm Phàm lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Cơ Vô Song thân pháp, không nhìn không gian. Hắn ngồi xếp bằng trên đất cung bên trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Vân Tư Phong miêu tả, đồng thời điều ra thiên cơ quyển. Hệ thống, lấy ta hiện có vô cực thuấn ảnh huyền thiên bộ làm cơ sở, dung nhập không gian pháp tắc, tiến hành một lần cực hạn tôi diễn. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nắm giữ thân pháp vô cực thuấn ảnh huyền thiên bộ, thiên giai thượng phẩm, xác nhận tiêu hao một ước đạo vận kinh nghiệm, đối nó tiến hành đạo cấp tôi diễn. Một ước. Thẩm Phàm khẽ mắt có chút co rúm một cái, thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Bất quá, vì kia tuyệt đối, có thể tại bất luận cái gì dưới tình huống đều có thể thông dòng chạy trốn cảm giác an toàn, đáng giá. Xác nhận. Vâng. Dòng giá một ước điểm kinh nghiệm giống như vỡ đê nước sông, nháy mắt liền bị thiên cơ quyển tuôn vệ. Một cỗ so thôi diễn tiên thiên tổ long quyết lúc còn muốn huyền ảo, mênh mông vô số lần không gian đại đạo pháp tắc cầm vang giáng lâm. Thẩm Phàm thân hồn tại thời khắc này phảng phất bị cưỡng ép kéo vào một cái từ vô số không gian mảnh vỡ, chiều không gian đứt gãy tạo thành hỗn độn vòng xoáy bên trong. Hắn ở trong đó thấy được không gian sinh ra, thấy được chiều không gian gấp, thấy được khoảng cách cái này khái niệm bản chất. Không biết qua bao lâu, làm Thẩm Phàm lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều thay đổi đến không đồng dạng. Hắn nhìn thấy, không gian không còn là không gian, mà là một tấm từ vô số cái điểm kết nối mà thành, có thể tùy ý nắn bóp, gấp giấy. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Thôi diễn thành công. Vô cực tuấn ảnh huyền thiên bộ đã thành công lột sát thành, lớn 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 vô cực tự tại bộ. Lớn 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 vô cực tự tại bộ, vô thượng cấp thân pháp. Tu luyện đến đại thành, có thể không xem tất cả không gian, thời gian, pháp tác chi gò bó, một ý niệm, có thể đến đại thiên thế giới bất luận cái gì một chỗ. Đúng nghĩa. Đại tự tại, đại tiêu giao. Đại đạo vô cực thân pháp. Nhìn xem cái tên này, Thẩm Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Danh tự mặc dù bình thường, nhưng cái này hiệu quả nhưng là thực sự nghịch tiên. Chương 152, vừa mới luyện thành thần cấp thân pháp, liền bị quốc sư tóm gọn. Chương 152, vừa mới luyện thành thần cấp thân pháp, liền bị quốc sư tóm gọn. Tâm hắn niệm khẽ động, thử vận chuyển một cái môn này hoàn toàn mới vô thượng thân pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền đã biến mất tại địa cung bên trong. Lại xuất hiện lúc, người đã nhưng đứng ở ngoài bàn dặm, thiên ngai hải các xem biển trong đỉnh. Lại nhất niệm, hắn lại xuất hiện ở vòng ưu cốc cây kia bổ để thụ trên ngọn cây. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, thậm chí liền một tơ một hào không gian ba động đều chưa từng gây nên. Phản phất hắn muốn là có lẽ đồng thời tồn tại ở cái này ba cái địa phương. Cái này chính là đạo cấp thân pháp sao? Thẩm Phàm cảm thụ được loại này tâm tùy ý động, không nhìn khoảng cách tuyệt đối tự do, trong lòng cái kia phần cảm giác an toàn cuối cùng lại lần nữa được đến thỏa mãn cực lớn. Có môn này thân pháp, cái này trong thiên hạ còn có gì chỗ là hắn không đi được? Còn có ai có thể lưu được hắn? Liên tại hắn vì mình tân thần kim mà cảm thấy hài lòng thời điểm, một giọng giản mua lại đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Thẩm tiểu hữu, thân pháp không sai. Thẩm Phàm trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Lý Thuần Phong chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, chính một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Vong ưu gốc dưới cây bồ đề, Lý Thuần Phong câu kia thân pháp không sai tán thưởng, giống như trong núi thanh tuyển nhỏ xuống yên tĩnh hồ, tuy nhỏ lại đủ để đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Thanh âm không lớn, lại làm cho Thẩm Phàm cái kia vừa mới bởi vì lớn 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 vô cực tự tại bộ mà đạt đến viên mãn đạo tâm hơi động một chút. Hắn chậm rãi quay người, nhìn hướng sau lưng cái kia không biết khi nào xuất hiện lão giả áo xanh, trên mặt không có chút nào bị quy phá hành tung kinh hoàng, vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh thần sắc. Lý lao quá khen. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, phản phất đối phương xuất hiện vốn là nằm trong dự liệu, chỉ là một ít cường thần kiện thể, thuận tiện đi đường tiểu đạo mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. Lý Thuần Phong khỏe mắt khó mà nhận ra địa có rúm một cái. Tiểu đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hắn nhưng là đem Hạo Nhiên chính khí quyết tu luyện đến đại thành khai thiên cảnh tầng 3 cường giả, thần hồn chi nhạy cảm, sớm đã cùng phương thiên địa này pháp tác hòa vào nhau. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được Thẩm Phàm thân ảnh cũng không phải là thông qua xé rách không gian, mà là lấy một loại càng thêm huyền ảo, không thể tưởng tượng phương thức, trực tiếp lao đi không gian cùng khoảng cách khái niệm, từ ngoài vạn dặm thiên nhai hải cát, một bước liền đi ở đây. Bước này gần như đạo vô thượng thân pháp, nếu là coi như tiểu đạo vậy cái này thế gian sợ rằng liền lại không đại đạo có thể nói. Tiểu tử này, lại tại dấu rốt. Lý Thuần Phong trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt nhưng như cũ mang theo bộ kia cao thâm khó dò nụ cười. Hắn vuốt vuốt sợi râu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tiểu hữu quá mức khiêm tốn. Lấy ngươi thân pháp này, cái này trong thiên hạ, sợ là đã mất chỗ không thể đi, cũng không có người có thể giữ được ngươi. Hắn lời này, đã là tán thưởng, cũng là thăm dò. Thẩm Phàm tự nhiên nghe được hắn thâm ý trong lời nói, lại chỉ là từ chối cho ý kiến cười cười, thuận tay từ một bên trên bàn đá nhấc lên ấm trà, vì chính mình cùng Lý Thuần Phong cắt châm một ly trà xanh. Thiên hạ chi lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Lý Lao tọa trấn kinh thành, chấp trưởng càn khôn, chắc hẳn so với ta cái này nhàn vân giá hạc nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn đem một ly trà đẩy tới Lý Thuần Phong trước mặt, nhẹ nói, ta sở cầu, bất quá là trông coi chính mình cái này một mẫu ba phần đất, an ổn sống qua ngày mà thôi. Đây chính là câu trả lời của hắn. Ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng đừng đến cho ta. Lý Thuần Phong nâng chén trà lên, nhìn xem trong chén trong suốt trà thang, trầm mặc một lát, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Hắn biết, chính mình vĩnh viễn cũng nhìn không thấu trước mắt người thanh niên này. Hắn tựa như một đoàn bao phủ trong mê vụ thâm uyên, ngươi cho rằng nhìn thấy hắn một góc của băng sơn, lại thật tình không biết cái kia dưới mặt nước còn ẩn giấu đi đủ để thôn phệ toàn bộ thế giới khủng bố bản tính. Cũng được, tiểu hưu nói đúng lắm. Lý Thuần Phong uống một hơi cạn sạch, đem tất cả thử tâm tư đều thu liễm, là lao phu tương tự. Có tiểu hưu như vậy tâm cảnh, có lẽ mới có thể trong loạn thế này chỉ lo thân mình đi. Hắn đứng lên, đối với Thẩm Phàm xa xa vừa chắc tay, trong kinh còn có chuyện quan trọng, lao phu liền không nhiều làm cái dậy. Tiểu hưu nếu có nhàn hạ, có thể tùy thời đến Tắc Hạ học cung ngồi một chút. Dứt lời, hắn liền thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh phong biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem Lý Thuần Phong rời đi phương hướng, Thẩm Phàm ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến thâm thúy. Hắn biết, vị này lao quốc sư đối với chính mình vẫn như cũ còn có cảnh giác, nhưng không quan trọng, chỉ cần hắn không đến quấy rầy chính mình làm ruộng đại nghiệp, tất cả liền tốt nói. Chỉ là, bây giờ thân pháp này thần thông bại lộ, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, xem ra chính mình cũng nên đóng cửa từ chối tiếp khách yên tĩnh một đoạn thời gian. Thẩm Phàm quyết định tránh hiểm nghi ngày thứ hai, Vong Ưu Cốc liền nên đón một vị ngoài ý liệu khách nhân. Vân Tư Phong thân muội muội, Vân Nghê. Vị này trong kinh thành thường có băng xương Minh Châu danh xưng Vân gia đích nữ, giờ phút này chính thanh tú động lòng người địa đứng ở Vong Ưu Cốc lối vào chỗ, một đôi mắt vượng mang theo dò xét cùng không che giấu chút nào ý, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngay tại trong đỉnh nhàn nhã thưởng thức trà Thẩm Phàm. Mấy ngày trước, nàng huynh trưởng Vân Tư Phong cùng Thẩm An cái kia một tràng kinh thiên động địa quyết đấu, nàng cũng ở tại chỗ. Khi thấy huynh trưởng thi triển ra cái kia cùng trong truyền thuyết cứu thế kiếm tiên không có sai biệt kiếm pháp lúc, nàng đã từng một lần kích động đến lệ nóng doanh trọng, cho rằng huynh trưởng chính là vị kia kiếm tiên truyền nhân. Có thể kết quả cũng là bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên lấy đồng dạng lại mạnh hơn kiếm pháp đánh bại vừa vặn không có xong ra. Mấy ngày nay nàng nhìn xem huynh trưởng cả ngày thất hồn lạc phách, đạo tâm bất ổn răng dấp, đau lòng sau khi cũng đối cái kia tên là Thẩm Phàm thanh niên sinh ra cực lớn hoài nghi cùng địch ý, một cái có thể giáo dục ra cứu thế kiếm tiên đệ nhất truyền nhân thần bí tiên sinh, vì sao lại cùng đương triều thái tử Chu Đại đi lại thân mật? Hắn đến cùng là bên nào người? Hắn tiếp cận mình huynh trưởng đến tuột cùng có mưu đồ gì? Người chính là Thẩm Phàm. Vân Nghê bước liên tục nhẹ nhàng đi đến đỉnh phía trước, ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Chính là tại hạ. Thẩm Phàm đặt chén trà xuống, dương mắt nhìn hướng vị này đẩy mặt viết kẻ đến không thiện thiếu nữ, trên mặt lộ ra cái kia chiêu bài thức người vật vô hại đủ cười, không biết Vân cô nương tìm ta chuyện gì? Huynh trưởng ta đâu? Vân Nghê đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vân huynh ngay tại phía sau núi Tĩnh Thất Bế Quan, nghĩ đến là muốn tiêu hóa lần này bảng vàng thi đấu đoạt được. Thẩm Phàm hồi đáp. Tiêu hóa đoạt được? Sợ là bị ngươi đệ tử kia đánh đạo tâm sụp đổ, không mặt mũi nào gặp người đi. Vân Nghê trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng oán khí. Thẩm Phàm nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác. Hắn loại này lơ đến thái độ, ngược lại để Vân Nghê cảm giác giống như là tụ lực một quyền đánh vào trên bông, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nàng tiến lên một bước, đe dọa nhìn Thẩm Phàm, lạnh giọng nói ra, "Thẩm tiên sinh, ta không quản sau lưng ngươi đứng chính là người nào, cũng không quản ngươi đến tột cùng có mưu đồ gì. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một câu, cách huynh trưởng ta xa một chút." Tâm hắn nghĩ đơn thuần, chớ có bị ngươi bực này tâm cơ thâm trầm hạ người lợi dụng. Chương 153, thiên tài, đều cho ta đi niệm kinh. Chương 153, thiên tài, đều cho ta đi niệm kinh. Ngay tại lúc này, một cái mang theo vài phần suy yếu cùng bất đắc dĩ âm thanh từ nơi không xa truyền đến. A Nghê, chớ có vô lễ. Vân Tư Phong chẳng biết lúc nào đã từ sau núi đi ra, hắn nhìn xem muội muội mình đối Thẩm Phàm hùng hổ dọa người dáng dấp, trên mặt viết đầy sốt ruột cùng xấu hổ. Huynh trưởng. Vân Nghê quay đầu, nhìn thấy Vân Tư Phong, viền mắt nháy mắt liền đỏ lên, ngươi còn che chở hắn? Nếu không phải hắn? Đủ rồi. Vân Tư Phong nghiêm nghị đánh gãy nàng, việc này không có quan hệ gì với Thẩm tiên sinh. Là ta tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Hắn bước nhanh đi đến đỉnh phía trước, đối với Thẩm Phàm không người một cái thật sâu, tiên sinh, xá muội trẻ người non dạng, có nhiều mạo phạm, mong rằng tiền sinh rộng lòng tha thứ. Vân Nghê nhìn xem chính mình huynh trưởng đối thẩm phạm như vậy cũng đúng dáng dấp, chỉ cảm thấy một trận đau lòng cùng thất vọng. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cuối cùng oán hận trừng thẩm phạm một cái, quay người hóa thành một đạo kiếm quang, cũng không quay đầu lại rời đi. Ai? Vân Tư Phong nhìn xem muội muội bóng lưng rời đi, nặng nề mà thở dài. Thẩm phạm lại chỉ là cười cười, một lần nữa rót cho mình một ly trà, nói khẽ, không sao, người trẻ tuổi, có chút tính tình là chuyện tốt. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là một chàng không ảnh hưởng toàn cục náo kịch. Nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định chính mình đóng cửa không ra quyết tâm. Dù sao, ứng phó những nam nữ này hiểu lầm cùng dây dưa, có thể so với giết một cái khai thiên cảnh ma đầu muốn phiền phức nhiều. Từ ngày đó về sau, Thẩm Phàm liền thật đóng cửa từ chối tiếp khách, cả ngày ở tại Vong Ưu Cốc bên trong, không tại ra ngoài. Chỉ là, hắn cũng không nhàn rỗi. Trong cốc mới tới 10 vị từ Tắc Hạ học cung chọn lựa ra thiên tài, trên danh nghĩa là tới làm thủ vệ, kỳ thực là Lý Thuần Phong đưa tới để hắn dạy dỗ. Cái này 10 vị thiên tài, từng cái đều là khấu môn cảnh thậm chí trường sinh cảnh tu vi, tâm cao khí ngạo, tiêu căng khó thuần, đối đến Vong Ưu Cốc làm một cái người giữ cửa tự nhiên là lòng tràn đầy không phục. Thẩm Phàm cũng không cùng bọn họ nói nhảm, càng không truyền thụ bọn họ bất kỳ cái gì công pháp thần thông. Hắn chỉ là đem một bản chính mình khi nhàn hạ, tiện tay đem Hoa Hạ cổ thánh tiên hiển danh ngôn lời dân tổng hợp mà thành sách, ném cho bọn họ. Sách địa, giống bay phượng múa địa viết ba chữ to, Cửu Châu Kinh. Kể từ hôm nay, các ngươi mỗi ngày giờ mau tới đây, đem kinh này đọc trăm khắp. Khi nào tâm bình, khí cùng, lại đến tìm ta. Lưu lại câu nói này về sau, Thẩm Phàm liền không tiếp tục để ý bọn họ. Cái kia 10 vị thiên tài hai mặt nhìn nhau, cầm lấy bản kia thật mỏng sách mở ra, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Thượng thiện như thủy, nước thiện sắc vạn vật mà không tranh. Đây là vật gì? Cho ba tuổi hài đồng vỡ lòng sách báo sao? Chúng ta tới đây là vì cầu vô thượng đại đạo, không phải tới làm trường học bên trong canh hôi tú tài. Một vị tính tình nóng nảy thiên tài tại chỗ liền muốn đem sách ném xuống đất, lại bị bên cạnh một vị tâm tư trầm ổn đồng bạn ngăn lại. Nhập ra tùy tục. Vị này Thẩm tiên sinh có thể được quốc sư coi trọng, tất có chỗ hơn người. Chúng ta không ngại trước theo hắn nói làm, nhìn xem đến tột cùng có gì huyền cơ. Mọi người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình, mỗi ngày sáng sớm đi tới dưới cây bồ đề, bất đắc dĩ đọc cái kia theo bọn hắn nghĩ rõ ràng đến cực điểm kinh văn. Ngày đầu tiên, mọi người chỉ cảm thấy bực bội không gì sánh được, nhặt như nước. Ngày thứ ba, có người tại đọc Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân lúc, lại thật bắt đầu nghĩ lại chính mình quá khứ kiêu ngạo cùng tự phụ, tâm cảnh lại có một tia bừng lòng. Ngày thứ bảy, một vị khốn tại bình cảnh nhiều năm trường sinh cảnh thiên tài, tại đọc đến thiên hành hiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên lúc, lại sáng tỏ thông suốt, tại chỗ dẫn động linh khí quán thể, đột phá cảnh giới. Chuyện này, triệt để dẫn nổ mọi người. Bọn họ cuối cùng ý thức được, bản này nhìn như đơn giản Cửu Châu Kinh đúng là một bộ có khả năng nhắm thẳng vào bản tâm, rèn luyện tâm cảnh vô thượng bảo điện. Trong sách mỗi một câu lời nói đều ẩn chứa một mạc nhưng lại đạo lý chí cao, có thể để cho bọn họ tại táo bạo con đường tu hành bên trên, một lần nữa tìm về cái kia phần quý giá nhất tâm bình tĩnh. Từ đó, lại không người có chút lời oán giận. Mỗi ngày giờ mão, 10 vị thiên tài đều sẽ không gì sánh được thành kính xếp bằng ở dưới cây bồ đề, một lần lại một lần địa đọc lấy Cửu Châu Kinh, mỗi người trên thân cũng dần dần rút đi cái kia phần thiên tài phong mang cùng ngạo khí, thay đổi đến trầm ổn mà nội liễm. Bọn họ nhìn hướng gian kia từ đầu đến cuối đóng chặt nhà tranh ánh mắt, cũng từ ban đầu khinh thường, triệt để hóa thành ngưỡng mộ núi cao kính sợ cùng sùng bái. Nhưng mà, bọn họ không hề biết, trong mắt bọn hắn vị kia ngay tại bế quan thanh tu Thẩm tiên sinh, giờ phút này đang vì một chuyện khác mà cảm thấy đau đầu. Lại tới, Vong Ưu Cốc chỗ sâu, huyền thanh cổ thụ phía dưới, Thẩm Phàm nhìn trước mắt cái kia bị từng đạo kim sắc sợi tơ trói giống như bánh trưng đồng dạng, nhưng như cũ lấm la lấm lét, đánh giá xung quanh áo đen láo giả, bất đắc dĩ thở dài. Liên tại nửa canh giờ trước, vị này tự xưng quỷ đạo môn môn chủ, tu vi đã đạt khai thiên cảnh lao ra hỏa, lại ủy vào một tay xuất thần nhập hóa ẩn nặc thuật, lặng yên không một tiếng động lẹn vào Vong Ưu Cốc, mục tiêu nhắm thẳng vào cây kia thất giai linh thực, huyền thanh cổ thụ. Kết quả, hắn còn không có mò lấy thân cây, liền bị Thẩm Phàm tiện tay bày ra một đạo từ bản thạch trấn thân quyết diễn hóa mà đến trọng lực trận pháp đè nằm trên đất, không thể động đậy. Tiền, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Cái kia tên là tông ảnh áo đen lão giả giờ phút này là một mặt kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn nhưng là khai thiên cảnh cường giả, càng là lấy tiềm hành ám sát nổi danh trên đời quỷ đạo môn môn chủ. Kết quả lại bị một đạo nhìn như đơn sơ không gì sánh được trận pháp cho nhẹ nhõm bắt được, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này Vong Ưu Cốc bên trong, đến tột cùng ở như thế nào một đầu tiền sử cự thú? Tha cho ngươi. Có thể. Thẩm Phàm dạo bước tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, đem ngươi tới đây mục đích, cùng với sau lưng ngươi người tất cả tình báo, đều một năm một mười địa nói ra. Nếu có nửa câu nói ngoa, ta toàn bộ đều nói. Tông ảnh dọa đến hồn bất phụ thể, liền vội vàng đem chính mình biết tất cả đều triệt để nói ra. Hắn công bố chính mình chỉ là cái ham muốn bảo vật tán tu, nghe nơi đây có thần thụ xuất thế mới bí quá hóa liệu, cũng không có ác ý để tỏ lòng thành ý. Hắn thậm chí nguyện ý dâng lên chính mình tất cả tích góp cùng quỷ đạo môn tàng bảo đồ, chỉ cầu tiền bối có thể tha hắn một mạng. Hắn một bên nói, một bên âm thầm giữ chặt dấu ở trong tay áo một cái khắc đầy quỷ dị phù văn cốt phiến. Đây là hắn sau cùng con bài chưa lật, phệ hồn chú. Chỉ cần đối phương tới gần, hắn liền có năm chắc trong nháy mắt dẫn nổ chú thuật, cùng đối phương đồng quy vu tận. Hắn diện than thở khóc lóc, biết vậy chẳng làm, tự cho là thiên ý vô phùng. Nhưng mà, hắn lại không có nhìn thấy, trước mắt cái kia nhìn như bình tĩnh thanh niên, trong mắt chỗ sâu, sớm đã lóe lên một vệt băng lãnh mà nụ cười trào phúng. Tại trong đầu của hắn, thiên cơ nhớ lại công năng đã sớm bị phát động. một bộ rõ ràng hình ảnh ngay tại chậm rãi mở rộng, một khắc đồng hồ phía trước, áo đen lão giả tông ảnh chui vào vong ưu cốc, trong mắt lóe ra tham lam cùng sát ý, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần chiếm cái này huyền thành cổ thụ, hiến cho giáo chủ, ta chính là một cái công lớn. Nơi đây chủ nhân mặc dù thần bí, nhưng cuối cùng chỉ có một người, đợi ta đến tay, lại lấy vệ hồn chú đem nó diệt sát, không có sơ hở nào. Chương 154, muốn cùng ta đồng quy vô tận. Ngươi cũng xứng. Chương 154, muốn cùng ta đồng quy vô tận. Ngươi cũng xứng. Đồng quy vô tận. Thẩm Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt nhưng như cũng rất bình tĩnh, phản phất thật bị tông ảnh cái kia than thở khóc lóc biểu diễn chỗ đả động. Ồ, quỷ đạo môn tàng bảo đồ. Hắn ra vẻ có chút hăng hái địa như mày, lấy ra ta xem một chút. Phải, là tiền bối mời xem. Tông ảnh thấy thế đại hỉ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng thành. Quả nhiên, vô luận tu vi cao bao nhiêu cường giả, cũng ngăn cản không nổi tiền tài hai chữ dụ hoặc. Hắn dây rồi lấy, giả vờ như một bộ khó khăn từ trong ngực móc sờ dáng dấp, kỳ thực đem tất cả thần hồn lực lượng đều lặng yên rót tiến vào trong tay áo viên kia phệ hồn chú cốt phiến bên trên. Chỉ cần lại tới gần ba thước, chỉ cần lại tới gần ba thước, hắn liền có niềm tin tuyệt đối, để trước mắt cái này thanh niên thần bí cùng mình cùng nhau rơi vào vô biên địa ngục. Nhưng mà, liền tại hắn sắp hoàn thành một kích chí mạng này nháy mắt, một cái nhìn như bình thường không có gì đặc biệt tay, lại lấy một loại hoàn toàn không thấy không gian cùng khoảng cách phương thức, lặng yên không một tiếng động đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Cái tay kia ôn nhuận như ngọc, không có chút nào khói lửa, lại làm cho tông ảnh toàn thân trên dưới tất cả ma khí, thần hồn, thậm chí huyết dịch lưu động, đều tại thời khắc này ầm vang bất động. Cả người hắn phảng phất bị một tòa vô hình thái cổ thần sơn trấn áp, liền một ngón tay đều không thể động đậy. Ngươi! Tông ảnh hai mắt đột nhiên trừng lớn, trong con mắt tràn đầy trước nay chưa từng có kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Cảm giác kia, thật giống như đầu lâu của mình, từ vừa mới bắt đầu liền sinh trưởng ở bàn tay của đối phương phía dưới. Muốn cùng ta đồng quy vô tận. Thần phàm cái kia bình tĩnh thanh âm đạm mạc, giống như kiểu u gió lạnh, chậm rãi thổi vào trong thai của hắn, để thần hồn của hắn cũng vì đó đông kết. Ngươi cũng xứng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ xa so với khai thiên cảnh khủng bố ước và lần, tựa như vũ trụ hồng hoang mênh mông vô song thần hồn lực lượng, ở vang tràn vào tông ảnh thức hải. Siêu hồn, không có chút nào lôi cuốn kỹ xảo, không có nửa điểm dư thừa thăm dò, chính là thuần túy nhất, bá đạo nhất, nhất không nói đạo lý thần hồn nghiền ép. A, thê lương đến không giống tiếng người rú thảm vang vọng toàn bộ sân gốc, nhưng lại bị một đạo vô hình kết giới gắt gao giam cầm tại xung quanh trong vòng ba thước, không có tiết lộ ra một tơ một hào. Tông ảnh thức hải, tại cái này cổ thần hồn lực lượng trùng kích vào, liền một hơi đều không thể chịu đựng, tựa như cùng giấy đồng dạng ầm vang vỡ vụn. Hắn tất cả ký ức, tất cả bí mật, tất cả âm mưu đều hóa thành nguyên thủy nhất tin tức dòng lũ, bị Thẩm Phàm nhìn một cái không sót gì. Thì ra là thế. Thẩm Phàm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hiểu rõ. Cái này tông ảnh, căn bản cũng không phải là cái quỷ gì đạo môn môn chủ. Quỷ đạo môn sớm tại trăm năm trước liền đã bị Vô Tâm dạy chiếm đoạt, mà hắn thì là Vô Tâm giáo phái phái đến Đại Chu hoàng triều, phụ trách thăm dò cùng tình báo thu thập tứ đại hộ pháp một trong, tu vi đã tới khai thiên cảnh tầng 5. Bọn họ mục đích của chuyến này, một là thăm dò vị kia thần bí cứu thế kiếm tiên là có hay không tọa trấn tại Đại Chu. Thứ hai là vì điều tra Đại Chu hoàng triều nội bộ, nhất là Tắc Hạ học cùng mấy đại thế gia chân chính nội tình. Mà cái này vong ưu cốc bên trong thất giai linh thực huyền thanh cổ thụ, bất quá là hắn lâm thời này lòng tham ngạch bên ngoài thu hoạch mà thôi. Càng thú vị chính là, từ trong trí nhớ của hắn, Thẩm Phàm còn nhìn thấy một cái càng thêm kinh người tình báo. Vô Tâm giáo chủ mạnh, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, đối chín hướng chi địa tổng tiến công kế hoạch không thể không trước thời hạn. Giờ phút này, tại cái kia tên là dễ tìm đường sống không gian thông đạo lối vào, một vị chân chính tôn chủ cảnh đại năng, đã mang theo trăm vạn giáo chúng hỏa lực tập trung ở đây, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ san bằng toàn bộ chiến triều. Tôn chủ cảnh sao? Thẩm Phàm chậm rãi thu tay lại, trong mắt hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất. Xem ra, chính mình còn đánh giá thấp bọn giá hỏa này điên cuồng trình độ. Tiền, tiền bối, tha. Tông ảnh thần hồn đã bị triệt để nghiền nát, giờ phút này chỉ còn lại một bộ trống rông sắc thịt, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm cầu xin tha thứ ngữ. Thẩm Phàm không có lại liếc hắn một cái. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo mảnh khảnh kiếm khí màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, lặng yên không một tiếng động chui vào tông ảnh mi tâm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyết nhục bay tứ tung tình cảnh. Khai thiên cảnh tầng 5 ma đạo cự phách, liền cùng hắn cái kia ác độc phệ hồn chú cứ như vậy tại kiếm khí chôn vùi phía dưới, hóa thành nhỏ bé nhất cho bụi, bị gió núi thổi, liền triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, phản phất chưa từng tồn tại. Gọn gàng, Thẩm Phàm phủi tay bên trên cái kia vốn là không tồn tại cho bụi, quay người về tới trong đỉnh, tiếp tục nhàn nhã chủng loại lên ly kia còn chưa lạnh thấu trà xanh, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay nghiền chết một cái ẩm ý con rồi. Chỉ là, cái kia nhìn về phía phương bắc chân trời ánh mắt, so với phía trước nhiều một tia ngưng trọng. Xem ra, thời gian yên bình, cuối cùng là phải chấm dứt. Sau 3 ngày, Vong Ưu Cốc nên đón một vị đã lâu không gặp khách quý. Đại Chu hoàng triều Tam công chúa, Chu Ngọc Giao. Nàng vẫn như cũng là một thân thanh nhã cung trang, tiên tư ngọc dung, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Chỉ là cùng mới gặp lúc so sánh, vầng trán của nàng ở giữa thiếu mấy phần thiếu nữ hồn nhiên, nhiều hơn mấy phần hoàng thất quý tộc uy nghi cùng trầm ổn. Bảng vàng thi đấu về sau, nàng dù chưa có thể đoạt giải nhất, nhưng cũng lấy được trước 10 giai tích, càng là tại trong tỷ thí nhiều lần hiện ra tiên tiên đạo thai khủng bố tiềm lực, uy tín tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã là mơ hồ có cùng Thẩm An, Vân Tư Phong đám người cũng điều khiển tề khu chi thế. Thẩm tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Ngọc Giao đối với trong đình thưởng thức trà Thẩm Phàm, yêu kiều cúi đầu, tư thái thả cất thấp. Nàng bây giờ mặc dù đã là trường sinh cảnh tu vi, nhưng tại đối mặt trước mắt vị này thâm bất khả chấp thanh niên lúc, nhưng như cũng cảm nhận được cố kiếp như vực sâu biển lớn, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu áp lực. Tam công chúa khách khí, mời ngồi. Thẩm Phàm cười giơ tay lên một cái, ra hiệu nàng ngồi xuống. Tiên sinh khách khí, Ngọc Giao lần này chưa đến, là riêng chào từ biệt. Chu Ngọc Giao sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, chào từ biệt. Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, công chúa muốn đi hướng nơi nào? Chín Thiên Thánh Địa. Chu Ngọc Giao chậm rãi nói ra bốn chữ này lúc, trong giọng nói mang theo một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác hướng về cùng ước mơ. Thánh địa cách mỗi 10 năm, liền sẽ tại chín hướng chi địa, chọn lựa căn cốt, tâm tính, nội tính đều là đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, tiến hành khảo hạch. Nếu có thể thông qua, liền có thể bái nhập thánh địa môn hạ, thu hoạch được thánh địa che chở cùng truyền thừa. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta Đại Chu hoàng thất, cách mỗi 100 năm mới có thể thu hoạch được một cái tiến cử danh lệch. Mà ta chính là thế hệ này tiến cử người. Chín Thiên Thánh Địa. Thẩm Phàm trong lòng lẩm nhẩm lấy cái tên này. Cái tên này, hắn không hề lạ lẫm. Vô luận là từ nói khư lão tổ truyền thừa ký ức, vẫn là từ Lý Thuần Phong đôi câu vài lời bên trong, hắn đều từng nhiều lần nghe qua cái này áp đảo chín đại hoàng triều bên trên cổ lao thế lực. Cái kia tựa hồ mới là phương thế giới này chân chính hạch tâm cùng đỉnh điểm. Chương 155, lần này đi thánh địa, sau này còn gặp lại. Chương 155, lần này đi thánh địa, sau này còn gặp lại. Lần này đi thánh địa, đường xá xa xôi, hung hiểm không biết. Ngọc Giao không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, cho nên hôm nay chuyên tới để cùng tiên sinh nói đường. Chu Ngọc Giao trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp nụ cười. Đa tạ tiên sinh ngày đó tại Thọ Yến bên trên chỉ điểm tri ân. Nàng biết, nếu không phải ngày đó Thẩm Phàm cái kia phiên nhìn như tùy ý chỉ điểm, nàng tiên tiên đạo thai tuyệt không có khả năng giác tỉnh đến thuận lợi như vậy. Phần ân tình này, nàng một mực khắc trong tấm khảm. Công chúa nói quá lời, bất quá là một ít tiện kiến mà thôi. Thẩm Phàm xua tay, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, nhắc tới, ta nhớ kỹ cái kia Cơ Gia Thiên Kiêu Cơ Vô Song, tựa hồ đã từng thu được thánh địa truyền thừa. Nghe đến Cơ Vô Song ba chữ, trong mắt Chu Ngọc Giao rõ ràng hiện lên một tia kiêng kỵ cùng chán ghét. Không sai. Nàng nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh lùng, Cơ Gia tiên tổ từng là thánh địa ngoại môn trưởng lão, mặc dù bởi vì xúc phạm môn quy bị đuổi, nhưng chung quy là lưu lại một tia hương hỏa tình cảm. Cơ Gia mỗi đời kiệt xuất nhất tử đệ đều có tư cách tiến về thánh địa tiến hành một lần nhập môn thí luyện, chỉ là độ khó so với ta chờ chính thức khảo hạch muốn cao hơn mấy lần. Cái kia Cơ Vô Song có thể thông qua thí luyện, thiên phú cùng tâm tính, xác thực thâm bất khả chắc. Bất quá Chu Ngọc Giao lời nói xoay chuyển, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, bọn họ Cơ Gia sợ là không có cơ hội lại ra cái thứ hai Cơ Vô Song. Ồ, chỉ giáo cho. Thẩm Phàm hứng thú, bởi vì Cơ Gia cùng cái kia Vô Tâm dạy chính là túc địch. Chu Ngọc Giao chậm rãi nói ra một cái kinh thiên bí ẩn. Nghe đồn ngàn năm trước, Cơ Gia vị kia bị trục xuất thánh địa tiên tổ, hán đạo lữ chính là bị Vô Tâm giáo chủ mạch một vị cường giả làm hại. Song phương từ đó kết xuống huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Những năm gần đây, Cơ Gia trên mặt nổi thần phục với ta Đại Chu hoàng thất, vụ trộm nhưng vẫn tại xúc tích lực lượng, bồi dưỡng tử sĩ, mục tiêu duy nhất chính là hủy diệt Vô Tâm dạy, báo thù rửa hận. Bây giờ Vô Tâm giáo chủ mạch đại quân áp cảnh, tôn chủ giáng lâm, nhìn như là ta chín hướng chi địa diệt thế hạo kiếp, nhưng đối Cơ Gia mà nói, đây cũng là bọn họ chờ đợi ngàn năm. Báo thù cơ hội tốt. Thẩm Phàm nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Thì ra là thế. Khó trách cái kia Cơ Gia làm việc bá đạo như vậy, liền hoàng quyền đều không để vào mắt. Nguyên lai sau lưng của bọn hắn còn ẩn giấu đi bực này ngàn năm tâm nguyện. Kể từ đó, thế lực khắp nơi mạng lưới quan hệ liền càng biến đổi thêm rõ ràng, cũng càng thêm thú vị. Đại Chu hoàng thất, Tắc Hạ học cung, Cơ Gia, Thần Tiêu đạo tông, Vô Tâm dạy, cùng với cái kia thần bí chín tiên thánh địa, tất cả mọi người bị cuốn vào trận này sắp đến phong bạo bên trong, mỗi người đều có tự mình tính bản cùng nhu đồ. Mà hắn, Thẩm Phàm, thì đem xem như trận gió lốc này bên trong nhất không xác định, cũng chí mạng nhất cái kia biến số. Nhìn xem Chu Ngọc Giao tấm kia tràn đầy quyết tuyệt cùng mong đợi gương mặt xinh đẹp, Thẩm Phàm đột nhiên cười cười, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái toàn thân xanh biếc, điêu khắc phức tạp phù văn ngọc bội, đưa tới. Vật này tên là Thanh Mục Hộ Tâm Đeo, xem như là ta một điểm tâm ý. Công chúa lần này đi thánh địa, núi cao đường xa, mang lên nó, có lẽ có thể vì ngươi ngăn lại một hai lần hải kiếp. Ngọc bội kia là hắn dùng thông thiên kiến một tân cảnh, thiện tay luyện chế một kiện pháp khí hộ thần, mặc dù so ra kém liệt thiên búa loại kia tuyệt phẩm, nhưng cũng đủ để ngăn chặn tôn chủ cảnh cường giả một kích toàn lực. Chu Ngọc Giao nhìn xem viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh ngọc bội, cảm thụ được trên đó cố kia mênh mông như biển sinh mệnh khí tức, cả người đều ngây dại. Nàng thân là hoàng thất công chúa, cỡ nào thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua. Nhưng trước mắt này cái ngọc bội, phẩm giai chi cao, ẩn chứa lực lượng pháp tắc chi huyền nào, sớm đã vượt xa khỏi nàng nhận biết. Cái này, đây tuyệt đối là một kiện đủ để cho khai thiên cảnh cường giả cũng vì đó điên cuồng vô thượng chí bảo. Mà hắn, cứ như vậy tiện tay đưa cho mình. Cái này quá quý giá. Ngọc Giao tuyệt đối không thể thu. Chu Ngọc Giao lấy lại tinh thần, đội vàng chối tử. Nhận lấy đi. Thẩm Phàm ngữ khí không thể nghi ngờ, người ta quen biết một chàng, cũng coi như hữu duyên. Ta người này không thích nợ người nhân tình, ngươi ngày đó tặng ta kinh long phủ, hôm nay ta liền trả lại ngươi hộ tâm đeo, không ai nợ ai. Ngươi. Chu Ngọc Giao nhìn xem Thẩm Phàm cặp kia bình tĩnh đôi mắt, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Cuối cùng, nàng vẫn là nhận lấy viên kia chiếu nặng ngọc bội, đối với Thẩm Phàm, đi một cái trước nay chưa từng có đại lễ. Đa tạ tiên sinh trọng thưởng. Cái này ân, Ngọc Giao suốt đời khó quên. Nếu có duyên, thánh địa tạm biệt. Đưa đi lòng mang khuấy động, bước lên thánh địa hành trình tam công chúa Chu Ngọc Giao. Vong Ưu Cốc lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thẩm Phàm sinh hoạt cũng trở về đến đầu kia đơn giản mà khô khan ba điểm trên một đường thẳng bên trên. Thái Lăng, Thiên Ngai Hải Cát, Vong Ưu Cốc, cái này ba chỗ bây giờ đã hóa thành động thiên phúc địa dược viên, chính là hắn tại cái này phương thế giới sống yên phận căn bản, là hắn liên tục không ngừng kinh nghiệm nông trường. Mỗi ngày sáng sớm, hắn sẽ trước đi Thiên Ngai Hải Cát, đón đông đến từ khí, đối với cái kia mảnh mênh mông vô bờ biển xanh, hô hấp lấy trong gió biển sen lẫn vạn năm thủy vận. Buổi chiều, hắn thì sẽ trở lại Thái Lăng địa cung, xếp bằng ở thông thiên kiến một phía dưới, cảm thụ được cô kia nguồn gốc từ thái cổ bảng bạc sinh cơ cùng long mạch chi khí. Trạng vào tối, hắn liền sẽ đi tới Vong Ưu Cốc, tự thân vì cây kia mới gặp hạn huyền thành cổ thụ tới nước linh tuyển, thuận tiện chỉ điểm một chút cái kia 10 vị sớm đã thoát thai hoán cốt thiên tài thủ vệ, cùng với chính mình 2 vị kia ngày càng lớn lên đệ tử. Thời gian trôi qua nhàn nhã mà phong phú, hắn đạo vận kinh nghiệm cũng tại loại ngày này khôi phục một ngày hô hấp bên trong, lấy một loại ngoại nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh khủng, phi tốc tích lũy 15 tỷ, 18 tỷ. Cuối cùng, tại một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, thiên cơ quyển bên trên chữ số lại lần nữa nên đón một lần bay vọt về trước. Đạo vận kinh nghiệm 20135489972000 ức. Cảm thụ được thiên cơ quyển bên trong cố kia đủ để đem toàn bộ đại chu hoàng triều đều xoay chuyển tới mênh mông năng lượng, thẩm phàm trong lòng lại không có mảy may gợn sóng, ngược lại sinh ra một tia địa chủ gia cũng không có lương thực dư cảm giác cấp bách. 200 ức kinh nghiệm nhìn như rất nhiều, nhưng nếu là dùng để thôi diễn cái kia liệt thiên búa điển hoặc là xung kích thần vực bên trên cảnh giới cao hơn, sợ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Xem ra, chính mình cái này thu hoạch kinh nghiệm đại nghiệp, còn xa chưa tới có thể gối cao không lo thời điểm. Sư tôn. Ngay tại lúc này, một người trầm ổn mà mang theo vài phần thanh âm khàn khàn từ nơi không xa truyền đến. Thẩm Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc vải thô áo gai, thân hình cường tráng giống như thiết tháp nam tử trung niên, chính cung kính đứng tại cách đó không xa, đúng là hắn vị kia ký danh đệ tử, Vệ Chiến. Mấy năm trở lại đây đi qua, vị này đã từng bị phế bỏ tu vi, lòng như cho ngồi phía trước cấm quân đô úy, tại Thẩm Phàm trong bóng tối trợ giúp bên dưới, sớm đã thoát thai hóa cốt. Hắn không những khỏi hẳn thương thế, càng là tại Thẩm Phàm ban cho công pháp luyện thể cùng vô số linh dược tầm bổ bên dưới, cải tạo căn cơ, tu vi khôi phục đến khấu môn cảnh đỉnh phong, một thân khí huyết chi hùng hồn, đúng là so năm đó thân là chân đồ cảnh tu sĩ lúc còn phải mạnh hơn 3 phần. Chỉ là, trên mặt của hắn lại mang theo một tia khó mà che giấu buồn rầu. Chương 156, vị sư hôm nay, vì nguyên lịch thiên cải mệnh. Chương 156, vị sư hôm nay, vì nguyên lịch thiên cải mệnh. Chuyện gì? Thẩm Phàm nhàn nhạt hỏi. Sư tôn, đệ tử gặp binh cảnh. Vệ Chiến trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ, đệ tử cố này phản tục lục thân, tựa hồ đã đến cực hạn, vô luận như thế nào khổ tu đều không thể lại để cho khí huyết tinh tiến mảy may. Gõ mở huyền môn, càng là xa xa vô hạn. Hắn rất rõ ràng, chính mình có thể có hôm nay, toàn bằng sư tôn tái tạo tri ân. Nhưng hôm nay lại bởi vì tự thân tư chất ràng buộc, chậm chạp không cách nào đột phá, cái này để hắn cảm giác hết sức có lỗi với sư tôn tài bồi. Tư chất sao? Thẩm Phàm nhìn xem hắn, ánh mắt hơi động một chút. Vệ Chiến tư chất xác thực chỉ có thể tính trung hạ phong thái, có thể trùng tu đến khấu môn cảnh đỉnh phong, đã là cực hạn. Như không có nghịch tiên cơ duyên, đời này sợ là lại khó có tiến thêm. Nếu là đặt ở trước đây, Thẩm Phàm có lẽ cũng không có thể ra sức. Nhưng bây giờ, lĩnh ngộ tiên tiên luân hồi kinh cùng tỏa thần nguyên nói, thân thông hắn lại có một cái to gan ý nghĩ. Bình cảnh chưa chắc là chuyện xấu. Thẩm Phàm chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, nó đã là điểm cuối cùng, cũng có thể là khởi điểm. Hắn đứng lên, đi đến Vệ Chiến trước mặt, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn. Hôm nay, sư phụ liền bị ngươi nghịch tiên cải mệnh. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, một cỗ ẩn chứa luân hồi chi ý huyền ảo lực lượng phát tác, ầm vang tràn vào Vệ Chiến trong cơ thể. Tỏa thần nguyên nói, ách a. Vệ Chiến phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hắn cảm giác trong cơ thể mình kinh mạch, đan điền, thậm chí mỗi một tia khổ tu mà đến khí huyết lực lượng, đều tại cái này chỉ một cái phía dưới, bị một cỗ không cách nào kháng cự bá đạo lực lượng cưỡng ép phong ấn, giảm, cuối cùng hóa thành một cái chừng hạt gạo điểm sáng màu vàng nóng, yên lặng tại hắn khí hải chỗ sâu. Cái kia khấu môn cảnh đỉnh phong tu vi, lại tại trong nháy mắt, bị cứ thế mà địa đánh về nguyên hình, thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Nhưng mà, liền tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, một cỗ càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần sinh mệnh bản nguyên lực lượng, nhưng lại giống như cựu thiên trời hạn gặp mưa, từ cái này trong ngón tay chút xuống, điên cuồng địa rửa sạch, cải tạo hắn toàn thân. Đây là Thẩm Phàm lấy tự thân hồng mông hóa long quyết bản nguyên, kết hợp rộng lượng đạo vận kinh nghiệm, vì hắn tiến hành tẩy tủy phạt mạch. Giang giác, giang giác. Vệ Chiến trong cơ thể truyền ra từng trận giống như giang đậu nổ vang, cái kia nguyên bản thô ráp làn da bắt đầu rạn nứt, rơi, lộ ra phía dưới giống như tân sinh như trẻ con trong suốt long lanh da thịt. Cái kia nguyên bản bởi vì lâu dài chinh chiến mà ám thương trải rộng xương cốt, cũng tại vỡ vụn thành từng mảnh về sau, cải tạo thành lóe ra nhàn nhạt kim quang bảo cốt. Toàn bộ quá trình thống khổ tới cực điểm, nhưng cũng tràn đầy tân sinh hy vọng. Làm Thẩm Phàm thu ngón tay lại lúc, Vệ Chiến đã giống như từ máu loãng bên trong vớt đi ra đồng dạng, toàn thân bị tanh hôi màu đen tạp chất bao trùm, nhưng hắn cặp con mắt kia lại phát sáng đến kinh người. Hắn có thể cảm giác được chính mình không đồng dạng. Hắn không còn là cái kia tư chất bình thường Vệ Chiến, mà là một cái căn cơ hùng hậu, tiềm lực vô hạn, luyện thể thiên tài. Bịch. Vệ Chiến kiềm nén không được nữa nội tâm kích động cùng cảm kích, nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, đối với Thẩm Phàm dập đầu 3 cái. Sư tôn tái tạo tri ân, đệ tử vĩnh thế không quên. Giúp Vệ Chiến hoàn thành lịch thiên cải mệnh ngày thứ 2, đại nho Cổ Thiên Thanh lại lần nữa tìm tới cửa. Vị này bây giờ đã là Tắc Hạ học cung phó tế tiểu, Thiên Hạ Văn Tông lão giả, tại đối mặt Thẩm Phàm lúc, nhưng như cũng là bộ kia cung kính đệ tử tư thái. Tiên sinh, Cổ Thiên Thanh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đem một bản đóng sách tinh xảo sách vở đưa tới, xong rồi, võ đạo càn khôn xong rồi. Thẩm Phàm tiếp nhận quyển sách kia, chỉ thấy bìa võ đạo càn khôn bốn chữ lớn tiết họa ngân câu, khí thế bằng bạc, trang sách trang giấy càng là tản ra nhàn nhạt mùi mực cùng linh khí, hiển nhiên là xuất từ danh gia chi thủ. Đây là hắn tiếp sau Hồng Hoang về sau, đẩy ra bộ thứ hai thần tác. Cùng Hồng Hoang hùng vĩ thế giới quan khác biệt, võ đạo càn khôn càng trọng điểm tại cá thể tại nghịch cảnh bên trong dãy rủa cùng quật khởi, câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo kinh điển lời kịch, càng là dẫn nổ toàn bộ chín hướng chi địa tất cả tầng dưới chót tu sĩ nhiệt huyết cùng nhỏ kêu. Tiên sinh, ngài là không biết. Cổ Thiên Thanh kích động đến nói năng lộn xộn, bây giờ quyển sách này, không gần như chỉ ở ta Đại Chu hoàng triều nhân viên một bản, thậm chí đã bị phiên dịch thành yêu văn, ma văn, thậm chí thượng cổ thần văn mười nhiều loại lời nói, lưu truyền đến vực ngoại tiên triều. Nghe nói, liền chín tiên thánh địa đệ tử, đều có không ít thành ngài người hâm mộ sách đây. Thẩm Phàm nghe vậy, cũng là dở khóc dở cười. Hắn lúc trước viết quyển sách này, bản ý chỉ là vì cho mình Thẩm Tiên áo lót thêm nữa một buổi lửa, thuận tiện hấp thụ nhiều một chút tín niệm chi lực. Lại không nghĩ rằng, lại sẽ hỏa đến trình độ như vậy. Ngay tại lúc này, một cái uy nghiêm mà mang theo vài phần bất đắc dĩ âm thanh, đột nhiên từ phía sau hai người vang lên. Nào chỉ là thánh địa đệ tử, chính là chấm, bây giờ mỗi ngày xử lý xong tấu chương, cũng muốn lật xem vài trang, mới có thể bình yên chìm vào giấc ngủ a. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiền nhiệm hoàng đế Chu Huyền Thần, chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện ở Thiên Nhai Hải các bờ biển, chính phụ tay mà đứng, nhìn cái kia ầm ầm sóng dậy biển cả, bóng lưng lộ ra có mấy phần tiêu điều. Tham kiến thái thượng hoàng. Cổ Thiên Thanh liền đội vàng hành lễ. Miễn đi. Chu Huyền Thần xua tay, ánh mắt lại rơi tại Thẩm Phàm trên thân, ánh mắt phức tạp, Thẩm tiên sinh, mượn một bước nói chuyện. Gió biển phơ phất, lay động lấy hai người áo bào. Chu Huyền Thần mang trên mặt một tia khó mà che giấu sầu lo, tiên sinh, triều đình muốn loạn. Thẩm Phàm cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh hỏi, vì cơ gia. Không sai. Chu Huyền Thần nhẹ gật đầu, âm thanh nặng nề, vô tâm dạy mặc dù diệt, nhưng cơ gia đầu này ẩn nút ngàn năm mánh hổ, lại cuối cùng lộ ra nó răng nanh. Bọn họ lấy ổn định ma loạn chi công, trắng trợn mời chào nhân tâm, xếp vào thân tín, bây giờ trên triều đình bên dưới đã có gần nửa quan biên thành hắn cơ gia người. Chấm. Sắp ép không được hắn. Vị này đã từng khai thiên cảnh đế quân, thời khắc này trong giọng nói lại tràn đầy sâu sắc cảm giác bất lực. Thẩm Phàm trầm mặc không nói. Hắn biết, đây là hoàng quyền cùng quyền thần ở giữa, từ xưa đến nay liền không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Chấm hôm nay đến, cũng không phải là muốn mời tiên sinh xuất thủ. Chu Huyền Thần tựa hồ xem thấu Thẩm Phàm tâm tư, cười khổ một tiếng, chấm chỉ là muốn hỏi tiên sinh một câu, như chấm cùng cơ gia thật đến cá chết lưới rách một bước kia, tiên sinh sẽ đứng tại một bên nào? Đây mới là hắn hôm nay trước đến chân chính mục đích. Thẩm Phàm, hoặc là nói sau lưng của hắn cứu thế kiếm tiên mới là quyết định trận này ván cờ cuối cùng mấu chốt thắng bại. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia song tràn đầy chờ đợi cùng thấp thỏm đôi mắt, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt trở về bốn chữ: ta đứng tại Đại Chu. Câu trả lời này lập lờ nước đôi, nhưng cũng để Chu Huyền Thần thở dài một hơi. Hắn biết cái này liền đủ rồi, chỉ cần vị tiên sinh này tâm còn tại Đại Chu, cái kia cơ gia liền vĩnh viễn cũng không lật được trời. Chương 157 yêu thụ huyết hải cùng với cây kia đỉnh thân ảnh. Chương 157 yêu thụ huyết hải cùng với cây kia đỉnh thân ảnh đưa đi tâm sự nặng nề Chu Huyền Thần. Thẩm Phàm cũng không tại Thiên Nhai Hải Các ở lâu, hắn về tới Thái Lăng, tòa kia hắn ban đầu cũng là nhất làm cho hắn cảm thấy an tâm nhà. Hắn trực tiếp đi vào địa cung chỗ sâu, đi tới cái kia bát cảnh huyền động trước đó. Cùng mấy năm trước so sánh, cái này tám tòa cửa động cấm chế lại suy yếu không ít. Trong đó mấy cái động cầu, thậm chí đã có từng kia từng sợi thuộc tính khác nhau tinh thuần linh khí tiết lộ mà ra. Nhưng mà Thẩm Phàm ánh mắt lại rơi tại trung ương cây kia sớm đã lớn lên đại thụ che trời thông thiên kiến một bên trên. Hắn chậm rãi vươn tay, giá tại cái kia thô ráp mà tràn đầy sinh mệnh nhịp đập trên cành cây, thần thức liên kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn vô số lần, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng hốt cùng run rẩy, giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào hắn thức hải. Cỗ kia hoảng hốt không còn là mơ hồ cảm ứng, mà là hóa thành một bộ vô cùng rõ ràng hình ảnh. Đó là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đỏ ngỏm. Phía trên đại dương, một khỏa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn màu đen yêu thụ chính cắm rễ ở trong đó. Sợi rễ của nó đâm xuyên qua hư không, hấp thu vạn giới tâm tình tiêu cực, nó thân cảnh chống lên thương cùng, tản ra ô nhiễm tất cả tà dị ma quang. Mà tại cái kia yêu thụ đỉnh, tựa hồ còn ngồi xếp bằng một đạo mơ hồ không rõ, nhưng lại tản ra làm thiên địa cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố thân ảnh. Vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, Thẩm Phàm liền cảm giác thần hồn của mình phảng phất muốn bị cỗ kia tà dị lực lượng xé rách, đồng hóa. Hắn đột nhiên thu tay lại, sắc mặt lần thứ nhất thay đổi đến không gì sánh được nghiêm trọng. Cây này tuyệt đối cùng vô tâm dạy có quan hệ, thậm chí bản thân nó chính là vô tâm dạy. Lực lượng chi nguyên, cỗ kia nguồn gốc từ thông thiên kiến một cực hạn hoảng hốt, giống như rọi trong xương, tại Thẩm Phàm thức hải bên trong thật lâu không tiêu tan. Huyết hải yêu thụ cùng với bàn kia ngồi tại ngọn cây, vẹn vẹn nhìn thấy một góc liền đủ để cho thần hồn run sợ thân ảnh mơ hồ. Không hề nghi ngờ, đó chính là vô tâm dạy căn cơ chân chính vị trí, cũng là hắn tương lai phải đối mặt trung cực địch nhân. Còn chưa đủ, Thẩm Phàm đứng tại địa cung bên trong, cảm thụ được trong cơ thể cái kia quy nhất cảnh tầng 9 đỉnh phong mênh mông pháp lực, trong lòng cố kia hỏa lực không đủ cảm giác nguy cơ, nhưng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Hắn rất rõ ràng, chính mình thực lực hôm nay có lẽ đủ để quét ngang chín hướng chi địa, thậm chí có thể cùng thần bực sơ giai cường giả tách ra bờ tay. Nhưng nếu là đối đầu cây kia cắm rễ ở trong biển máu khủng bố yêu thụ, sợ là vẫn như cũ phần thắng xa vời. Nhất định phải mau chóng tìm tới nó. Tại địch nhân triệt để trưởng thành phía trước, đem nó bóp chết trong trứng nước. Trong mắt Thẩm Phàm, lần thứ nhất nổi lên một vệt băng lãnh sát ý, hắn không còn là bị động chờ đợi nguy cơ giáng lâm, mà là quyết định chủ động xuất kích. Từ địa cung trở lại Vong Ưu Cốc, Thẩm Phàm không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là xếp bằng ở cây kia bị hắn dốc lòng bồi dưỡng mấy năm dưới cây Bồ Đề, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia sớm đã cùng thiên địa pháp tác hòa vào nhau mênh mông thần thức, giống như vô hình thủy triều, lấy Vong Ưu Cốc làm trung tâm, hướng về toàn bộ Đại Chu hoàng triều các vực, từng khúc chậm rãi lan tràn ra. Sông núi, dòng sông, thành trì, thôn xóm, ước vạn vạn sinh linh vui buồn hợp tan, đều tại thần thức của hắn phía dưới, nhìn một cái không sót gì. Hắn đang tìm kiếm cố kia cùng yêu thụ đồng nguyên, tràn đầy tà dị cùng ô nhiễm khí tức năng lượng ba độ. Vô tâm cây cỏ, tất nhiên cây kia mẫu thụ xa tại không biết chi địa, vậy liền trước theo nó tản tại phương thế giới này tự thể hạ thủ. Thần thức như lưới, bao trùm thiên địa. Rất nhanh, hắn liền có điều phát hiện. Tại hoàng triều Bắc Cảnh, một chỗ bởi vì lâu dài chiến loạn mà bị phế vứt bỏ cổ thành phía dưới, hắn nhìn đến một cỗ cực kỳ mịt mờ, nhưng lại dị thường khổng lồ khí tức tà ác. Nơi đó, phản phất là một cái to lớn u ác tính, chính thật sâu cắm rễ ở đại địa mạch lạc bên trong, không ngừng mà hấp thu bao phủ ở giữa thiên địa hoàng khí, tử khí, cùng với sinh linh tinh huyết. Tìm được. Thẩm Phàm thần thức không chút do dự, giống như lợi kiếm đồng dạng, nháy mắt đâm rách tầng kia trùng điệp xếp ngụy trang cùng cấm chế, thâm nhập đến tòa kia dưới mặt đất cứ điểm hạch tâm. Cảnh tượng trước mắt, để cái kia không hề bận tâm đạo tâm, đều nổi lên một tia gợn sóng. Đó là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn huyết nhục tế đàn. Tế đàn từ vô số sinh linh hải cốt đắp lên mà thành, trên mặt đất khắp đầy vặn vẹo mà tà ác phù văn, từng đầu màu đỏ sẫm khe danh giống như mạng nhện dày đặc, trong đó chảy xuôi là sớm đã ngưng kết thành màu đen, tản ra gây mũi tanh hôi huyết dịch. Mà tại tế đàn chính giữa, một khỏa cao tới trăm trượng, toàn thân đen như mực, trên cảnh cây treo đầy vô số trương thống khổ vặn vẹo mặt người khủng bố tà cây, chính cắm rễ ở đây, chính là cái kia bát giai tà cây, vô tâm cây cỏ. Sợi rễ của nó thật sâu đâm vào dưới tế đàn phương cái kia từ vô số tu sĩ tinh huyết tập hợp mà thành huyết trì bên trong, mỗi một lần nhịp đập đều sẽ để cả tòa tế đàn vì đó run rẩy. Mà tại tế đàn bốn phía, hơn ngàn tên mặc áo bào đen, khí tức quỷ dị ma tu, chính ngồi xếp bằng, trong miệng ngâm tụng ý nghĩa không rõ tà dị chú văn. Bọn họ tinh nguyên sự sống đang bị từng đạo vô hình sợi tơ từ trong cơ thể rút ra, liên tục không ngừng địa chuyển vào đến cây kia tà cây bên trong, trở thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Cái này chính là vô tâm dạy tu hành phương thức, lấy người làm tế, lấy máu làm thức ăn. Thần Phàm ánh mắt đảo qua những cái kia thần sắc cuồng nhiệt mà chết lặng ma tu, cuối cùng như ngừng lại bên rìa tế đàn duyên, một cái bị mấy cây tráng kiện màu đen dây leo gắt gao buộc chặt, thoi thóp thân ảnh bên trên. Đó là một cái khuôn mặt kiên nghị, trong ánh mắt lại tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng thanh niên. Tần Cứu, cái kia bị đã sớm bị hắn lãng quên ở trong góc ký danh đệ tử. Giờ phút này, Tần Cứu ngực bị một cái sắc bén thân cảnh xuyên qua, một thân tinh thuần ma kiếm kiếm nguyên đang bị điên cuồng địa rút ra, rót vào tả thân cây làm bên trong. Ý thức của hắn đã mơ hồ, sinh mệnh chi hỏa đã như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hiển nhiên, hắn sắp trở thành cây tả cây tấn thăng phía trước cuối cùng một đạo môn chính. Mà tại tế đàn đỉnh cao nhất, một vị mặc lộng lây áo bào đen, khuôn mặt nghiêm hiểm, khí tức đã đạt tới khai thiên cảnh tầng 3 nam tử trung niên, chính một mặt say mê mà nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn. Hắn chính là nơi đây cứ điểm thống lĩnh tối cao nhất, Trung Hộ Pháp. Nhanh, cũng nhanh. Trung Hộ Pháp cảm thụ được vô tâm cây có cái kia sắp đột phá khí tức khủng bố, trên mặt lộ ra bệnh hoạn cùng nhiệt độ cười, chỉ cần lại thôn phệ hết cái này người mang hận thiên ma kiếm truyền thừa kiếm vôi, thánh thụ liền có thể một lần hành động đột phá tới cửu giai. Đến lúc đó, giáo chủ giáng lâm, ta chính là công đầu một kiện. Thần vực chi cảnh ở trong tầm tay. Ha ha ha. Hắn càn rỡ tiếng cùng thiếu, tại trống trải không gian dưới đất bên trong quanh quẩn, lộ ra như vậy chói tai, như vậy khiến người buồn nôn. Thần Phàm yên lặng nhìn lấy tất cả những thứ này, thu hồi thần thức. Hắn không có lại do dự. Dưới mặt đất cứ điểm, trên tế đàn. Chương 158, thiện tay bóp chết cờ hờ ai thiên cảnh. Ta chỉ là cho nông trưởng trừ cái trùng. Chương 158, thiện tay bóp chết cờ hờ ai thiên cảnh. Ta chỉ là cho nông trưởng trừ cái trùng. Trung Hộ Pháp chậm rãi vươn tay, chỉ hướng cái kia sớm đã hơi thở mong manh Tần Cứu, chuẩn bị xuống đạt sau cùng chỉ lệnh. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phản phất từ tuyên cổ liền đã tồn tại đến ám ma ảnh, lặng yên im lặng xuất hiện ở phía sau hắn. Ma ảnh kia vô hình vô tướng, vô thanh vô tức, phản phất là thế gian này tất cả bóng tối tụ hợp thể, ngay cả tia sáng đều không thể tại trên thân lưu lại mảy may vết tích. Trung Hộ Pháp thân là khai thiên cảnh cường giả, thần hồn sao mà nhạy cảm. Hắn nháy mắt liền cảm thấy một cỗ đủ để cho linh hồn cũng vì đó đông kết khủng bố hàn ý, từ phía sau lưng truyền đến. Người nào? Hắn đột nhiên quay đầu, một thân khai thiên cảnh mênh mông ma uy ẩm vàng bộc phát, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt, phản phất không mang mảy may lực lượng ngón tay. Cái kia ngón tay, cứ như vậy hời hợt, điểm vào mi tâm của hắn. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bất động. Trung Hộ Pháp trên mặt kinh hãi cùng cuồng bạo, nháy mắt ngưng kết. Trong mắt của hắn thần thái, giống như bị cuồng phong thổi tắt ánh nến, cấp tốc cảm đạm đi. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo khai thiên ma thần, cái kia đủ để băng sơn liệt địa mênh mông ma nguyên, cái kia không thể phá vỡ thần hồn. Tại cái này chỉ một cái phía dưới đều thùng rỗng kêu to, một cỗ chí cao vô thượng trôn vùi lực lượng dọc theo cái kia ngón tay trực tiếp từ pháp tắc phương diện bên trên đem hắn tồn tại khái niệm triệt để lao đi. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, khai thiên cảnh tầng 3 ma đạo cự phách liền một câu di ngôn đều không thể lưu lại, liền hóa thành một nắm nhỏ bé nhất màu đen một phấn, theo gió mà qua. Thẳng đến lúc này, phía dưới cái kia hơn ngàn tên đắm chìm trong cùng nhiệt tế tự bên trong ma tu, cũng còn chưa từng phát giác được bất cứ dị thường nào. Đạo kia đến tối ma ảnh, không có lại nhìn những cái kia sớm đã biến thành tà cây chất dinh dưỡng khôi lỗi một cái. Hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên cây kia tản ra ngập trời tà khí bát giai vô tâm cây cỏ. Sau đó, chập chỉ thành kiếm. Một đạo kiếm quang từ hắn đầu ngón tay sáng lên. Đây không phải là kim sắc hạo nhiên kiếm quang, cũng không phải màu xanh sinh cơ kiếm quang, mà là một đạo thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể chặt đứt thế gian tất cả nhân quả, siêu thoát tại sinh tử luân hồi bên ngoài. Sám trăng kiếm quang, thái thượng vong tình. Kiếm quang lóe lên ngay mắt, không có hủy thiên diệt địa tiếng vang, không có xé rách hư không ba động. Toàn bộ không gian dưới đất lâm vào một loại quỷ dị, tuyệt đối tĩnh mịch. Tề kia cao tới trăm trượng, tà uy ngập trời bát giai vô tâm cây cỏ, tòa kia từ vô số hài cốt đắp lên mà thành huyết nhục tế đàn, cái kia hơn ngàn tên vẫn như cũ duy trì cuồng nhiệt tư thái ma tu. Hết thảy tất cả đều tại thời khắc này bị đạo kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt sám trăng kiếm quang nhẹ nhàng lao đi, giống như họa sĩ dùng cục tẩy đi giấy vẽ bên trên vết bẩn, sạch sẽ, triệt để, không lưu một tia vết tích. Tất cả tà dị khí tức, tất cả ô uế ma khí, tất cả góp nhặt ngàn năm đoán niệm, đều dưới một kiếm này bị triệt để làm sạch, quay về hư vô. Khi kiếm quang tàn đi, nguyên bản tòa kia to lớn mà máu tanh dưới mặt đất hang động đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh trống trải, bằng phẳng, sạch sẽ, thậm chí có chút không quá chân thật bên dưới không gian. Phảng phất nơi này từ đầu đến cuối liền cái gì cũng không có, chỉ có cái kia bị chém đứt dây leo từ tế đàn bên trên ngã xuống, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh tần cứu, chứng minh vừa rồi cái kia tất cả cũng không phải là ảo giác. Đạo kia đến tối ma ảnh chậm rãi đi đến tần cứu trước người, cúi đầu nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng không tiếng động than nhẹ. Hắn không có lại làm bất kỳ dừng lại gì, thân hình thoát một cái liền lại lần nữa dung nhập bóng tối bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từ giáng lâm đến xuất thủ lại đến rời đi, toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt cũng đã để một tôn khai thiên ma đầu, một gốc bát giai tà cây, một tòa ma giáo cứ điểm, hơn ngàn ma tu, toàn bộ biến thành cho bụi. Vong ưu gốc nhà tranh phía trước, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt phản chiếu lấy vừa rồi cái kia một đạo đủ để làm sạch vạn vật sám trăng kia quang, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục cái kia phần không hề bận tâm bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, vừa rồi trận kia lôi đình vạn quân đãng ma cử chỉ bất quá là suy nghĩ viển vông, tiện tay vì mình nông trường dọn dẹp xung quanh một cái côn trùng có hại mà thôi. Chân chính để hắn giờ khắc này ở ý, ngược lại là một chuyện khác. Lý Thuần Phong, vị này tiền nhiệm đế sư, bây giờ đại chu hoàng triều định hải thần châm, tựa hồ gặp phiền toái không nhỏ. Liên tại vừa rồi, cái kia bao trùm toàn bộ hoàng triều thần thức, rõ ràng nhìn đến, vị này lao quốc sư ở kinh thành bên ngoài một chỗ trong hư không, xung kích tôn chủ cảnh thất bại. Cái kia hủy thiên diệt địa lôi kiếp, gần như đem hắn đạo khu phá hủy hầu như không còn. Nếu không phải tối hậu con đầu, hắn lấy tắc hạ học cung khí vận trí bảo che lại thần hồn, sợ rằng sớm đã thân tử đạo tiêu. Trung quy là căn cơ hỗn tạp, cưỡng ép đột phá, cuối cùng cũng có kiếp nạn này. Thẩm Phàm trong lòng thán khẽ. Lý Thuần Phong hạo nhiên chính khí quyết vốn là một môn hỗn hợp nho đạo, ma ba nhà giải bá đạo công pháp, uy lực tuy mạnh, nhưng cũng vì hắn ngày sau con đường chôn xuống to lớn thai hoạ ngầm. Lần này xung kích tôn chủ cảnh thất bại, càng làm cho cái này thai hoạ ngầm triệt để bùng phát. Hắn mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng nguyên khí đại thường, đạo cơ bị hao tổn, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên trăm năm, sợ là đều khó mà khôi phục nguyên khí. Đây đối với bây giờ loạn trong giặc ngoài, không ổn định đại chu hoàng triều mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quả nhiên, bất quá ba ngày, Lý Thuần Phong liền cùng Tắc Hạ học cùng một vị khác cử đầu, Thái phó Cơ Vô Mệnh, cùng với đại nho Cổ Thiên Thành, cùng nhau đi tới Vong Ưu Cốc. Khi đó, Thẩm Phàm ngay tại nhàn nhã là cây kia huyền thanh cổ thụ cắt sửa lấy cành lá, nhìn qua, cùng trong cốc những cái kia xử lý hoa cỏ tạp dịch, cũng không có khác nhau chút nào. Thẩm tiên sinh, Lý Thuần Phong âm thanh mang theo một cỗ khó mà che giấu suy yếu cùng mệt mỏi. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, một thân hạo nhiên chính khí cũng biến thành lệ bại suy sụp, hiển nhiên là ngày ấy độ kiếp thất bại lưu lại di chứng. Lý lão, Cơ Thái phó, Cổ tiên sinh. Thẩm Phàm thả ra trong tay cái kéo, cười mời ba người vào chỗ, ba vị hôm nay cùng nhau mà đến, có thể là trên triều đình lại đã xảy ra biến cố gì. Lý Thuần Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Cơ Vô Mệnh, cái sau tâm linh thần hội tiến lên một bước, đối với Thẩm Phàm không người một cái thật sâu, thần sắc ngưng trọng nói ra, tiên sinh mắt sáng như đuốc. Không dối gạt tiên sinh, bây giờ triều cục đã đến không thể không đập nồi dìm thuyền thời khắc. Hắn đem thế cục hôm nay, một năm một mười hướng Thẩm Phàm làm nói rõ. Nguyên lai, Lý Thuần Phong độ kiếp thất bại, bản thân bị trọng thương thông tin, sớm đã giống như cắm lên cánh, chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Vị kia vừa vặn đăng cơ không lâu, vốn là bị đại tướng quân Ngô Đạo Gia không quyền hành tân hoàng, khi biết chính mình lớn nhất chỗ dựa ngã xuống về sau, đúng là triệt để cam chịu, cả ngày xa vào tại tự sát, không để ý tới triều chính. Mà lấy đại tướng quân Ngô Đạo cầm đầu võ tướng tập đoàn, thì là thừa cơ độc tài đại quyền, làm việc càng thêm ngang tàng hung hách, thậm chí đã bắt đầu trong bóng tối bồi dưỡng thân tín, mơ hồ có thay vào đó dấu hiệu. Chương 159, Thỉnh tiên sinh viết văn phế đế. Phi thăng nữ đế trà trộn vào nông trường của ta. Chương 159, Thỉnh tiên sinh viết văn phế đế. Phi thăng nữ đế trà trộn vào nông trường của ta. Toàn bộ đại chu hoàng triều đã là ở vào nội loạn biên giới. Ta cùng với quốc sư đại nhân bàn bạc, muốn bắt trước thời Cổ Tiên Hiền, đi phế lập sự tình. Cơ Vô Mệnh âm thanh chém đinh chặt sắt, khắc lập một vị tài đức sáng suốt hoàng tử, trọng chỉnh triều cương, lấy ứng đối cái kia lúc nào cũng có thể giáng lâm vô tâm giáo chủ mạch. Thẩm Phàm nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là, hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, phế lập sự tình, chính là quốc chi trọng khí. Ba vị tìm ta một cái phương ngoại chi nhân, lại là vì sao? Là, chính là tiên sinh ngài. Lực ảnh hưởng. Lần này mở miệng là Cổ Thiên Thanh. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Tiên sinh, ngài bây giờ đã là ta Đại Chu Văn Đạo chi khôi thủ. Ngài cái kia Hồng Hoang cùng Võ Đạo Càn Khôn hai sách, càng là sớm đã thâm nhập nhân tâm, dẫn động thiên hạ khí vận. Ngài môi tiếng nói cử động, đều đủ để ảnh hưởng thiên hạ sĩ tử ủng hộ hay phản đối. Chúng ta cái này đến, chính là khẩn cầu tiên sinh, có thể lấy Thẩm Tiên chi danh, lại lấy một bộ hồng văn, liệt kê từng cái kia hôn quân cùng quyền thần chi tội, vì bọn ta sắp đến phế lập cử chỉ, tạo thế. Chỉ cần có thể được đến thiên hạ sĩ tử hỗ trợ, được đến cố kia văn đạo khí vận gia trì, chúng ta cử động lần này liền không còn làm mưu phản mà là thuận thiên ứng nhân. Chính đạo cử chỉ. Thì ra là thế. Thẩm Phàm trong lòng hiểu rõ. Nói trắng ra là, chính là muốn mượn hắn Thẩm Tiên cái này áo lót ra hổ, kéo một tấm danh chính ngôn thuận đại kỳ. Đối với loại sự tình này, Thẩm Phàm vốn là không muốn dính líu. Nhưng nghĩ lại, bây giờ Đại Chu hoàng triều, xác thực cần một cái ổn định nội bộ hoàn cảnh, đến ứng đối cái kia lúc nào cũng có thể đến càng lớn nguy cơ. Như thật để cho Ngô đạo loại kia võ phu cầm quyền, hoặc là trong triều đình loạn không ngớt, cuối cùng gặp nạn, vẫn là thiên hạ này bất tính. Mà hắn cái này mấy chỗ kinh nghiệm nông trường an ổn, sợ là cũng khó có thể cam đoan. Cũng được, việc này ta đáp ứng. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, ba vị trở về chuẩn bị đi. Trong vòng 3 ngày, Văn Chương tự sẽ đưa đến Tắc Hạ học cung. Đa tạ tiên sinh. Được đến Thẩm Phàm hứa hẹn, ba người lập tức hết sức vui mừng, đối với Thẩm Phàm lại lần nữa sâu sắc cúi đầu về sau, liền đầy cõi lòng tin địa rời đi. Nhìn xem bọn họ bóng lưng rời đi, Thẩm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn trồng trọt cái ruộng, làm sao lại khó như vậy đâu. Đưa đi Lý Thuần Phong ba người, Vong Ưu Cốc sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, phần này bình tĩnh rất nhanh liền bị một nhóm mới tới khách nhân phá vỡ. Ngày ấy, quản gia vội vàng báo lại, nói là trong cốc mới chiêu một nhóm tạp dịch đệ tử, trong đó có một vị tựa hồ có chút không thích hợp. Thẩm Phàm nghe vậy, thần thức quét qua, liền khóa chặt cái kia chính sách theo thùng nước, tại dược điền bên trong bụng về tưới nước lấy linh thảo nữ tử. Nữ tử kia mặc bình thường nhất tạp dịch áo xanh, khuôn mặt thanh tú, khí tức nội liễm, nhìn qua chỉ có ngưng khí cảnh tu vi. Nhưng Thẩm Phàm cái kia sớm đã có thể nhìn rõ bản nguyên ánh mắt, lại dễ dàng xem thấu nàng tầng kia thật mỏng ngụy trang. Ở bộ này nhìn như bình thường sắc thịt phía dưới, ẩn giấu là một bộ đã sớm bị thần bực pháp tắc rèn luyện qua vô số lần, cường hành không gì sánh được. Thần ma đạo thân, mà thân hồn của nàng càng là tản ra một cỗ không thuộc về phương này thế giới, tràn đầy tang thương cùng cô tịch riêng biệt khí tức. Phi thăng giả, Đường Tiên Quân, chính là cái kia mấy năm trước bị đuổi giết đến chật vật không chịu nổi, ngoài ý muốn xé rách không gian chạy trốn đến đây giới khai thiên cảnh nữ tu. Nàng vậy mà không đi, ngược lại ngụy trang thành tạp dịch, xâm nhập vào chính mình vòng ưu gốc. Nàng muốn làm cái gì? Thẩm Phàm trong lòng nháy mắt lóe lên vô số cái suy nghĩ. Bất quá hắn cũng không có lộ ra, chỉ là bất động thanh sắc thu hồi thần thức. Cả người bị thương nặng, thực lực rơi xuống đến đáy cốc khai thiên cảnh tu sĩ mà thôi, còn là không nổi sóng gió gì. Lại nhìn xem nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, mà đổi thành một bên, ngay tại dược điền bên trong cần mẫn khổ nhọc Đường Tiên Quân, nhưng trong lòng thì tràn đầy rung động cùng hiếu kỳ. Nàng chui vào cái này vong ưu cốc, vốn là muốn mượn nhờ nơi đây linh khí nồng nặc chữa thương, thuận tiện tra xét một cái, nơi đây vị kia có thể để cho quốc sư Lý Thuần Phong đều lễ ngộ có thừa Thẩm Tiên sinh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có thể vừa tiến đến, nàng liền bị nơi đây cảnh tượng triệt để sợ ngây người. Cây kia tản ra thất giai khí tức huyền thành cổ thụ thì cũng thôi đi, nhưng cái này khắp núi khắp nơi tầng giai, thứ giai, thậm chí ngũ giai chân quý linh thực, tựa như rau cải trắng đồng dạng tùy ý địa sinh trưởng, lại là chuyện gì xảy ra? Càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, là những cái kia ngay tại dưới cây bồ đề đọc kinh văn thủ vệ. Những người kia, rõ ràng đều chỉ là khấu môn cảnh, trường sinh cảnh tu vi, nhưng bọn họ trên thân cố kia trầm ổn như núi, không hề bận tâm tâm cảnh tu vi, đúng là ngay cả nàng vị này đã từng khai thiên cảnh đại năng, đều mặc cảm. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Cái kia bị mọi người cung kính gọi là Thẩm Tiên sinh thanh niên, đến tuột cùng là ai? Đường Tiên Quân trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn. Nàng quyết định nhất định muốn lưu ở nơi đây, đem tất cả những thứ này đều làm cái tra ra manh mối. Liên tại trong cốc đều mang tâm tư thời khắc, Thẩm Phàm bản nhân lại sớm đã lặng yên ly khai vong ưu cốc. Trong lòng hắn khẽ động, đi tới cái kia mảnh nằm ở Đại Chu Bắc cảnh, quanh năm bị băng tuyết bao trùm Bắc Hải núi phương. Hắn cũng không phải là đến giải sầu, mà là tới tìm một kiện đồ vật. Hắn dạo bước tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trên, thần thức như thủy ngân tiêu chảy địa, đảo qua mỗi một tấc đất đông cứng. Cuối cùng, tại một chỗ không chút nào thu hút băng thác nước về sau, hắn dừng bước. Hắn buông tay, đối với mặt kia dày đến trăm trượng băng cứng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Bèn, không có kinh thiên động địa tiếng vang, mặt kia đủ để ngăn chặn tôn chủ cảnh cường giảm một kích toàn lực vạn năm huyền băng, lại như cùng ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp tuyết động, im hơi lặng tiếng tăng dã, lộ ra một cái tĩnh mịch hắc ám độc khẩu. Một cỗ thê lương, bá đạo, phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra khủng bố bố ý, từ trong động khẩu đập vào mặt. Trong mắt Thẩm Phàm hiện lên một tia khen ngợi, không hổ là có thể cùng cứu thế kiếm tiên nổi danh thượng cổ truyền thuyết. Nơi này chính là đạo kia khư lão tổ tọa hóa độc phủ, dễ lần đầu tiên. Mà hắn hôm nay tới đây, chính là vì lấy đi trong đó cái kia phần đủ để cho toàn bộ chín hướng cũng vì đó điên cuồng vô thượng cơ duyên. Hắn chậm rãi đi vào trong động, chỉ thấy động phủ bên trong không có vật gì, chỉ có trung ương trên bệ đá, yên tĩnh địa nằm một thanh toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ pháp cự phủ, cùng với một bản từ không biết tên gia thú chế thành cổ tịch. Cự phủ chính là cái kia tuyệt phẩm pháp khí, Liệt Thiên Búa. Cổ tịch bên trên thì là rồng bay phượng múa địa viết bốn chữ lớn, Liệt Thiên Búa Điện. Thẩm Phàm cầm lấy bản kia cổ tịch, thần thức chìm vào trong đó, một thiên bá đạo tuyệt luân công pháp tổng cương, liền ầm vang tràn vào trong đầu của hắn. Liệt tiên chín thức, một thức một tầng. Một thức có thể làm dạn núi, ba thức có thể đoạn sông, sáu thức có thể phá thiên, chín thức có thể chạm thần ma. Tốt một bộ liệt tiên búa điện. Thẩm Phàm nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Môn công pháp này, mặc dù tại huyền ảo trình độ bên trên, không bằng cái kia nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên thái thượng vòng tình kiếm, nhưng tại thuần túy lực phá hoại bên trên, nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Với bạn, có thể đền bù hắn bây giờ thủ đoạn công kích hơi có vẻ đơn nhất được điểm. Chuyến này Bắc Hải chuyến đi này không tệ. Chương 160, đục đến ta người. Khai thiên cảnh chín tầng, rất khó giết sao? Chương 160, đục đến ta người. Khai thiên cảnh chín tầng, rất khó giết sao? Đem liệt thiên búa điện cùng trôi này nặng nề liệt thiên búa bỏ vào trong túi, Thẩm Phàm cũng không có lập tức rời đi. Cái này dễ lần đầu tiên, chính là nói Khư lão tổ hao phí cả đời tâm huyết mở mà thành, trong đó tự thành một giới, linh khí chi dư giả, đạo vận chi nồng hậu dày đặc, không chút nào thấp hơn hắn vong lưu cốc. Càng quan trọng hơn là, nơi đây vị trí bí ẩn, ngăn cách, chính là một chỗ tuyệt giai trụ sở bí mật. Kể từ hôm nay, nơi đây chính là ta thứ tư chỗ nông trường. Thẩm Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay bày ra mấy đạo từ bản thạch trấn thân quyết cùng tợ tân lực dày diện hóa mà đến hợp lại loại hình nhận nặc trận pháp, đem toàn bộ động phủ khí tức triệt để từ phương thiên địa này ở giữa lao đi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hài lòng quay người rời đi, chuẩn bị trở về vong ưu cốc, thật tốt tìm hiểu một chút cái này mới đến tay tuyệt học. Nhưng mà, hắn chân trước vừa vặn bước ra Bắc Hải núi phương địa giới, nhưng trong lòng lại là khẽ động. Một cú quen thuộc mà tràn đầy sốt ruột cùng tâm tình tuyệt vọng ba động, từ cách đó không xa một mảnh loạn thạch bến bên trong truyền đến. Là Vân Tứ Phong. Hắn không phải có lẽ tại Thái Lăng bế quan, dốc lòng tu luyện thái thượng vòng tình kiếm sao? Làm sao sẽ chạy đến cái này địa phương cấp chim cũng không có đến? Hơn nữa nhìn cái kia khí tức, tựa hồ còn cùng người động thủ rồi, đồng thời, an thiệt tỏi lớn. Thẩm Phàm thần thức nháy mắt đảo qua, chỉ thấy loạn thạch bến bên trong, Vân Tư Phong chính nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân áo quần rách nát, khóe môi nhếch lên một tia đỏ thắm vết máu, trong tay thanh vân cổ kiếm càng là phát ra từng đợt gào thét, linh quang ảm đạm. Đạo tâm của hắn, đúng là lại lần nữa ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà tại hắn đối diện, một vị mặc huyết sắc cung trang, khuôn mặt yêu diễm, khí tức cường đại đến khiến người hít thở không thông nữ tử, chính một mặt hài hước nhìn xem hắn, trong tay còn cầm một đạo hư ảo, ngay tại điên cuồng dãy rủa lão giả hư vách. Chính là Vân Tư Phong trong cơ thể vị kia lão tổ. Bộp bộp bộp. Vân gia tiểu tử, ngươi cái này hộ thân lão gia ra ngược lại là rất thú vị. Khai thiên cảnh thần hồn, mặc dù tàn tạ chút, nhưng dùng để làm ta huyết hồn cờ chủ hồn, cũng là miễn cưỡng đủ tư cách. Nữ tử yêu diễm này, chính là vô tâm trong giáo địa vị gần với giáo chủ, lấy hung ác cùng bị quyệt lấy xương tứ đại hộ pháp một trong, kinh hùng dùng. Thu vi, bất ngờ đã là khai thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong. Yêu nữ, ngươi mau buông ra lão phu. Lão tổ hồn phách đang kinh ngạc hồng dùng cái kia hiện đầy quỷ dị phù văn trong tay kịch liệt dãy rủa, thanh âm bên trong tràn đầy kinh sợ cùng hoảng hốt, ta cảnh cáo ngươi, ta Vân gia thủy tổ chính là thần vực bên trên vô thượng tồn tại. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta mảy may, thủy tổ lão nhân gia ông ta chắc chắn để ngươi hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn giờ phút này cũng là thật sợ. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Vân Tư Phong bất quá là sau khi xuất quan, nghĩ đến cái này Bắc Hải núi phương lịch luyện một phen, tìm kiếm chút luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, lại sẽ đâm đầu vào bực này sát tinh. Hắn càng không có nghĩ tới, chính mình cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo khai thiên cảnh thần hồn, ở trước mặt đối phương, đúng là không chịu được như thế một kích. Đối phương chỉ dùng một kiện không biết tên tà dị pháp bảo, liền dễ như trở bàn tay đem hắn từ Vân Tư Phong trong cơ thể cưỡng ép bóc ra, bắt được. Thần bực bên trên thủy tổ. Kinh Hồng Dung nghe vậy, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiểu lão đầu, ngươi cái này ra châu thổi đến khó tránh cũng quá lớn chút. Phương này lồng giam thế giới, pháp tắc không hoàn chỉnh, linh khí khô bại, liền sinh ra một vị tôn chủ đều muôn vàn khó khăn, làm sao đến cái gì thần bực đại năng? Nàng đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm vẻ miệng, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, bất quá, ngươi cái này thần hồn cũng coi là bên trên là vật đại bổ. Đợi ta đưa ngươi luyện hóa, nói không chừng liền có thể giúp ta khám phá bình cảnh, một lần hành động bước vào truyền thuyết kia bên trong tôn chủ cảnh giới. Dứt lời, nàng liền không tại nói nhảm, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, liền muốn đem lão tổ thần hồn triệt để bóp nát, hút vào cờ bên trong. Dừng tay. Vân Tư Phong thấy thế muốn rách cả mí mắt, hắn giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể, liền muốn lại lần nữa thôi động thanh vân cổ kiếm, cùng đối phương liều mạng. Hắn có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể để vị này một mực bảo hộ lấy chính mình lão tổ rơi vào cái hồn phi phách tàn hạ trạng, không biết tự lượng sức mình. Kinh Hồng Dùng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là con ngón đúng ra một đạo huyết sắc chỉ phong, giống như thuấn di đồng dạng, nháy mắt liền đi đến Vân Tư Phong mi tâm phía trước. Một chỉ này, nàng không có chút nào lưu thủ, nàng muốn để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhìn tận mắt chính mình lao ra bị luyện hóa, tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ chết đi. Xong, cảm thụ được cố kia đủ để tùy tiện xuyên thủng chính mình thần hồn khủng bố sát ý, trong mắt Vân Tư Phong lần thứ nhất nổi lên chân chính tuyệt vọng. Hắn nghĩ tới chính mình cái kia còn chưa thực hiện hùng tâm trang trí, nghĩ tới vị kia đối với hắn ký thác kỳ vọng Kinh Hồng Thủy Tổ. Chẳng lẽ ta Vân Tư Phong nói liền muốn tại cái này kết thúc sao? Ta không cam tâm. Liền tại cái kia huyết sắc chỉ phong sắp chạm đến hắn mi tâm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bình thản đến không mang mảy may tình cảm sắc thái âm thanh lại đột ngột tại cái này mảnh tĩnh mịch loạn thạch trên đền bãi vang lên. Ai cho ngươi là gan đụng đến ta người? Thanh âm kia không lớn, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy trí cao ma lực. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, đạo kia đủ để miểu sát bất luận cái gì khai thiên cảnh phía dưới tồn tại huyết sắc chỉ phong, lại như cùng bị bàn tay vô hình lao đi đồng dạng, vô căn cứ tiêu tán. Kinh Hồng dùng nụ cười trên mặt, nháy mắt ngưng kết. Nàng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ở sau lưng mình cách đó không xa, một đạo bao phủ tại vô biên hắc ám bên trong ma ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên im lặng đứng ở nơi đó. Là hắn, cái kia một trưởng bóp chết tôn chủ yêu vương, truyền thụ vân tư phong vô thượng thần công thần bí ma ảnh. Kinh Hồng dùng trái tim, tại thời khắc này hung hăng co quắp một cái. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, tên là hoảng hốt cảm xúc, điên cuồng tuôn ra tới. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn bỏ qua trong tay lão tổ hồn phách, xé rách không gian bỏ chạy. Nhưng mà đã chậm. Đạo kia ma ảnh chỉ là vô cùng đơn giản, hướng nàng bước ra một bước. Một bước rơi xuống, thiên địa thất sắc. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cùng bố, phản phất liền thời không đều muốn vì đó ngưng kết vô thượng uy áp, ở vang giáng lâm. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Kinh Hồng dùng cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khai thiên cảnh tầng 9 tu vi, chính mình cái kia đủ để khuấy động phong vân ma đạo phát tác, chính mình cái kia thiên truy bách luyện ma thân, đều thay đổi đến yếu ớt, giống như ba tuổi hài đồng trong tay lâu đài cát. Nàng thậm chí liền một tia ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra, liền bị cỗ kia uy áp gắt gao đính tại chỗ, không thể động đậy. Ngươi, nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem đạo kia chậm rãi hướng mình đi tới ma ảnh, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có hoảng sợ. Tôn chủ, không đúng. Cho dù là chân chính tôn chủ cảnh cường giả, cũng tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào uy áp liền để ta không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ là thân vực? Chương 161, chân đạp nữ ma đầu. Đế tử thủy tổ linh hồn đặt câu hỏi, cái này rất mạnh. Chương 161, chân đạp nữ ma đầu. Đế tử thủy tổ linh hồn đặt câu hỏi, cái này rất mạnh. Một cái để chính nàng đều cảm thấy hít thở không thông suy nghĩ, điên cuồng mà dâng lên trong lòng. Ma đổi thành một bên, sớm đã rơi vào tuyệt vọng vân tư phòng, tại nhìn đến đạo kia quen thuộc ma ảnh nấy mắt, cả người đều bối rối. Bắt đầu. Thủy tổ lão nhân ra ông ta, lại hiền linh. Mà còn, lần này, tựa hồ so với lần trước còn muốn. Khủng bố. Đạo kia ma ảnh, không để ý đến hai người khiếp sợ. Hắn chậm rãi đi đến Kinh Hồng dùng trước mặt, vươn tay, lấy một loại cực kỳ tùy ý, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo tư thái, đem đạo kia bị giam cầm lão tổ hồn phách, từ trong tay nàng cầm trở về. Sau đó, hắn giơ chân lên, tại cái kia Kinh Hồng dùng kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một chân giẫm tại nàng tấm kia đã từng điên đảo chúng sinh yêu diễm khuôn mặt bên trên. Giang rắc, xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng vang lên. Vị này ngang dọc 9 triệu, để vô số chính đạo cường giả đều nghe tin đã sợ mất mật vô tâm dạy hộ pháp, khai thiên cảnh tầng 9 đỉnh phong tồn tại, cứ như vậy bị hời hợt một chân giẫm tại trên mặt đất, ép tiến vào bụi bặm bên trong, chật vật đến giống như một đầu chó chết. Làm xong tất cả những thứ này, đạo kia ma ảnh mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng cái kia sớm đã trợn mắt há hốc mồm, hóa đá tại chỗ vân tư phòng, hỏi một câu đủ để cho cái sau khắc ghi cả đời lời nói. Khai thiên cảnh, rất mạnh sao? Rất mạnh sao? Vân tư phong não, trống rỗng. Hắn nhìn xem cái kia bị nhà mình thủy tổ một chân giẫm tại trên mặt đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được Kinh Hồng dùng, lại nhớ tới chính mình vừa rồi bị đối phương trêu đùa đến không hề có lực hoàn thủ bộ dáng chật vật. Một cỗ to lớn, khó nói lên lời hoang đường cảm giác cùng lực trùng kích, ầm vang càn quét hắn toàn bộ tâm thần. Khai thiên cảnh tầng 9, không cần sao? Đây chính là đủ để cùng một khi dưới đáy bao hàm chống lại đỉnh phong tồn tại a. Nhưng vì sao? Vì sao tại thủy tổ lão nhân gia ông ta trước mặt, lại thật giống như sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích? Cái này, đây chính là thần vực lực lượng sao? Vân tư phong thế giới quan, tại thời khắc này, bị triệt để địa phá bỡ, cải tạo. Đạo kia ma ảnh, không có lại để ý tới hắn ngốc trệ. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân cái kia còn đang không ngừng dãy rủa, tính toán tôi động ma công phản kháng Kinh Hồng dùng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Ồn ào quá. Dưới chân hắn có chút dùng sức. Và anh, một cỗ thuần túy đến cực hạn, không chứa bất luận cái gì lực lượng pháp tắc nhục thân cự lực, ở bang một phát. Kinh Hồng dùng cái kia đủ để ngăn chặn tuyệt phẩm pháp khí oanh kích khai thiên ma thân, lại tại cỗ lực lượng này phía dưới, giống như gốm sứ từng khúc rạn nứt. Nàng cái kia hộ thể ma đạo pháp tắc, càng là giống như giấy đồng dạng, bị nháy mắt nghiền nát. Phúc. Một cái ẩn chứa bản nguyên ma huyết phun mạnh mà ra, Kinh Hồng dùng khí tức, trong nháy mắt này hề bại tới cực điểm. Nàng triệt để sợ. Nàng rốt cuộc minh bạch, mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch, sớm đã không phải cảnh giới hoặc là pháp tắc có khả năng đền bù. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên, đến từ càng cao chiều không gian. Tuyệt đối nghiền ép. Tiền bối tha mạng. Văn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, không biết tiền bối tại cái này. Văn bối nguyện hàng. Nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì hộ pháp tôn nghiêm, bắt đầu điên cuồng địa dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đạo kia ma ảnh lại chỉ là lạnh lùng nhìn về nàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi, đối người của ta động sát tâm. Do đó, ngươi phải chết. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, dưới chân lực đạo có chút buông lỏng, lập tức, một chỉ điểm ra, một đạo tràn đầy luân hồi chi ý phong ấn lực lượng, nháy mắt chui vào Kinh Hồng dùng trong cơ thể, đưa nàng cái kia một thân thông thiên triệt địa tu vi, tính cả thần hồn của nàng ký ức, toàn bộ phong ấn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa đạo kia đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy lao tổ hồn phách, ném về cho Vân Tư Phong. Ngươi, mang theo nàng, đi nương nhờ vô tâm dạy. Ma ảnh âm thanh, băng lãnh mà không thể nghi ngờ. Nói cho bọn hắn, ngươi là tại trong tuyệt cảnh, liều chết phản sát nàng, đồng thời cướp đoạt nàng bộ phận bản nguyên, lúc này mới may mắn đột phá. Ẩn nút đi vào, cha rõ ràng bọn họ cái kia cái gọi là chủ mạch đến tột cùng là lai lịch thế nào. Mỗi tháng cuối tháng, tới nơi đây, chúng ta hồi báo. Cái này, đây là Vân Tư Phong nâng cái kia mất mà được lại lao tổ hồn phách, nghe lấy thủy tổ cái kia có thể xương thiên y vô phùng bố cục, cả người lại lần nữa lâm vào to lớn trong rung động. Tương kế tự kế, xếp vào nội ứng. Thủy tổ lão nhân ra ông ta, không những thực lực thông thiên, liền bực này quyền mưu chi thuật, đều thâm bất khả chắc như vậy sao? Phải. Đệ tử. Tuân mệnh. Vân Tư Phong không chút do dự, đối với đạo kia ma ảnh, nặng nề mà bái đi xuống. Trong lòng của hắn, đã sớm bị vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái chỗ lấp đầy. Có thể vì bực này tính toán không bỏ sót, thần uy cái thế thủy tổ làm việc, chính là hắn đời này vinh hạnh lớn nhất. Đạo kia ma ảnh nhẹ gật đầu, không có lại nói nhiều một câu. Thân hình của hắn chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng lại lần nữa dung nhập vô biên trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một mặt cùng nhiệt Vân Tư Phong, cùng cái kia nằm trên mặt đất, tu vi mất hết, giống như chó chết. Phía trước vô tâm dạy bộ pháp, kinh hồn dùng. Bắc Hải núi phương gió, vẫn như cũ lạnh thấu xương như lao. Thẩm Phàm thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại dễ lần đầu động tiên trên bệ đá, phản phất chưa hề rời đi. Hắn tiện tay vung lên, một đạo hư ảo, bị tầng tầng cấm chế bao khỏa nữ tính thân ảnh, liền bị hắn từ trong tay áo vung ra, ném xuống đất. Chính là cái kia bị hắn phong ấn tất cả tu vi cùng ký ức kinh hồn dùng. Đối với nữ nhân này, Thẩm Phàm cũng không có lập tức xử lý. Một cái còn sống khai thiên cảnh tầng 9 cường giả, giá trị xa so với một cỗ thi thể phải lớn hơn nhiều. Vô luận là dùng để làm hình người túi kinh nghiệm chậm rãi hô hấp vẫn là giữ lại xem như ngày sau cùng vô tâm dạy đàm phán thẻ đánh bạc, đều là lựa chọn tốt. Hắn hiện tại muốn làm là tiêu hóa từ nơi này nữ nhân trong đầu móc đi ra đồ vật. Thẩm Phàm ngồi xếp bằng, thân thức chìm vào trong đầu, bắt đầu cẩn thận trải vớt những cái kia vừa vận thông qua siêu hồn cưỡng ép cướp đoạt mà đến, về bộn mà hỗn loạn mảnh vỡ ký ức. Kinh hồn dùng, xem như vô tâm dạy ở phương thế giới này tứ đại hộ pháp một trong, địa vị đã là hạch tâm bên trong hạch tâm. Trí nhớ của nàng, tựa như cùng một thanh chìa khóa, là Thẩm Phàm triệt để mở ra cái này tổ chức thần bí mạng che mặt. Vô tâm dạy, xác thực như hắn phía trước đoán, chỉ là một cái càng đại thế hơn lực thả xuống ở phương thế giới này chi nhánh. Mà cái kia càng lớn thế lực, cái kia cái gọi là chủ mạch liền đến từ một chỗ tên là dễ tìm đường sống không gian độc lập. Căn cứ kinh hồng dùng ký ức, cái kia dễ tìm đường sống cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là từ vô tâm dạy lập giáo phái chi chủ, một vị chân chính thần vực cường giả, lấy vô thượng thần thông, cưỡng ép từ hai phe thế giới không gian bích lũy chỗ bằng được, mở ra tới một đầu thông đạo. Cái thông đạo này liên tiếp lấy phương này lồng giam thế giới, cùng một cái khác càng rộng lớn hơn, cao cấp hơn, cũng càng thêm hắc ám thượng vị thế giới. Chương 162, siêu hồn. Thần vực buông xuống. Ta Phật hệ đồ đệ giống như lại hiểu chương 162, siêu hồn. Thần vực buông xuống. Ta Phật hệ đồ đệ giống như lại hiểu thì ra là thế, cũng không phải là xâm lấn, mà là tiếp dẫn. Thẩm Phàm đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm trọng. Hắn vẫn cho là vô tâm dạy là muốn mở ra thông đạo để vực ngoại thiên ma xâm lấn giới này. Nhưng hiện tại xem ra, mục đích của bọn hắn tựa hồ vừa bật ngược lại. Bọn họ là muốn thông qua một loại nào đó máu tanh tế tự, đem phương này thế giới thiên đạo pháp tắc triệt để ô nhiễm, đồng hóa, sau đó đem toàn bộ thế giới tiếp dẫn đến cái kia mảnh hắc ám thượng vị thế giới bên trong, trở thành kỳ chủ mạch lớn mạnh, chất dinh dưỡng. Mà cái gọi là diệt thế yêu kiếp, cái gọi là chẳng lành chi căn, bất quá là cái này tiếp dẫn nghi thức sinh ra tác dụng phụ mà thôi. Sao mà ác độc, sao mà điên cuồng, càng làm cho Thẩm Phàm cảm thấy áp lực là liên quan tới vị kia lập giáo phái chi chủ ký ức. Cảnh Nguyên Tiên, một cái sống ít nhất 3000 năm trở lên, tu vi đã đạt đến thần vực chuyển thần cảnh kinh khủng tồn tại. Căn cứ kinh hồng dùng trong trí nhớ cái kia mơ hồ ấn tượng, người này thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động đại đạo phát tác, nôn xuất phát thủy, nhất niệm liền có thể băng diệt ngôi sao. Bực này tồn tại sớm đã vượt ra khỏi khai thiên tôn chủ phạm chủ, là chân chính trên ý nghĩa tiên thần. Mà bây giờ vị này còn sống tiên thần tựa hồ bởi vì tiếp dẫn nghi thức nhiều lần gặp khó khăn, đã hao hết kiên nhẫn. Hán sắp đích thân giáng lâm chuyển thân cảnh. Thẩm Phàm chậm rãi phun ra ba chữ, cảm nhận được cố kia lâu ngày không gặp, đủ để cho đạo tâm cũng vì đó run rẩy áp lực. Hắn bây giờ mặc dù đã là quý nhất cảnh tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách thần vực chỉ có một bước ngắn, nhưng đối mặt một tôn chân chính thần vực cường giả, vẫn không có nắm chắc tất thắng. Xem ra, tăng cao thực lực đã là lửa xém lông mày. Liên tại Thẩm Phàm là sắp đến to lớn nguy cơ mà ngưng thần suy tư thời khắc, thần thức của hắn nhưng lại bắt được một tia quen thuộc, linh hoạt kỳ ảo mà an lành khí tức. Trong lòng hắn khẽ động, đưa ánh mắt về phía kinh thành. Kinh thành, Tây Ngoại Ô, một tòa sớm đã hoang phế mấy trăm năm chùa cổ. Chùa miếu rách nát không chịu nổi, tượng Phật sớm đã sụp xuống, chỉ còn lại một mảnh tường đổ, tại ánh nắng chiều bên dưới lộ ra đặc biệt tiêu điều. Nhưng mà, liền tại mảnh này phế tích bên trong, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, lại chính xếp bằng ở tôn kia sớm đã không có đầu tượng Phật đá phía trước, không nhúc nhích. Chính là Thẩm Phàm vị kia rất lâu không thấy đệ tử, Tịnh Trần. Mấy năm không thấy, tu vi của hắn vẫn như cũ lưu lại tại Khải Linh cảnh, gần như không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nhưng hắn cả người khí chất, lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn không còn là cái kia nhát gan nhát gan, trong ánh mắt luôn là mang theo một tia tự ti thiếu niên. Hắn mặc một thân rửa đến trắng bệnh màu xám tăng bào, khuôn mặt thanh tú, thần sắc ôn hòa. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi tại nơi đó, liền phảng phất cùng mảnh này phế tích, cùng cái này trời chiều, cùng cái này thiên địa, đều hòa thành một thể. Trên người hắn tản ra một cỗ huyền diệu khó giải thích thiên ý. Ngay tại lúc này, Tịnh Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đất trống, chỉ thấy nơi đó một đạo thanh sam thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên im lặng đứng ở nơi đó, chính một mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Thầy, tiên sinh. Tịnh Trần hơi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, liền vội vàng đứng lên, đối với Thẩm Phàm cung kính đi một cái Phật lễ. A Di Đà Phật, Tịnh Trần bái kiến tiên sinh. Không cần đa lễ. Thẩm Phàm cười xua tay, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn rõ chi tức lặng yên phát động. Tính danh, Tịnh Trần căn cốt, Phật tính tự nhiên, đã rất tỉnh, tu vi, Khải Linh cảnh tầng 3 công pháp, Đại Nhật Như Lai chân kinh, Tản Thiên, trạng thái, nội đạo bên trong, tâm cùng trời hợp, đạo tâm thông minh cực hạn tuổi thọ, 1200 năm, tiềm lực tăng lên bên trong, 1200 năm. Thẩm Phàm trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn rõ ràng địa nhớ tới, mấy năm trước nhìn thấy Tịnh Trần lúc, cực hạn của hắn tuổi thọ bất quá chỉ là 100 năm. Nhưng hôm nay, tại tu vi gần như không có bất kỳ cái gì tăng trưởng dưới tình huống, tính mạng của hắn tiềm lực lại tăng vọt mười mấy lần. Đây chính là ngộ đạo lực lượng sao? Không tăng lên tu vi, không tăng lên chiến lực, lại có thể nhắm thẳng vào sinh mệnh bản nguyên, kéo dài tồn tại cực hạn. Cái này cùng hắn chính mình đầu kia thông qua không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cưỡng ép đột phá cảnh giới bá đạo hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tựa hồ trăm sông đổ về một biển. Xem ra, ngươi đã tìm tới chính mình đạo. Thẩm Phàm nhìn xem Tịnh Trần, từ đấy lòng địa ca ngợi nói: "Tiên sinh quá khen rồi." Tịnh Trần trên mặt lộ ra một vẻ ngượng ngùng nụ cười, đệ tử ngu dốt, chỉ là mỗi ngày ở chỗ này ngồi bất động, nhìn xem mặt trời lên mặt trăng lặn, có cây khô khốc, ngẫu nhiên có nhận thấy mà thôi, còn lâu mới được xưng là đạo. Ngẫu nhiên có nhận thấy, chính là nói bắt đầu. Thẩm Phàm cười cười: "Ngươi tiếp tục a, ta không quấy rầy ngươi." Hắn không nói thêm gì nữa. Mỗi người nói cũng khác nhau. Hắn có thể làm, chỉ là hướng dẫn, mà không phải là can thiệp. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Tịnh Trần lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem cái kia viên tuổi trẻ mà thuần túy đạo tâm, tại cái này lần lượt ngẫu nhiên có nhận thấy bên trong, không ngừng mà bị đánh bại, không ngừng mà thăng hoa. Thẩm Phàm tâm, cũng tại phần này yên tĩnh bầu không khí bên trong, dần dần lắng động xuống dưới. Hắn bắt đầu suy nghĩ, Tịnh Trần ngộ đạo là hướng vào phía trong cầu, tại bình thường bên trong gặp chân ý mà chính mình đạo thì là hướng ra phía ngoài cầu, dùng tuyệt đối lực lượng, tích lũy, cơ đoạn, chuyển hóa, cuối cùng đánh vỡ tất cả ràng buộc. Hai con đường, không có chia cao thấp. Nhưng mình có hay không cũng có thể tham khảo một hai, có hay không cũng có thể tại chính mình bá đạo bên ngoài tìm kiếm được một phần thuộc về mình yên tĩnh. Thẩm Phàm trong lòng tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động, hắn không có lại dùng thần thức đi tra xét thiên địa, cũng không có lại dùng thiên cơ quyển tới suy đoán tương lai. Hắn chỉ là giống Tịnh Trần một dạng, tìm một chỗ sạch sẽ thềm đá ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn trước mắt tường đổ, nhìn xem cái kia tại góc tường ương ngạnh lớn lên một vệt xanh mới, nhìn xem cái kia trời chiều cuối cùng một sợi tà dương biến mất ở chân trời. Một đêm không nói chuyện, là ngày thứ hai luồng thứ nhất kia nắng ban mai lại lần nữa chiếu sáng mảnh này phế tích lúc, Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Tu vi của hắn không có chút nào tăng lên, nhưng hắn tâm cảnh lại phảng phất bị nước sạch gột rửa qua đồng dạng, thay đổi đến càng thêm thông thấu, càng thêm hòa hợp. Cái kia một mực vắt ngang tại hắn cùng thần bực ở giữa tầng cuối cùng xa cách, tựa hồ cũng biến thành yếu kém một ít. Ngay tại lúc này, một đạo dồn dập tiếng xé gió từ phương xa truyền đến. Thẩm Phàm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo quen thuộc kiếm quang, chính lấy một loại gần như đảo mệnh tốc độ, hướng về kinh thành phương hướng chạy nhanh đến. Là Vân Tứ Phong. Khí tức của hắn so trước đó càng thêm cường đại, đã là huyền tướng cảnh đỉnh phong. Nhưng giờ phút này lại có vẻ không gì sánh được rối loạn cùng suy yếu, hiển nhiên là vừa bận đã trải qua một tràng đại chiến thảm liệt. Chương 163, công chúa sắp chia tay lễ vật. Trăm vạn ma tu tổng tiến công. Thì tính sao? Chương 163, công chúa sắp chia tay lễ vật. Trăm vạn ma tu tổng tiến công. Thì tính sao? Mà tại phía sau hắn, mấy chục đạo tràn đầy bạo ngược cùng sát lục khí tức ma quang, chính theo đuổi không bỏ. Vân Tư Phong, ngươi phản bội giáo chủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cầm đầu một tên ma tu, âm thanh thê lương như quỷ gào. Thẩm Phàm ánh mắt, nháy mắt lạnh xuống. Hắn không chút do dự, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, làm Vân Tư Phong bị cái kia mấy chục đạo ma quang đẩy vào tuyệt cảnh, sắp bị xé thành mảnh nhỏ trong lúc nguy cấp. Một đạo thanh sam thân ảnh, lại giống như quỷ mị, lặng yên im lặng, chắn trước người hắn. Chính là Thẩm Phàm. Hắn nhìn xem những cái kia khuôn mặt dữ tợn, ma khí ngập trời vô tâm giáo chúng, chỉ là bình tĩnh, đưa ra một ngón tay. Ông, một đạo vô hình gợn sóng, từ hắn đầu ngón tay khuyết tán ra tới. Tất cả bị gợn sóng chạm đến ma tu, vô luận là trường sinh cảnh, vẫn là huyền tướng cảnh, động tác của bọn hắn đều tại thời khắc này quỷ dị dừng lại. Trên mặt của bọn hắn còn duy trì cái kia giữ tận cuồng bạo biểu lộ, nhưng bọn hắn trong mắt thần thái lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Bất quá trong nháy mắt, cái kia mười mấy tên không ai bị nổi ma đạo cường giả, tựa như cùng chặt đứt dây như con rối, từ không trung nhộn nhịp rơi xuống, hóa thành từng cô thi thể lạnh băng. Không có kinh thiên tiếng vang, không có chói lọi pháp thuật, thậm chí liền một tơ một hào sát khí đều chưa từng tiết lộ. Chỉ là vô cùng đơn giản, đưa ra một ngón tay, mười mấy tên cường giả liền đã hồn quy địa phủ. Trở về từ cõi chết Vân Tư Phong, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, lại nhìn xem cái kia phong khinh vân đạm, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ Thẩm Phàm, cả người đều choáng váng. Hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không đi ra. Mà liền tại lúc này, một đạo tràn đầy cấp thiết cùng khủng hoảng truyền âm, từ hắn trong ngực một cái đưa tin ngọc phù bên trong, điên cuồng mà băng lên. Đó là hắn xếp vào tại vô tâm trong giáo gián điệp, truyền đến cấp bậc cao nhất hận cấp mật báo. Thánh tử, mau lui. Trong giáo truyền đến mật lệnh. Chủ mạch đã đối chín hướng mất đi kiên nhẫn. Trăm vạn giáo chúng đã ở dễ tìm đường sống nhập khẩu tập kết. Từ chân chính tôn chủ cảnh đại năng dẫn đội, trong vòng 3 ngày, liền muốn tổng tiến công 9 triệu. Tổng tiến công 9 triệu. Ngắn ngủi 4 chữ, lại giống như bốn chuôi nung đỏ bản ủi, hung hăng khắc ở Vân Tư Phong trong óc, để hắn toàn thân chấn động, như rơi vào hầm băng. Tôn chủ cảnh đại năng tự mình dẫn trăm vạn giáo chúng, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Cái này sớm đã không phải một tràng lực lượng tương đương chiến tranh, mà là một tràng từ đầu đến đuôi, đủ để đem toàn bộ chín hướng chi địa đều từ bản đồ bên trên triệt để lao đi. Đồ sát, tiên sinh. Vân Tư Phong rốt cuộc không để ý tới khiếp sợ tại Thẩm Phàm cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, hắn đột nhiên quay đầu, âm thanh bởi vì cực độ khủng hoảng mà thay đổi đến bén nhọn không gì sánh được, việc lớn không tốt. Vô Tâm dạy, Vô Tâm dạy muốn, ta đã biết. Thẩm Phàm bình tĩnh ngắt lời hắn, ánh mắt của hắn không có biến hóa chút nào, phản phất cái kia sắp đến trăm vạn ma quân, truyền thuyết kia bên trong tôn chủ cảnh đại năng, trong mắt hắn, bất quá là ngoài cửa sổ sắp bay xuống một tràng hơi mưa. Phần chấn định này cũng để cho phương kia in đại loạn Vân Tư Phong dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt, trong lòng cô kia đủ để thôn vệ tất cả hoàng hốt, đúng là như kỳ tích bình phục. Đúng vậy a, chính mình sợ cái gì? Có thủy tổ ở đây, ngày há lại sẽ sập đến xuống. Ngay tại lúc này, một đạo thanh lãnh mà mang theo vài phần cấp thiết bóng hình xinh đẹp từ kinh thành phương hướng phá không mà đến, rơi vào trước người hai người, chính là Tam công chúa Chu Ngọc Giao. Nàng tựa hồ cũng là nhận được cái gì khẩn cấp tình báo, xinh đẹp gương mặt bên trên viết đầy ngưng trọng cùng kiên quyết. Nàng không để ý đến một bên Vân Tư Phòng, chỉ là đi thẳng tới Thẩm Phàm trước mặt, đối với hắn sâu sắc cúi đầu. Thẩm tiên sinh, Ngọc Giao muốn đi, đi thánh địa. Thẩm Phàm hỏi. Phải. Chu Ngọc Giao nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, tạo hình lệnh bài cổ xưa, đưa tới. Thánh địa khảo hạch đã ở hôm nay trước thời hạn mở ra, ta lập tức liền muốn khởi hành, tiến về bờ Đông Hải tiếp dẫn tiên đạo. Lần này đi, sinh tử chưa biết. Cái này cái thánh địa dẫn tiến khiến chính là ta Đại Chu hoàng thất hao phí ngàn năm quốc vận mới có thể ngưng tụ một cái chí bảo. Nắm lệnh này người có thể miễn đi khảo hạch, trực tiếp thu hoạch được trở thành thánh địa ngoại môn đệ tử tư cách. Nàng đem lệnh bài trịnh trọng nhét vào Thẩm Phàm trong tay. Tiên sinh với ta tại Đại Chu đều có tái tạo tri ân. Ngọc Giao không thể báo đáp, chỉ có vật này có lẽ có thể đối tiên sinh ngày sau con đường có chỗ ích lợi. Mong rằng tiên sinh nhất thiết phải nhận lấy. Thẩm Phàm nhìn xem trong tay viên kia tản ra đại đạo khí tức lệnh bài, trong lòng cũng là hơi động một chút. Hắn biết cái này miếng lệnh bài giá trị sớm đã không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Điều này đại biểu một đầu thông hướng cấp bậc cao hơn thế giới. Đường tắt, ngươi có lòng. Thẩm Phàm không có chối từ, nhận lệnh bài, lần này đi thánh địa, mọi việc cẩn thận. Đa tạ tiên sinh. Chu Ngọc Giao trên mặt lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm nụ cười, nụ cười kia phản phất để mảnh này tiêu điều phế tích đều sáng mấy phần. Nàng cuối cùng thật sâu nhìn Thẩm Phàm một cái, phản phất muốn đem hắn giáng dấp vĩnh viễn khắc vào linh hồn của mình chỗ sâu. Lập tức nàng lại không lưu luyến, quay người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về phương đông chân trời vội ba đi. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Thẩm Phàm trầm mặc một lát. Thánh địa, có lẽ chờ xử lý xong nơi đây về bạn, chính mình cũng nên đi cái kia thế giới nhìn một chút. Ba ngày thời gian thoáng qua liền qua. Cái này ba ngày đối với toàn bộ chín hướng chi địa ước vạn sinh linh mà nói là trước nay chưa từng có dày vò. Ngay tận thế tới kiềm chế khí tức bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Chín đại hoàng triều, tất cả ẩn thế tông môn, thế gia đều tại thời khắc này buông xuống tất cả ân oán cùng ngăn cách, dốc toàn bộ lực lượng. Đến trăm vạn mà tính tu sĩ đại quân, giống như cá giết sang sông, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Đại Chu hoàng triều bắc cảnh, cái kia tên phim là Vô Trần Hoang Nguyên cổ lão chiến trường bên trên. Nơi đó chính là dễ tìm đường sống thông đạo lối vào vị trí. Tinh kỳ che trong không, pháp bảo như rừng. Khai thiên cảnh lão tổ, huyền tướng cảnh tông chủ, trường sinh cảnh trưởng lão, tất cả có thể đem ra được chiến lực đều đã tụ tập tại đây. Đại Chu thái thượng hoàng Chu Huyền, mặc long bảo, cầm trong tay quốc vận ngọc tỷ, đích thân tọa trấn chúng quân. Bên cạnh hắn là Cơ gia gia chủ Cơ Vô Mệnh, Tát Hạ học cùng phó tế tiểu cổ Thiên Thanh, cùng với cái kia vừa mới khỏi bệnh xuất quan, khí tức nhưng như cũ có chút phủ phiếm quốc sư Lý Tuần Phong. Cái này chính là cựu triều liên quân cao nhất chỉ huy tầng. Nhưng mà giờ phút này, những ngày bình thường dậm chân một cái liền có thể để một phương thiên địa cũng vì đó rung động cường giả đỉnh cao, trên mặt lại đều viết đầy ngưng trọng cùng tuyệt vọng. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh bị vô tận ma khí bao phủ, vạn mèo biến ảo vết nứt không gian. Chương 164, tôn chủ cảnh đại năng cưới khuôn mặt. Xin lỗi, ngươi ầm ĩ đến ta ngủ. Chương 164, tôn chủ cảnh đại năng cưới khuôn mặt. Xin lỗi, ngươi ầm ĩ đến ta ngủ. Bọn họ có thể cảm giác được, tại cái kia khe hở một chỗ khác, một cỗ đủ để cho bọn họ cũng vì đó hít thở không thông khí tức khủng bố, đang không ngừng tập hợp, không ngừng mà kéo lên. Cuối cùng, là ngày thứ ba cuối cùng một sợi ánh mặt trời biến mất tại đường chân trời phía dưới lúc. Bành! Đạo kia vết nứt không gian đột nhiên mở rộng. Vô tận ma khí, giống như vỡ đê màu đen hồng thủy, từ trong đó điên cuồng địa đổ xuống mà ra. Ngay sau đó, tại mọi người hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt, một chi từ trăm vạn ma tu tạo thành màu đen dòng lũ, đạp lên chỉnh tề mà đè nén bước điểm, chấm dãi từ cái kia trong cái khe đi ra. Mà tại cái kia trăm vạn ma quân phía trước nhất, một vị mặc màu đen cung trang, khuôn mặt yêu dã, dáng người uyển chuyển nữ tử, chính lười biếng nằm nghiêng tại một tòa từ vô số xương trắng đắp lên mà thành vương tọa bên trên. Khí tức của nàng không hề làm sao cuồng bạo, lại mang theo một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ, đủ để cho tất cả tôn chủ cảnh phía dưới sinh linh cũng vì đó thần phục vô thượng uy áp. Nàng chính là Vô Tâm giáo chủ mạch lần này phái tới thống soái, Vô Tâm dạy thay mặt giáo chủ, một vị hàng thật giá thật. Tôn chủ cảnh đại năng, Đêm Luyện Tiên tử, chín hướng chi địa lũ sâu kiến, bản tọa tới. Đêm Luyện Tiên tử môi son khẽ mở, âm thanh nũng nịu tận xương, nhưng lại mang theo một cỗ coi thường tất cả băng lãnh, giáo chủ có lệnh, người đầu hàng, nhưng vì nô. Nghịch ngươi, tận hóa thành thánh thụ chi chất dinh dưỡng. Các ngươi, tuyển chọn đi. Thanh âm của nàng rõ ràng truyền vào mỗi một cái liên quân tu sĩ trong hai, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Yêu, yêu phụ, chớ có cản rỡ. Thái thượng hoàng Chu Uyên cố nén cố kia nguồn gốc từ thần hồn áp lực thật lớn, gầm thét một tiếng, đem trong tay quốc vận ngọc tỷ đột nhiên ném ra. Ngang, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời. Một đầu từ bàng bạc quốc vận tập hợp mà thành hoàng kim cự long, từ ngọc tỷ bên trong phóng lên tận trời, dương nhanh múa vút nhào về phía cái kia trăm vạn ma quân. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Lên. Cùng lúc đó, 32 vị khai thiên cảnh đại chu lão tổ đồng thời bấm pháp quyết, dẫn động thiên địa tinh thần chi lực, kết thành một tòa bao trùm phương viên trăm dặm mênh mông tinh đồ, hướng về kia bạch cốt vương tọa, chấn áp tới. Cái này chính là đại chu hoàng triều tối cường nội tình. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để tùy tiện xóa bỏ bất luận cái gì tôn chủ cảnh phía dưới tồn tại lôi đỉnh một kích, đêm luyện tiên tử thậm chí liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Nàng chỉ là đưa ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, đối với khí thế kia rào rạt hoàng kim cự long, nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, đầu kia từ quốc vận tập hợp mà thành hoàng kim cự long, lại như cùng bị đâm thủng bọt khí đồng dạng, tại chỗ tán loạn. Thái thượng hoàng Chu Uyên như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức nháy mắt hể bại đi xuống. Ngay sau đó, đêm luyện tiên tử lại đối cái kia chấn áp mà xuống Chu Thiên tinh đấu đại trận, tùy ý địa thổi một ngụm. Hô. Một cỗ nhìn như nhu hòa hắc sắc ma gió, lướt nhẹ qua mặt mà qua. Tòa kia từ 32 vị khai thiên cảnh cường giả liên thủ bày ra mênh mông tinh đồ, lại như cùng bị cuồng phong thổi tan cát họa, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. 32 vị lão tổ cùng nhau phát ra rên lên một tiếng, thân hình rung mạnh, sắc mặt cảm đạm, hiển nhiên đều đã bị nội thương không nhẹ. Chỉ một cái phá quốc vận, một mạch toái tinh cầu. Đây chính là tôn chủ cảnh lực lượng. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả số lượng cùng trận pháp đều lộ ra như vậy buồn cười, như vậy bất lực. Toàn bộ cửu triều liên quân lâm vào yên tĩnh như chết. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Quá yếu. Đêm luyện tiên tử lười biếng ngáp một cái, tựa hồ đối với trận này không có chút hồi hộp nào chiến đấu, cảm nhận được một ít không thú vị. Tất nhiên không muốn làm nô, vậy liền đều hóa thành chất dinh dưỡng đi. Nàng chậm rãi vươn tay, tại lòng bàn tay của nàng bên trên, một khỏa toàn thân đen nhánh, tản ra ngập trời tà khí vô tâm cây cỏ hư ảnh, bắt đầu chậm rãi hiện lên, lớn mạnh. Nàng muốn đem phiến chiến trường này, đem cái này trăm vạn liên quân, đem cái này toàn bộ chín hướng chi địa, đều triệt để luyện hóa. Xong. Trong lòng của tất cả mọi người, đều chỉ còn lại có hai chữ này. Lý Thuần Phong, Cơ Vô Mệnh, Cổ Thiên Thanh. Những này đã từng quát tháo phong vân cường giả, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia bóng ma tử vong, không ngừng mà giáng lâm, bao phủ, lại bất lực. Bọn họ đem hy vọng cuối cùng nhìn về phía kinh thành phương hướng. Cứu thế kiếm tiên, vị kia từng một kiếm định càn khôn, một kiếm bình yêu loạn vô thượng tồn tại, giờ phút này lại tại phương nào? Hán sẽ xuất hiện sao? Liên tại tất cả mọi người lâm vào thâm trầm nhất tuyệt vọng lúc, một đạo bình thản đến không mang mảy may tình cảm sắc thái âm thanh lại đột ngột từ trên chín tầng trời chậm rãi truyền đến. Ngươi ồn ào đến ta? Thanh âm kia phản phất vượt qua vô tận thời không, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ trí cao ý chí, rõ ràng vang vọng tại mỗi người bên hai. Đêm luyện tiên tử trên mặt lười biếng nụ cười, nháy mắt ngưng kết. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia nguyên bản bị vô tận ma khí bao phủ đèn nhánh thiên khung bên trên, chẳng biết lúc nào lại nứt ra một cái khe. Một đạo thuần túy, mênh mông, phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Sám trăng kiếm quang từ cái này trong khe hở chậm rãi giáng lâm. Tiêu kiếm quang không hề làm sao hóng ánh, cũng không bằng sao lăng lệ, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều phản phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Gió, ngừng. Mây, tản đi. Cái kia trăm vạn ma quân gào thét, cái kia cửu triều liên quân dên gì, đều tại thời khắc này, im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người, đều bị đạo kia phản phất đến từ thế giới bên ngoài kiếm quang, gắt gao hấp dẫn. Cái này, đây là. Đêm luyện tiên tử nhìn xem đạo kiếm quang kia, nàng cái kia tôn chủ cảnh đạo tâm, đúng là tại thời khắc này, điên cuồng địa run rẩy, gào thét. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, sợ hãi trước đó chưa từng có, giống như băng lãnh thủy triều, nháy mắt che mất thần hồn của nàng. Nàng muốn chạy trốn. Nàng nghĩ sẽ rách không gian, nàng nghĩ lui về dễ tìm đường sống, nàng nghĩ trở lại giáo chủ bên người. Nhưng mà, nàng lại hoảng sợ phát hiện, chính mình không động được. Nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tôn chủ thân thể, nàng cái kia đủ để khống chế một phương thiên địa lực lượng pháp tắc, tại đạo kiếm quang kia phía dưới, đúng là bị gắt gao giam cầm, liền một tơ một hào đều không thể điều động. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, đạo kia sam trắng kiếm quang, lấy một loại nhìn như chậm chạp, kỳ thực sớm đã vượt ra thời gian cùng không gian tốc độ, thời hận, từ thân thể của nàng, từ dưới người nàng bạch cốt vương tọa, từ phía sau nàng cây kia sắp thành hình vô tâm cây cỏ hư ảnh, từ cái kia trăm vạn ma quân tạo thành màu đen dòng lũ, nhẹ nhàng vượt qua. Sau đó, tất cả đều kết thúc. Làm đạo kiếm quang kia tiêu tán, thiên địa lại lần nữa khôi phục sát thái. Gió một lần nữa bắt đầu quét. Chỉ là, cái kia nguyên bản che khuất bầu trời trăm vạn ma quân, tòa kia từ xương trắng đắp lên giữ tận vốn tọa, vị kia không ai bị nổi tôn chủ cảnh thay mặt giáo chủ. Hết thảy tất cả đều đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại cái kia mảnh bị làm sạch phải sạch sẽ vô trần hoang nguyên, cùng với cái kia trăm vạn liên quân, ngây người như phong thân ảnh. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có đạo kia bình thản âm thanh, vẫn còn tại dư âm lượn lờ địa quanh quẩn. Ngươi, ồn ào đến ta. Chương 165, một kiếm rửa sạch. Chín hướng đệ nhất thiên tiêu. Trở tay một cái tắt chụp tiến trong đất. Chương 165, một kiếm rửa sạch. Chín hướng đệ nhất thiên tiêu, trở tay một cái tát chụp tiến trong đất. Vô Trần Hoang Nguyên tĩnh mịch, không biết kéo dài bao lâu. Có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Làm luồng thứ nhất gió nhẹ, mang theo bùn đất mùi thơm ngát, thổi qua cái kia từng trường vẫn như cũ duy trì ngốc trệ cùng rung động khuôn mặt lúc, toàn bộ thế giới mới phảng phất một lần nữa sống lại. Tháng, tháng. Một tên tu sĩ trẻ tuổi, run rẩy bờ môi, tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn đến giống như bị giấy ráp mài ruốc qua. Tháng, chúng ta thắng. Không biết là ai, khang cả giọng mà giống lên ra tiếng thứ nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, như núi kêu biển gầm, đủ để lật tung toàn bộ thiên khung tiếng hoan hô, ầm vang một phát. Cứu thế kiếm tiên, là cứu thế kiếm tiên xuất thủ. Ta thấy được, cái kia một đạo kiếm quang, làm sạch thế gian tất cả tà ma. Kiếm tiên đại nhân bạt thuế, đại chu bạt thuế, chín hướng bạt thuế, sống sót sau hai nạn mừng như điên, giống như mãnh liệt nhất phong bạo, càn quét mỗi người. Vô số tu sĩ ném xuống trong tay pháp bảo, ôm nhau mà khóc, vui đến phát khóc gầm thành vàng tận mây xanh. Bọn họ hô to cứu thế kiếm tiên danh hiệu, thanh âm kia tràn đầy trước nay chưa từng có cùng nhiệt cùng thành kính, phảng phất là đang triều bái một tôn sống sở sở thần chỉ. Thái thượng hoàng Chu Uyên, Cơ Vô Mệnh, Lý Tuân Phong, những này chín hướng chi địa cao nhất những người nắm quyền, giờ phút này cũng đồng dạng là tâm thần rung mạnh, thật lâu không cách nào lắng lại. Bọn họ ngước nhìn cái kia mảnh sớm đã khôi phục bầu trời trong xanh, trong mắt trừ sống sót sau hai nạn vui mừng, càng nhiều là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn. Kính sợ, một kiếm, chỉ một kiếm, liền đem cái kia không ai bị nổi tôn chủ cảnh đại năng, tính cả dưới trướng trăm vạn ma quân, toàn bộ từ thế gian này lao đi. Đây là cỡ nào vĩ lực? Đây cũng là cảnh giới cỡ nào? Thần vực, hoặc là thần vực bên trên. Bọn họ không còn dám nghĩ tiếp, bởi vì mỗi suy nghĩ nhiều một điểm, bọn họ đối với chính mình quá khứ nhận biết liền sẽ nhiều sụp đổ một điểm. Truyền chấp ý chỉ, Thái thượng hoàng Chu Uyên hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, đối với sau lưng truyền lệnh quan, truyền đạt đời này nhất là trịnh trọng một đạo mệnh lệnh, tại kinh thành Bình Thiên Vương, là cứu thế kiếm tiên, lập vạn trượng tự thần. Tập chín hướng chi công tượng, lấy bạn năm huyền kim đúc chi. Chân muốn, thiên hạ vạn dân, ngày đêm triều bái, vinh thế cung phục. Hắn biết, kể từ hôm nay, cái này chín hướng chi địa, chân chính hoàng, không còn là bọn họ những này cái gọi là đế vương, mà là vị kia, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cứu thế kiếm tiên. Cùng ngoại giới cái kia rung trời gieo họ cùng cuồng nhiệt so sánh, thiên ngai hải cát, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Gió biển nhẹ phẩy, tiếng sóng vẫn như cũ. Thần phàm vẫn như cũ nhàn nhã nằm ở tấm kia quen thuộc trên ghế xích đu, trong tay bưng một ly vừa vặn pha tốt Bích Hải Triều Sinh Linh trà, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia mảnh xanh thẳm mặt biển, phảng phất vừa rồi cái kia kinh thiên động địa một kiếm, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là, lông mày của hắn lại hơi nhíu, bởi vì ở trước mặt của hắn, đứng một cái để hắn có chút nhức đầu phiền phức. Chín hướng đệ nhất thiên tiêu, lữ đạo nhất. Vị này đã từng hăng hái, mắt cao hơn đầu khôi thủ, giờ phút này nhưng là đầy mặt sa sút tinh thần cũng không cam lòng. Từ bảng vàng thi đấu về sau, hắn liền đem Thẩm Phàm coi là chính mình đời này duy nhất tốt địch. Hắn không nghĩ ra, chính mình người mang thượng cổ truyền thừa, kỳ ngộ liên tục, tại sao lại liên tiếp địa thua ở một cái nhìn như bình thường không có gì đặc biệt tư sinh. Đầu tiên là tại Vong Ưu Cốc, bị đối phương cái kia quỷ mị thân pháp một chiêu hạn chế. Về sau lại nghe nói, cái kia tại bảng vàng thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, đánh bại Vân Tư Phong kiếm tiên truyền nhân Thẩm An, lại cũng là người này đệ tử. Mà chính hắn, lại ngay cả cái kia cứu thế kiếm tiên góc áo đều không thể mò lấy. Mãnh liệt này chênh lệch cùng không cam lòng, gần như hóa thành tâm ma của hắn. Hắn hôm nay tới đây, chính là muốn làm đánh cược lần cuối. Hắn muốn đường đường chính chính địa, cùng Thẩm Phàm, cùng cái này hắn mệnh trùng chú định tốt địch, phân cao thấp. Hắn muốn hướng thế nhân, cũng hướng mình chứng minh, hắn Lữ đạo nhất mới là thời đại này chân chính nhân vật chính. Thẩm Phàm, Lữ đạo nhất âm thanh mang theo một tia không đè nén được chiến ý, ta biết ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Ngươi tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hôm nay, ta liền ở chỗ này, chính thức khiêu chiến ngươi. Ngươi ta ở giữa, chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Ngươi như thắng, ta Lữ đạo nhất từ đây liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục, lại không dây dưa. Có thể ngươi như thua, liền mời ngươi đem cái kia cứu thế kiếm tiên manh mối báo cho với ta. Hắn cho rằng chính mình lời nói này nói đến rõ ràng, tràn đầy cường giả khí độ. Nhưng mà Thẩm Phàm nghe xong lại chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Hắn đặt chén trà xuống, từ trên ghế xích đu đứng lên, nhìn trước mắt vị này chiến ý hừng hực thiên tiêu, chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Lại là loại này nhiệt huyết sông lên đầu người thiếu niên, chính mình chỉ muốn lặng yên đủ loại ruộng, uống chút trà, làm sao lại luôn có người không nên ép lấy tự mình ra tay đâu? Ngươi xác định? Thẩm Phàm nhìn xem hắn, bình tĩnh hỏi. Ta xác định. Lữ đạo nhất chém đinh chặt sắt, một thân huyền tướng cảnh đỉnh phong khí thế ẩm vàng một phát, dẫn tới toàn bộ thiên nhai hải các cũng vì đó chấn động. Ra chiêu đi, để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Ai? Thẩm Phàm lại lần nữa thở dài. Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ đã bất đắc dĩ, lại có chút thương hại biểu lộ. Ngươi, tại sao muốn bức ta đâu? Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Thẩm Phàm cái kia nhìn như đơn bạc trong thân thể, một cô đã sớm bị hắn bị đè nén thật lâu, thuộc về tôn chủ cảnh khí tức khủng bố, giống như thức tỉnh thái cổ hung thú, chấm dãi, thả ra một kia. Vẹn vẹn chỉ là một kia. Vâng. Toàn bộ thiên ngai hải cát, phương biên trăm dặm không gian, đều tại thời khắc này đột nhiên trầm xuống. Lữ đạo nhất cố kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để cho cùng giai tu sĩ cũng vì đó run sợ huyền tướng cảnh khí thế. Tại cái này cố khí tức trước mặt, đúng là giống như trong cuồng phong một hạt bụi nhỏ, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên, liền bị nháy mắt nghiền ép, tách ra, chôn bụi. Trên mặt hắn chiến ý cùng cuồng ngạo, nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là trước nay chưa từng có, đủ để cho thần hồn cũng vì đó đông kết. Hoảng sợ. Tôn chủ cảnh. Không. Không đúng. Cố uy áp này, xa so với hắn thấy qua bất luận một vị nào tôn chủ cảnh cường giả, đều muốn khủng bố. Đó là một loại thuật thúy, không chứa bất luận cái gì lực lượng pháp tắc, đến từ sinh mệnh cấp độ. Tuyệt đối nghiền ép. Hắn cảm giác chính mình, phản phất không còn là đối mặt một cái người, mà là đối mặt với một mảnh vô ngần tinh không, một mảnh mênh mông thâm uyên. Cái kia viên được vinh dự chín hướng đệ nhất kiêu ngạo nói tâm, tại thời khắc này, bị triệt để địa, vô tình đánh nát. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Thẩm Phàm thân ảnh, tại cái kia đã hoàn toàn theo không kịp tư duy trong con mắt, chậm rãi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba, một tiếng thanh thúy vang dội, tràn đầy vũ nhục tính tiếng bật ai, rõ ràng vang lên. Lữ đạo nhất cả người, giống như bị một thanh vô hình cự truy chính diện đánh trúng, lấy một loại cực kỳ chật vật tư thái, bị một bàn tay đập vào trên mặt đất. Gương mặt của hắn sưng lên thật cao, khoe miệng tràn ra máu tươi, cả người có lớn chữ loại hình, thật sâu khắc vào cái kia cứng rắn không gì sánh được nền đá mặt bên trong, không thể động đậy. Chương 166, thấy choáng chồng tiên tiêu. Mỹ nữ nội ứng, đây mới thật sự là đại lão. Chương 166, thấy choáng chồng tiên tiêu. Mỹ nữ nội ứng, đây mới thật sự là đại lão. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có gió biển đang nhẹ nhàng quét. Thẩm Phàm chậm rãi thu tay lại, phản phất chỉ là đánh rất một cái đáng ghét con rồi. Hắn một lần nữa trở lại trên ghế xích đu nằm xuống, bưng lên ly kia còn có dư ôn linh trà, nhẹ nhàng hớp một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh bình tĩnh mặt biển. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều không có nhìn nhiều trên đất lữ đạo nhất một cái. Loại kia coi thường, loại kia mây trôi nước chảy, so bất luận cái gì ác độc ngôn ngữ nhục nhã, đều càng có thể phá hủy một người kiêu ngạo. Ngươi, lữ đạo nhất khó khăn ngẩng đầu, hắn nhìn xem cái kia khoan thai tự đắc bóng lưng, nhìn xem cái kia bị trời chiều kéo dài cái bóng, trong đầu chỉ còn lại có trống rỗng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta vừa rồi làm cái gì? Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả không tâm lòng, tất cả chiến ý đều tại một cái tát kia phía dưới bị triệt để điệu đập đến vỡ nát, liền một tơ một hào cặn bã đều không thể còn lại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch sớm đã không phải thiên phú, cơ duyên hoặc là cố gắng có khả năng đền bù. Đó là đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa chênh lệch, là sâu kiến cùng thần long ở giữa chênh lệch. Chính mình cái gọi là túc địch chi niệm ở trước mặt đối phương, từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái buồn cười cho cười. Phốc, một cái tâm huyết phun mạnh mà ra. Lữ đạo nhất trước mắt đúng là trực tiếp bị cái này đả kích cực lớn cùng nhục nhã cho tức đến ngất đi. Mà liền tại lúc này, một đạo quyến rũ mê hồn thân ảnh lặng yên xuất hiện ở ngoài đỉnh, chính là ngụy trang thành tạp dịch đường tiên quân. Nàng nhìn xem trên mặt đất cái kia bất tỉnh nhân sự lữ đạo nhất, lại nhìn xem trong đỉnh cái kia từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh Thẩm Phàm, một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục. Nàng đã sớm đoán được cái này nam nhân không đơn giản, lại không nghĩ rằng lại sẽ không đơn giản đến tình trạng như thế. Một bàn tay liền đem tên kia động chín hướng lữ đạo nhất đập đến đạo tâm sụp đổ, bất tỉnh nhân sự. Thực lực thế này, cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh, chưa hẳn có thể làm được a. Cái này nam nhân, hắn đến cùng là ai? Hắn cùng vị kia một kiếm dẹp điên trăm vạn ma quân cứu thế kiếm tiên lại đến tột cùng ra sao quan hệ? Đường Tiên Quân trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có hiếu kỳ. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện một cái khó lường thiên đại bí mật. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi đến sau lưng Thẩm Phàm, thổ khí như lan địa ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nói: Thẩm tiên sinh, nhìn tới ngươi phiền phức không ít đây. Thẩm Phàm không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói: Phiền phức dù sao cũng so mất mạng muốn tốt. Hắn dừng một chút, đem trong chén cuối cùng một miệng trà uống cạn, mới chậm rãi mở miệng: Vân Nghe cô nương, tất nhiên đến, cần gì phải trốn tránh tránh. Tiếng nói vừa ra, ngoài đình một chỗ khác bóng tối bên trong, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên run lên. Vân Nghe chậm rãi đi ra, trên mặt của nàng viết đầy khiếp sợ, xấu hổ cùng với một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác hoảng hốt. Nàng vốn là lo lắng huynh trưởng lặng lẽ theo tới, muốn nhìn xem cái này Thẩm Phàm đến tột cùng có mưu đồ gì, lại không nghĩ rằng lại thông gia gặp nhau mắt thấy như vậy, phá vỡ nàng tam quan tình cảnh. Cái kia ở trong mắt nàng cùng huynh trưởng một dạng, cùng là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu lữ đạo nhất, lại bị hắn một bàn tay liền. Nàng nhìn xem cái kia vẫn như cũ nằm ở trên ghế xích đu, liền đầu đều chưa từng về một cái thanh niên bóng lưng, trong lòng cô kia bởi vì huynh trưởng mà lên địch ý cùng oán khí sớm đã biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là cùng lữ đạo nhất đồng dạng cô kia phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Nàng rốt cuộc minh bạch huynh trưởng tại sao lại đối với hắn như vậy cung kính. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch chính mình phía trước sở tác sở vi là bực nào buồn cười, cỡ nào vô tri. Thiên ngai hải các không khí phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Vân Nghe đứng tại ngoài đỉnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run nhẹ nhẹ, một tấm gương mặt xinh đẹp đã là trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cái kia tự cho là bí ẩn hành tung, lại đã sớm bị đối phương thu hết vào mắt. Càng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ đánh vỡ như vậy kinh thế hãi tục một màn. Cái kia ở trong mắt nàng, cùng huynh trưởng Vân Tư Phong, cùng lữ đạo nhất nổi danh thanh niên thần bí, lại có được một bàn tay liền có thể đem chín hướng đệ nhất thiên kiêu đập choáng đi qua thực lực kinh khủng. Cái này sớm đã vượt ra khỏi nàng đối thiên tài hai chữ nhận biết phạm chủ. Cái này căn bản liền không phải cùng một cái chiều không gian tồn tại. Nàng nhìn xem cái kia khoan thai nằm ở trên ghế xích đu bóng lưng, trong lòng không còn có chút nào địch ý cùng oán khí, chỉ còn lại vô tận hối hận cùng sợ hãi. Chính mình phía trước lại vẫn dám ngay trước bực này tồn tại nói ra như vậy vô lễ cảnh cáo chi ngôn, đơn giản quả thực chính là không biết sống chết. Mà một bên Đường Tiên Quân nhìn xem Vân Nghê bộ kia thất kinh dáng dấp, khóe miệng nhưng là khơi gợi lên một vẻ ngoạn vị nụ cười. Nàng ngược lại là cảm thấy, sự tình thay đổi đến càng ngày càng có thú vị. Một cái thâm bất khả trắc thần bí nam nhân, một cái bối cảnh thông thiên hoàn khố huynh trưởng, một cái vì yêu sinh oán điêu ngoa muội muội. Đây quả thực là mới ra sống sở sở thoại bản vở kịch. Vân cô nương không cần thần trương. Liên tại Vân Nghê chân tay luôn cuống, gần như muốn quay người chạy trốn thời khắc, thần phàm cái kia bình thản âm thanh lại lần nữa chậm rãi vang lên. "Ngồi đi, cùng uống chén trà." Thanh âm của hắn vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, không mang mảy may khói lửa, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó không cách nào kháng cự ma lực, để Vân Nghê viên kia cuồng loạn không chỉ tâm dần dần bình phục xuống. Nàng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là theo lời đi vào trong đỉnh, trên băng ghế đá câu nệ ngồi xuống, liền không dám thở mạnh một cái. Thần phàm không có lại để ý tới nàng, chỉ là đưa ánh mắt về phía bên cạnh Đường Tiên Quân, lạnh nhạt nói, "Trên mặt đất người này, liền giao cho ngươi xử lý, chớ có để hắn chết tại trên địa bàn của ta, suối quậy." Bụp bụp bụp. Thẩm Tiên Sinh yên tâm, nô ra rõ. Đường Tiên Quân che miệng cười khẽ, mị nhãn như tơ. Nàng đi đến cái tiệm như cũ hôn mê bất tỉnh Lữ đạo nhất bên cạnh, đưa ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, tại một thân bên trong chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực, nháy mắt chui vào Lữ đạo nhất trong cơ thể. Bất quá một lát, vị này chín hướng đệ nhất thiên kiêu liền thong thả tỉnh lại. Hắn mở mịt mở hai mắt ra, khi thấy đỉnh đầu tấm kia quyến rũ động lòng người gương mặt lúc, hơi sững sờ. Nhưng làm hắn ánh mắt chạm tới cách đó không xa cái kia nhàn nhã thưởng thức trà thanh sam bóng lưng lúc, một cỗ sâu tận xương thủy hoảng hốt, tựa như cùng như thủy triều, lại lần nữa đem hắn chìm ngập. A! Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, đúng là ngay cả lăn lẫn bò địa từ dưới đất bò dậy, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo lưu quang, lấy một loại so lúc đến nhanh mấy lần tốc độ, điên cuồng hướng lấy phương xa chạy thủ mạng, phản phất sau lưng có cái gì tuyệt thế hung thú đang truy đuổi đồng dạng. Nhìn xem cái kia chật vật đến cực điểm bóng lưng, Đường Tiên Quân cười đến càng là nhánh hoa run rẩy. Mà Vân Nghê thì là nhìn trợn mắt hốt hoồm, trong lòng cô kia đối thẩm phàm kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Có thể đem Lữ đạo nhất bực này hạ người tầm cao khí ngạo, dọa thành bộ dáng như vậy. Vị này Thẩm tiên sinh, đến tột cùng là bực nào tồn tại? Thẩm Phàm lại phảng phất không nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn chỉ là yên tĩnh thưởng thức trà, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh bị trời chiều nhuộm thành kim sắc mặt biển. Chương 167, Thánh địa phản đồ truyền thừa. Hệ thống, cho ta thêm điểm, ước điểm, đặc hiệu. Chương 167, Thánh địa phản đồ truyền thừa. Hệ thống, cho ta thêm điểm, ước điểm, đặc hiệu. Trong lòng của hắn, ngay tại phục bản lấy một chuyện khác. Đó chính là mấy ngày trước tại Bắc Hải núi Vương băng thác nước về sau đạt được cơ duyên, dễ lần đầu đọc tiên liệt thiên phủ điện, cố kia thê lương bá đạo phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra vô thượng bộ ý, đến nay vẫn còn tại trong thức hải của hắn quanh quẩn không tiêu tan. Thẩm Phàm thần thức chậm rãi chìm vào bản kia từ không biết tên gia thú chế thành trong cổ tịch. Liệt thiên phủ điện tổng cương cùng thức thứ nhất làm dạng núi tựa như cùng là cấn đồng dạng, khắc thật sâu tại thần hồn của hắn bên trên. Hắn có thể cảm giác được môn công pháp này cùng hắn thái thượng vong tình kiếm đi hai cái hoàn toàn khác biệt đường. Thái thượng vong tình kiếm coi trọng chính là không có là chặt đứt nhân quả, siêu thoát và vật, lấy vô hình kiếm đi xóa bỏ chi thực. Mà cái này liệt thiên phủ điện coi trọng nhưng là có là đem tự thân sở hữu tinh khí thần đều ngưng tụ tại một điểm, lấy thuần túy nhất, bá đạo nhất, nhất không nói đạo lý lực lượng, phá bờ hết thể trước mắt ngăn cản. Một là phép trừ, một là phép cộng, nhưng cuối cùng lại đều chỉ hướng lực cực hạn. Thú vị. Thẩm Phàm quẹt miệng, khơi gợi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn quyết định muốn đem môn này phụ pháp cũng tu luyện một phen. Dù sao trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, nhiều một loại thủ đoạn công kích, liền nhiều một phần cảm giác an toàn. Mà liên tại Thẩm Phàm đắm chìm ở đối mới tuyệt học cảm ngộ bên trong lúc, kinh thành, Tắc Hạ học cung, chỗ sâu nhất một gian bên trong mật thất, Lý Thuần Phong, Cơ Bố Mệnh, Cổ Thiên Thanh ba người chính ngồi vây quanh tại một tấm cổ lão bên cạnh cái bàn đá, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Ở trước mặt bọn họ lơ lửng một quyển từ thượng cổ long gia chế thành tản tạ quyển trục, quyển trục bên trên ghi lại chín hướng chi địa, từ thượng cổ đến nay vô số không muốn người biết bí ẩn. Tìm được. Một mực phụ trách lật xem cổ tịch Cổ Thiên Thanh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Quốc sư đại nhân, Cơ Thái Phó, các ngươi mau nhìn. Hắn chỉ vào trên quyển trục một đoạn sớm đã mơ hồ không rõ văn tự, kích động đến toàn thân phát run. Lý Thuần Phong cùng Cơ Vô Mệnh đội vàng áp sát tới, chỉ thấy đoạn kia văn tự lấy một loại cực kỳ cổ lão thượng cổ thần văn đi lại, nói thương họ Khương, tên không rõ, 3.000 năm trước từ chín tiên thánh địa mà đến, một thân trời sinh thần lực, cầm trong tay một thanh liệt tiên thần phủ, tính tình cuồng ngạo bất kính thiên địa, không tuân theo thánh quy, tại bờ Bắc Hải ba búa chém giết thánh địa chấp pháp trưởng lão, như phản thánh địa, không biết tung tích. Sở tu chi liệt tiên phủ điện chính là thánh địa cấm kỵ tuyệt học, bá đạo vô song, không phải là không thể thần ma đạo thân gánh chịu. Chín thức đều xuất hiện, có khai thiên tịch địa chi uy, có thể chạm thần ma, đảo ngược thời gian. T. Thấy rõ đoạn kia văn tự nháy mắt, cho dù là lấy Lý Thuần Phong cùng Cơ Vô Mệnh tâm cảnh, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đến từ chín thiên thánh địa, như phản thánh địa cường giả tuyệt thế, ba búa chém giết thánh địa chấp pháp trưởng lão. Cái này mỗi một cái từ đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng đánh tại bọn họ trong lòng. Bọn họ vẫn cho là nói Khư lão tổ chỉ là chín hướng chi địa thời kỳ thượng của một vị tán tu đại năng, lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến lai lịch của hắn lại sẽ như thế. Kinh thế hai tụ thánh địa, đây chính là áp đảo chín hướng bên trên, truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm bất hủ đạo thống. Trong đó chấp pháp trưởng lão tu vi thấp nhất, sợ cũng là tôn chủ cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng là chân chính thần vực cường giả. Mà nói Khư lão tổ có thể ba bữa đem nó chém giết, Thực lực thế này, bực này chiến tích, sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Khó trách
người này truyền thừa sẽ dẫn tới loại kia thiên ngoại dị tượng. Lý Thuần Phong tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn nhớ tới ngày ấy tại Bắc Hải núi Phương, cảm nhận được cỗ kia phóng lên tận trời bá đạo đùa ý, cùng với cái kia về sau, toàn bộ Bắc Hải núi Phương cũng vì đó thay đổi thiên địa pháp tắc. Hắn nguyên lai tưởng rằng là có cái gì tuyệt thế pháp bảo xuất thế. Hiện tại xem ra, rõ ràng là có người thu được nói khư lão tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Sẽ là ai? Cơ Bô Mệnh lông mày xít sao nhăn lại, có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua Bắc Hải núi Phương cấm chế dày đặc, tìm đến truyền thuyết kia bên trong dễ lần đầu tiên, đồng thời thu hoạch được truyền thừa. Người này thực lực cùng cơ duyên, sợ là đều không thể coi thường. Ba người trong đầu, không hẹn mà cùng, đều hiện lên ra một đạo áo trắng cầm kiếm, phong hoa tuyệt đại thần bí thân ảnh. Cứu thế kiếm tiên. Trừ vị này một kiếm dẹp tiên trăm vạn ma quân vô thượng tồn tại, bọn họ rốt cuộc nghĩ không ra người thứ hai có bực này thông thiên thủ đoạn. Nếu thật là kiếm tiên đại nhân thu được cái này truyền thừa. Cổ Thiên thanh âm thanh, mang theo một tia kích động của nhiệt, đây chẳng phải là như hổ thêm cánh, kiếm, đúa song tuyệt. Thử hỏi cái này trong thiên hạ, còn có ai có thể là kiếm tiên đại nhân một hiệp chi địch? Lý Thuần Phong cùng Cơ Vô Mệnh nghe vậy, cũng là mừng rỡ. Không sai, nói khư lão tổ tuy mạnh, nhưng cuối cùng đã là đi qua người. Mà cứu thế kiếm tiên, nhưng là sống sờ sờ, che chở lấy đại chu thủ hộ thần. Hắn nếu có được đến môn này đến từ thánh địa cấm kỵ tuyệt học, đối với toàn bộ đại chu, đối với toàn bộ chín hướng mà nói, đều là thiên đại hảo sự. Chỉ là trong mắt Lý Thuần Phong lại lóe lên một tia lo âu, nói khư lão tổ chính là thánh địa phản đồ, kiếm tiên đại nhân thu được truyền thừa của hắn, ngày sau nếu là bị thánh địa biết, sợ là sẽ phải dẫn tới vô tận phiền phức. Lời vừa nói ra, trong mật thất bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến nghiêm trọng. Thánh địa, đây chính là treo ở mọi người đỉnh đầu một tòa không thể vượt qua thần sơn. Đắc tội thánh địa, cho dù là mạnh như nói khư lão tổ, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái tọa hóa tại động phủ thê lương hạ tràng. Kiếm tiên đại nhân tuy mạnh, nhưng có thể cùng toàn bộ thánh địa là được sao? Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sâu sắc lo lắng. Bọn họ không hề biết, bọn họ chỗ lo lắng vị này kiếm tiên đại nhân giờ phút này ngay tại chính mình thứ tư nông trường bên trong, đối với khối kia ghi lại liệt thiên phủ điện truyền thừa bia đá, tràn đầy phấn khởi bắt đầu chính mình một vòng mới. Công pháp tôi diễn, hệ thống, lấy cái này liệt thiên phủ điện làm cơ sở, dung nhập ta tiên thiên tổ long quyết lực lượng, lại cho ta gia nhập một chút xíu. Ân, liền gia nhập một chút xíu nhân quả pháp tắc đi. Thẩm Phàm sờ lên cằm, đối với thiên cơ quyển, truyền đạt có thể nói phát rồ chỉ lệnh. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nắm giữ tuyệt học liệt thiên phủ điện, thần giai thượng phẩm, xác nhận tiêu hao. 50 nút đạo vận kinh nghiệm, đối nó tiến hành đạo cấp thôi diễn. 50 nút. Thẩm Phàm quay mắt, lại lần nữa hung hăng co quắp một cái. Cái này thật đúng là càng ngày càng đắt. Bất quá, vừa nghĩ tới hình ảnh kia bên trong, có thể đem tiên địa đều bổ ra bá đạo đùa ý, lại nghĩ tới chính mình ngày sau tay trái thái thượng vong tình, tay phải liệt tiên thần phủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vô địch tư thái. Đáng giá. Xác nhận. Cho ta đẩy. Hắn cắn răng ấn xuống xác nhận chốt. Chương 168, 50 nút kinh nghiệm quái hoạt. Hồng Ngông khai thiên phủ, này liền vô địch. Chương 168, 50 ước kinh nghiệm quái hoạt. Hồng Ngông khai thiên phủ, này liền vô địch. Vâng. Tại Thẩm Phàm đè xuống xác nhận chốt mấy mắt, cái kia cao tới 50 ước khủng bố điểm kinh nghiệm, giống như cựu thiên ngân hà chảy ngược, điên cuồng mà tràn vào thiên cơ quyển bên trong. Toàn bộ dễ lần đầu tiên, đều tại thời khắc này kịch liệt rung động. Khối kia gánh chịu lấy nói khư lão tổ cả đời truyền thừa bia đá, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên đó cố kêu bá đạo tuyệt luân vô ý, lại bị một cố càng thêm cổ lão, mênh mông, không nói đạo lý Hồng Ngông long uy, nháy mắt nghiền ép, thôn phệ, đồng hóa. Thẩm Phàm thần hồn lại lần nữa bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kéo vào một mảnh hỗn độn pháp tắc hải dương. Lần này hắn nhìn thấy không còn là không gian gấp, cũng không phải thời gian chạy xuôi, mà là một mảnh thuần túy tràn đầy khai thiên tịch địa chi vĩ lực lực trì bản nguyên. Hắn thấy được một đầu sinh ra tại Hồng Mông mới bắt đầu thái cổ tổ long, làm sao dùng nó cái kia cường hành vô song nhục thân đụng nát hỗn độn, mở ra đệ nhất phương thế giới. Hắn thấy được một thanh không biết do ai vung ra cự phủ, làm sao chặt đứt cái kia dây dưa không rõ vận mệnh sợi tơ, định ra địa hỏa thủy phong. Hắn thấy được lực chi nhất đạo là như thế nào từ nguyên thủy nhất phá hư diện hóa thành thủ hộ, sáng tạo, thậm chí thẩm phán. Không biết qua bao lâu, làm Thẩm Phàm lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu như nói, phía trước hắn là một cái sâu không thấy đáy, giấu tại trong vỏ cổ kiếm, phong mang nội liễm, thâm bất khả trắc. Như vậy hắn giờ phút này, tựa như cùng một trôi chưa qua tạo hình, lưỡi búa hướng lên trời khai sơn tự phủ, cổ phát, nặng nề, nhưng lại tản ra một cỗ đủ để cho vạn vật cũng vì đó thần phục. Bá đạo. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Thôi diễn thành công. Liệt Thiên phủ điện đã thành công lột sát thành Hồng Mông khai thiên phủ. Hồng Mông khai thiên phủ, vô thượng cấp phủ pháp. Tổng chính thức, ẩn chứa Hồng Mông lực lượng cùng nhân quả pháp tắc. Một búa có thể khai thiên, một búa có thể bằng cổ, một búa nhất định luân hồi. Thức thứ nhất, làm dàn núi, đã tự động linh ngộ. Thức thứ hai, loạn sông, đã tự động linh ngộ. Thức thứ chín, tràng đạo, đã tự động linh ngộ. Nhìn xem thiên cơ quyển bên trên cái kia mới tinh tin tức, Thẩm Phàm chậm rãi nắm chặt lại quyền. Hắn có thể cảm giác được, chính mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phần lực lượng, đều cùng trong tay trôi này liệt thiên búa sinh ra một loại huyết mạch liên kết kỳ diệu của mình. Phản phất, trôi này bữa vốn là một phần của thân thể hắn. Hắn thậm chí có một loại mãnh liệt xúc động, muốn lập tức đi ra động phủ, đối với phương thiên địa này, thống thống quái quái, bổ ra như vậy một bữa. nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Tiền tài không lộ ra ngoài, khí không nhẹ ra. Tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước bất kỳ cái gì lá bài tẩy bại lộ, cũng chờ cùng với tự tìm đường chết. Hắn đem liệt tiên búa một lần nữa thu hồi, thần thức lại lần nữa chìm vào trong đầu, bắt đầu cẩn thận, một lần lại một lần địa lĩnh hội, diễn luyện cái kia huyền ảo không gì sánh được liệt tiên chi thức. Liên tại Thẩm Phàm tại dễ lần đầu động tiên bế quan tu luyện mới tuyệt học thời điểm, Đại Chu hoàng triều, thậm chí toàn bộ chín hướng chi địa cũng đã quần quần sóng ngầm, lại nổi sóng gió. Cứu thế kiếm tiên một kiếm kia phong ba, mặc dù tạm thời chấn nhiếp tất cả đạo trích, đã bình định biên cảnh ma loạn, nhưng cũng không có thể cho mảnh này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ thổ địa, mang đến chân chính hòa bình. Chiến tranh, tựa như một đầu vĩnh viễn cũng cho ăn không no hung thú. Nó thôn vệ trăm vạn ma quân, nhưng cũng đồng dạng tiêu hao cửu triều liên quân sau cùng nguyên khí. Mà khi đầu hung thú này tạm thời thối lui, lưu lại chính là một mảnh tràn đầy dục hoặc, cũng tràn đầy máu tanh. Quyền lực chân không, Vô Tâm dạy chiếm cứ chín hướng mấy trăm năm, lưu lại địa bàn, tài nguyên, mạch khoáng, là bực nào khổng lồ một bút tài phú, đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn bất kỳ cái gì một cái hoàng triều cũng vì đó điên cuồng. Vì vậy, vừa mới cùng chung mối thù các đồng minh, cơ hồ là tại đại chiến kết thúc ngày thứ hai, liền không kịp chờ đợi kéo xuống mặt nạ dối trá, vì tranh đoạt những cái kia vô chủ bánh ngọt lại lần nữa chém giết ở cùng nhau. Hôm nay là Đại Yên hoàng triều thiết kỵ, đạt bằng nguyên bản thuộc về Vô Tâm dạy phụ thuộc một cái môn phái nhỏ, đem nó mấy trăm năm tích góp cướp sạch trong không. Ngày mai chính là Nặng Đường hoàng triều đạo tông, vì cướp đoạt một chỗ linh khí dư giả mạch khoáng, cùng Đại Chu cái nào đó ngàn năm thế gia ra tay đánh nhau, tử thương thảm trọng. Toàn bộ chín hướng chi địa lại lần nữa lâm vào so trước đó ma loạn lúc càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm tàn khốc nội đấu bên trong. Kinh thành, Tắc Hạ học cung, Lý Thuần Phong ngồi tại chủ vị bên trên, nghe lấy phía dưới trinh thám truyền đến một phần lại một phần tràn đầy huyết tinh cùng giết chóc tình báo. Cái kia vốn là bởi vì độ kiếp thất bại mà mặt tái nhợt, thay đổi đến càng thêm âm trầm. Một đám ngu xuẩn, tâm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn. Hắn đột nhiên vô bàn một cái, một cỗ không đè nén được lửa giận, làm cho cả mật thất không khí cũng vì đó ngưng kết. Vô Tâm giáo chủ mạch uy hiếp còn chưa giải trừ, cái kia thần vực giáo chủ lúc nào cũng có thể giáng lâm. Đám này chỉ biết tranh quyền đoạt lợi phế vật, lại còn có tâm tư ở chỗ này vì một ít cực nhỏ lợi nhỏ mà tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ bọn họ quên là ai mới vừa vặn đem bọn họ từ diệt vong biên giới kéo lại sao? Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vong Ưu Cốc phương hướng, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng một tia ấy nấy. Hắn cảm giác chính mình có dựa vào vị tiên sinh kia kỳ vọng. Hắn chưa thể đem cái này lại chu, đem cái này chín triều quản lý thành một cái trời yên biển lặng thái bình tình thế. Quốc sư đại nhân bất giận. Một bên Cơ Vô Mệnh thở dài, chậm rãi mở miệng, nhân tâm chi tham lam, tuyên cổ như vậy, không phải là ngoại lực có khả năng trói buộc. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể mau chóng quét sạch triều đình, chỉnh hợp lực lượng, trước ổn định ta Đại Chu cơ bản bản. Còn mặt khác hoàng triều, liền do bọn họ đi thôi. Đợi đến đại kiếp chân chính giáng lâm, bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch, hôm nay sở tác sở vi là bực nào ngu xuẩn. Lý Thuần Phong nghe vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, Cơ Vô Mệnh nói là biện pháp duy nhất. Chỉ là, trong lòng của hắn, luôn có một cô vung đi không được mù mịt. Hắn luôn cảm giác, chính mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Đúng rồi, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn hướng một bên Cổ Thiên Thanh, vị kia. Cứu thế kiếm tiên đại nhân, gần nhất nhưng có dị động. Cái này, mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Chỉ cần vị này thủ hộ thần vẫn còn, cái kia đại chu, liền vĩnh viễn cũng loạn không được. Hồi bẩm quốc sư đại nhân. Cổ Thiên Thanh cung kính hồi đáp, từ ngày đó ổn định ma loạn về sau, kiếm tiên đại nhân liền lại chưa hiện thân. Bình Thiên Vương bên trên cũng chưa từng lại hạ xuống bất luận cái gì kiếm ý. Bất quá, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, ngược lại là vị kia Thẩm Tiên tiên sinh, gần nhất có chút sinh động. Ồ, Lý Thuần Phong hứng thú, hắn làm cái gì? Hắn lại viết một bản sách mới. Cổ Thiên Thanh biểu lộ càng biến đổi thêm cổ quái, tên sách Tiêu Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Chương 169, áo lót nhanh không bưng biết được. Phi thăng nữ đế bản thân chiến lược. Chương 169, áo lót nhanh không bưng biết được. Phi thăng nữ đế bản thân chiến lược. Vong Ưu Cốc. Thẩm Phàm đối với ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn không có chút nào hứng thú. Hắn giờ phút này chính nhàn nhã nằm ở dưới cây bồ đề, nhìn xem cái kia mười vị sớm đã thoát thai hoán cốt thiên tài thủ vệ, hướng mình đệ tử Thẩm An, khiêm tốn thỉnh giáo lấy Cửu Châu kinh bên trong ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Thẩm An người nhỏ mà ma mãnh, ngồi ngay ngắn trên bệ đá, gật gù đáp ý, đem những cái kia Thẩm Phàm dạy cho hắn thánh hiền chi ngôn, dùng chính mình lý giải, nói đến đạo lý rõ ràng, lại thật rất có vài phần một đời tông sư phong phạm. Mà cái kia mười vị đã từng tầm cao khí ngạo thiên tài, giờ phút này nhưng là nghe đến như si như say, lúc thì cau mày, lúc thì bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi người đều được ích lợi không nhỏ. Nhìn xem cái này cùng hài một màn, Thẩm Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này mới là hắn muốn sinh hoạt. Thanh tịnh, nhàn nhã, không tranh quyền thế. Ngay tại lúc này, trong lòng hắn hơi động một chút. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía cái kia xa xôi, nằm ở đại lục cực bắc chi địa dễ tìm đường sống thông đạo. Tại nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức, một cỗ xa so với phía trước cái kia tôn chủ cảnh đêm luyện tiên tử, khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Khí tức thần bí. Cỗ khí tức kia không hề làm sao cuồng bạo, cũng không bằng sao tà ác. Nó rất bình tĩnh, rất đạm mạc, liền như là treo cao tại Cửu Thiên Chi Thượng tầng này, chỉ là yên tĩnh tồn tại tại nơi đó, liền đủ để cho vạn vật đều cảm nhận được một câu nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên. Nhỏ bé cùng hèn mọn. Nó cứ như vậy yên tĩnh địa, ngăn cách tầng kia thật mỏng không gian mít lũy, nhìn chăm chú lấy phương thế giới này, giống như là đang dò xét lấy chính mình nông trường, lại giống là tại tìm kiếm lấy cái gì. Tới rồi sao? Vô Tâm dạy chân chính chủ lực. Trong mắt Thẩm Phàm hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn chậm rãi đứng lên, duỗi lưng một cái, đối với nhà tranh phương hướng, nhẹ nói, "Ra đi, tránh lâu như vậy, không mệt mỏi sao?" Tiếng nói vừa ra, cái kia 10 vị ngay tại nghe giảng thiên tài thủ vệ, cùng với Thẩm An, đều là hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm địa theo hắn ánh mắt nhìn. Chỉ thấy gian kia bình thường nhà tranh về sau, một đạo mê hồn an ủi mỹ thân ảnh, chấm rãi đi ra. Chính là cái kia ngụy trang thành tạp dịch, đã ở trong cốc gần nút mấy tháng lâu phi thăng giả, Đường Tiến Quân. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ phức tạp, có hiếu kỳ, có kiêng kỵ, cũng có một tia kỳ phùng địch thủ hưng phấn. "Ngươi đã sớm phát hiện ta?" Nàng môi đỏ khẽ mở, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. "Thứ ngươi bước vào cốc này ngày đầu tiên lên." Thẩm Phàm lạnh nhạt nói. Đường Tiên Quân nghe vậy, không nhịn được cười khổ một tiếng. Chính mình còn tưởng rằng ngụy trang đến tiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng, từ đầu tới đuôi, đều tại đối phương trong mắt, giống như tôm tép ngại nhép. Nàng hít sâu một hơi, thu hồi tất cả ngụy trang cùng mỹ thái, thần sắc lần thứ nhất thay đổi đến vô cùng trịnh trọng. Nàng đối với Thẩm Phàm, xa xa vừa chắp tay, trầm giọng hỏi, "Các hạ, đến tột cùng là ai? Người ta đều là thiên nhai lưu là người, cần gì phải truy vấn ngọn nguồn?" Thẩm Phàm không có trực tiếp trả lời, mà là đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia xa xôi phương bắc. "Huống hồ, cùng ta so sánh, ngươi bây giờ có lẽ càng có lẽ quan tâm một cái, vị kia đường xa mà đến khách nhân." Đường Tiên Quân nghe vậy, trong lòng run lên. Nàng theo Thẩm Phàm ánh mắt nhìn lại, đồng thời đem chính mình cái kia sớm đã khôi phục thất thất bát bát khai thiên cảnh thần hồn, thôi động đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của nàng bá một cái, thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Tại cái kia xa xôi phương bắc chân trời, tại cái kia dễ tìm đường sống thông đạo lối vào chỗ, nàng cũng tương tự cảm nhận được một cỗ để nàng vị này đã từng khai thiên cảnh đại năng, đều cảm thấy thần hồn run rẩy, gần như muốn tại chỗ quỳ sát xuống. Khí tức khủng bố, cố khí tức kia, tuyệt đối là thần vực. Cái này sao có thể? Nàng la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin khủng hoảng, phương này lồng giam thế giới, làm sao có thể? Làm sao có thể dẫn tới chân chính thần vực cường giả giáng lâm? Không có cái gì không thể nào. Thần Phàm âm thanh vẫn bình tĩnh. Sói, nghe được mùi máu tươi, luôn là sẽ tới. Hắn nhìn xem cái kia mảnh xa xôi bầu trời, khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Chỉ là không biết, lần này tới, là đầu sói, vẫn là một đám sói. Sói, nghe được mùi máu tươi, luôn là sẽ tới. Thẩm Phàm câu này bình thản lời nói, lại giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại Đường Tiên Quân trong thức hải, ở bang nổ vang. Nàng không phải người ngu. Nàng nháy mắt liền minh bạch Thẩm Phàm thâm ý trong lời nói. Cái gọi là mùi máu tươi chỉ, sợ rằng chính là phía trước trận kia kinh thiên động địa, một kiếm dẹp điên trăm vạn ma quân. Thần tích, chính là cái kia một đạo không thuộc về phương này thế giới vô thượng kiếm quang, triệt để phá vỡ một loại nào đó cân bằng, lúc này mới đưa tới cái kia mảnh càng cao chiều không gian thế giới. Ngấp nghé, mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ đầu đề. Đường Tiên Quân ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bên cạnh cái kia vẫn như cũ vân đạm phong khinh thanh sam thanh niên, trong lòng của nàng nhấc lên trước nay chưa từng có sóng to gió lớn. Là hắn, nhất định là hắn. Cái kia bị người trong thiên hạ truyền tụng, kính bái cứu thế kiếm tiên chính là hắn. Ý nghĩ này, giống như điên cuồng sinh sôi dây leo, nháy mắt liền chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng trực giác của nữ nhân lại không gì sánh được rõ ràng, hướng nàng gào thét cùng một cái đáp án. Chính là hắn. Cái kia một bàn tay đem lữ đạo nhất đập choáng, cái kia có thể tiện tay lấy ra thất giai linh thực, cái kia có thể chỉ điểm ra kiếm tiên truyền nhân thần bí nam nhân, chính là cái kia một kiếm chém xuống thần vực, một kiếm dẹp điên ma loạn. Cứu thế kiếm tiên. Làm cái suy đoán này, trong lòng của nàng bị triệt để ngồi vững về sau. Đường Tiên Quân cảm giác hô hấp của mình đều thay đổi đến dồn dập. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ phát hiện một cái đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới. Thiên đại bí mật. Một cái thần vực bên trên, thậm chí khả năng là chân thần cấp bậc vô thượng tồn tại, lại biết ngụy trang thành một phàm nhân, ẩn cư ở phương này nhỏ nhỏ lồng giam thế giới bên trong. Hán, đến tột cùng có mưu đồ gì? Là vì thể nghiệm hồng trần? Là vì dạo chơi nhân gian? Vẫn là tại mưu đồ lấy cái gì càng khủng bố hơn, không muốn người biết? Kinh thiên đại cục. Đường Tiên Quân trong lòng tràn đầy vô số nghi vấn, cùng với một kia liền chính nàng đều chưa từng phát giác. Hương phấn. Nàng cảm giác chính mình cái kia sớm đã bởi vì đảo vong cùng ẩn nút mà thay đổi đến tĩnh mịch tâm, tại thời khắc này đúng là một lần nữa kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, lưu tại cái này nam nhân bên cạnh có lẽ lại so với chính mình trăm phương ngàn kế địa trở về thần vực đi đối mặt những cái kia truy sát mình tiểu địch muốn thú vị phải nhiều, an toàn phải nhiều. Thẩm Phàm, Thẩm Tiên. Đường Tiên Quân môi đỏ vô ý thức lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai cái danh tự này, một đôi quyến rũ cặp mắt đào hoa bên trong lóe lên trước nay chưa từng có tên là tìm tòi nghiên cứu cùng chinh phục hào quang óng ánh. Nàng quyết định, nàng muốn lưu lại, nàng muốn dùng hết tất cả biện pháp đi để lộ cái này trên thân nam nhân tất cả bí mật. Cùng lúc đó, Vô Trần Hoa Nguyên dễ tìm đường sống lối vào thông đạo. Chương 170, thần vực cường giả buông xuống. Đang lúc tuyệt vọng, cái kia cầm đũa nam nhân đến. Chương 170, thần vực cường giả buông xuống. Đang lúc tuyệt vọng, cái kia cầm đũa nam nhân đến. Cùng mấy ngày trước trận đại chiến kia về sau một mảnh hỗn độn khác biệt, thời khắc này Hoa Nguyên đã sớm bị một cỗ càng khủng bố hơn, càng tăng áp lực hơn ức vô tận ma khí bao phủ. Bầu trời là thâm thúy ám tử sắc, phản phất một khối to lớn màn sân khấu, đem tất cả ánh mặt trời đều ngăn cách tại bên ngoài. Đại địa là màu đỏ sẫm ma quái, phản phất bị ức vạn sinh linh máu tươi ngâm qua, tản ra khiến người buồn nôn tanh hôi. Mà tại cái kia không ngừng bặm mẻo, mở rộng vết nứt không gian trước đó, một thân ảnh chính phủ tay mà đứng, yên tĩnh địa trôi nổi tại giữa không trung. Đó là một cái thân mặc lộng lẫy kim sắc trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị thanh niên. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, không có tỏa ra bất luận cái gì cuồng bạo khí tức, nhưng toàn bộ thiên địa lại phảng phất đều dưới chân hắn, hèn mọn địa run rẩy, thần phục. Hắn chính là Vô Tâm giáo chủ mạch lần này phái tới chân chính thông soái, một vị hàng thật giá thật thần bực cường giả. Kim Linh Tôn. Ở phía sau hắn là đến hàng vạn mà tính, khí tức xa so với phía trước những cái kia pháo hôi phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần chủ mạch tinh huệ. Bọn họ mặc thống nhất màu đen chiến giáp, cầm trong tay sắc bén ma binh, kết thành lành lạnh chiến trận, mỗi người đều giống như từ trong địa ngục bỏ ra cỗ máy giết chóc, trong ánh mắt tràn đầy đối máu tươi khát vọng cùng đối với sinh mạng hờ hững. Chín hướng chi địa. Ha ha, thật là một cái đáng buồn danh tự. Kim Linh Tôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, quan sát phía dưới cái kia mảnh ngay tại run lẩy bẩy đại địa, nhếch miệng lên một vẻ tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường cười lạnh. Một đám bị nuôi nhốt ở lồng giam bên trong súc vật, lại cũng dám nói sằng hoàng triều, thậm chí còn dám phản kháng chủ nhân ý chí. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào sớm đã tại hoang nguyên một chỗ khác, trận địa sẵn sàng cựu triều liên quân trong thai mỗi một người. Thái thượng hoàng Chu Uyên, Lý Tuần Phong, Cơ Vô Mệnh, sắc mặt của mọi người đều tại thời khắc này thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy. Thần bực chi uy, vẹn vẹn một câu, liền để bọn họ cảm giác thần hồn của mình phảng phất muốn bị cổ uy áp vô hình kia triệt để nghiền nát. Kết trận. Chu Uyên dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét. Hắn biết, đối mặt bực này tồn tại bất kỳ cái gì trong lời nói phản bác, đều lộ ra trắng xám mà bật cười. Chỉ có từ chiến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên. Hạo nhiên chính khí trường thành, ngưng tụ Cửu Khúc Hoàng Hà kiếm trận. Bảy. Trong khoảnh khắc, 32 vị khai thiên cảnh đại chu lao tổ, mấy trăm tương lai từ Tắc Hạ học cùng các đại thế gia huyền tướng cảnh cường giả, cùng với hơn vạn tên trường sinh cảnh tinh nhuệ tu sĩ, đồng thời xuất thủ. Ba tòa đại biểu cho đại chu hoàng triều sức chiến đấu cao nhất hộ quốc đại trận, ầm vang vận chuyển. Tinh quang nóng ánh mênh mông tinh đồ, lại lần nữa phù hiện ở thiên khung bên trên. Một tòa từ bàng bạc văn khí tập hợp mà thành, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ nguy nga trưởng thành, vắt ngang ở đại địa ở giữa. Một đạo từ ngàn vạn kiếm quang tạo thành, tràn đầy vô tận ý sát phạt lao nhanh kiếm hạ, vờn quanh tại liên quân bốn phía. Ba tòa đại trận lẫn nhau hô ứng, khí tức liên kết, đúng là mơ hồ có hòa làm một thể, hóa thành một tòa càng khủng bố hơn tuyệt thế sát trận xu thế. Cái này chính là cựu triều liên quân, sau cùng con bài chưa lật, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì tôn chủ cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc mênh mông chiến trận. Kim Linh Tôn trên mặt nhưng như cũng là bộ kia hờ hững, phản phất tại nhìn một bầy kiến hôi vùng vây dây chết biểu lộ. Trận pháp ngược lại là thú vị, hắn có chút hăng hái đánh giá cái kia ba tòa thanh thế thật lớn trận pháp, tựa như đang thưởng thức một kiện thô ráp tác phẩm nghệ thuật. Chi tiết tại chính thức lực lượng trước mặt, các ngươi cái gọi là kỹ xảo bất quá là hài đồng trò xiết mà thôi. Hắn chậm rãi nâng lên chính mình cái kia thon dài mà trắng nõn tay, sau đó đối với cái kia ba tòa kinh thiên động địa hộ quốc đại trận nhẹ nhàng nắm chặt. Nắt. Một cái băng lãnh chữ từ hắn trong miệng bước ra, tiếp theo một cái chớp mắt, giang giác một tiếng phảng phất đến từ thế giới băng diệt lúc khủng bố giòn vang vang vọng đất trời. Cái kia mảnh từ Chu Thiên Tinh đấu lực lượng tập hợp mà thành mênh mông tinh đồ, đúng là tại cái này nắm chặt phía dưới, giống như bị cự lực bóp nát mặt kính, nháy mắt hiện đầy vô số vết rách. Sau đó ầm vang vỡ vụn, tòa kia từ vô tận hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành nguy nga trưởng thành, đúng là trực tiếp bị một cô vô hình vĩ lực chặn ngang cắt đứt, ầm vang sụp đổ. Đạo kia từ ngàn vạn kiếm quang tạo thành lao nhanh kiếm hạ, càng là phát ra một tiếng thê lương gào thét, tất cả kiếm quang đều trong nháy mắt đồng thời vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Phúc. Chủ trì ba tòa đại trận tất cả cường giả, vô luận là khai thiên cảnh lão tổ, vẫn là huyền tướng cảnh tông chủ, đều tại thời khắc này như bị sét đánh, cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi. Đến hàng vạn mà tính liên quân tu sĩ, càng là liền kêu rên đều không thể phát ra một tiếng, liền bị cái kia kinh khủng dư âm chấn động đến thần hồn vỡ vụn, tại chỗ vẫn lạc. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem cửu triều liên quân vẫn lấy làm kiêu ngạo tối cường con bài chưa lật, triệt để đánh tan. Cái này, điều đó không có khả năng. Thái thượng hoàng Chu Uyên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn nhìn trước mắt cái này giống như thần phạt một màn, trong mắt tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng không dám tin. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trên lệnh của song phương lại sẽ lớn đến tình trạng như thế. Đây cũng không phải là chiến tranh, mà là nghiền ép. Hiện tại còn có ai muốn phản kháng sao? Kim Linh Tôn thu tay lại, ánh mắt lãnh đạo đảo qua phía dưới cái tia mảnh đã sớm bị hoảng hốt bao phủ sâu kiến, thanh âm bên trong mang theo một tia mèo hí kịch chuột nghiền ngẫm. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ còn lại có hai chữ: xong. Lý Thuần Phong, Cơ Vô Mệnh, Cổ Thiên Thanh, bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia đau thương cười khổ. Bọn họ biết hôm nay chín hướng chi địa hai kiếp khó thoát, bọn họ hy vọng duy nhất chỉ có hắn sẽ còn xuất hiện sao? Đối mặt một tôn chân chính thần vực cường giả, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Liên tại tất cả mọi người lâm vào thâm trầm nhất tuyệt vọng, liên tại Kim Linh Tôn chuẩn bị phất tay đem những này trướng mắt sâu kiến triệt để lao đi lúc, một đạo bình thản phản phất mang theo vài phần thở dài bất đắc dĩ âm thanh lại đột ngột từ tất cả mọi người đỉnh đầu chậm rãi truyền đến. Ai? Cái kia thở dài một tiếng, rất nhẹ, rất nhẹ, lại phản phất ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy trí cao ma lực. nó vang lên ngay mắt, toàn bộ thế giới lại lần nữa dừng lại. Kim Linh Tôn cái kia đang muốn vung xuống tay, đột nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia mảnh bị hắn lấy thần vực pháp tác nhuộm thành ám tử sắc thiên khung bên trên, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một thân ảnh. Đó là một cái thân mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh cổ pháp cự phủ thanh niên. Hắn không có tỏa ra bất luận cái gì kinh thiên động địa khí tức, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nơi đó, phản phất từ tuyên cổ liền đã tồn tại. Chương 171, thần vực cường giả. Một đứa chuyện. Chương 171, thần vực cường giả. Một đứa chuyện. Nhưng hắn xuất hiện, lại làm cho Kim Linh Tôn vị này chân chính thần vực cường giả, lần thứ nhất, từ tâm ngọn nguồn chỗ sâu, cảm nhận được một cỗ tên là nguy hiểm khí tức. Ngươi chính là cái kia cứu thế kiếm tiên. Trong mắt Kim Linh Tôn, lần thứ nhất lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhưng mà, thanh niên áo trắng kia lại không có trả lời vấn đề của hắn. Hắn chỉ là cúi đầu, nhìn thoáng qua phía dưới cái kia mảnh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông chiến trường, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. Đánh hỏng ta nông trường còn dọa đến ta hoa màu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Kim Linh Tôn, cặp con mắt kia bên trong không có chút nào tình cảm ba động, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy. Hờ hững. Ngươi, chết tiệt. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn động. Hắn không có thi triển bất luận cái gì về não thân pháp, chỉ là vô cùng đơn giản, bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, trong tay hắn chuôi này liệt thiên búa, cũng theo đó, nhẹ nhàng, vung ra. Không có kinh thiên động địa phủ mang, không có khai thiên tịch địa uy thế. Chính là như vậy phổ phổ thông thông, một búa. Nhưng mà, tại Kim Linh Tôn vị này thần bực cường giả trong mắt, cái này một búa, lại khủng bố tới cực điểm. Hắn hoảng sợ phát hiện, theo cái này một búa vung ra, hắn cùng phương thiên địa này ở giữa tất cả liên hệ. Hắn nắm trong tay tất cả thần vực pháp tắc, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chuyển thần cảnh thần lực. Đúng là trong nháy mắt này, bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lão, càng thêm không nói đạo lý lực lượng cưỡng ép điện chặt đứt. Hắn phản phất, tại thời khắc này, bị đánh về nguyên hình, thành một cái tay trói gà không chặt. Phàm nhân, đây là Hồng Mông Long Uy. Không, không đúng. Cỗ uy áp này bên trong, còn kèm theo một cỗ đủ để chặt đứt nhân quả khủng bố pháp tắc. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Kim Linh Tôn phát ra đời này hoảng sợ nhất thét lên. Hắn muốn chạy trốn, nghĩ lui, nghĩ thi triển ra chính mình tất cả bảo mệnh con bài chưa lật, nhưng mà đã chậm. Trôi này nhìn như cổ pháp cự phủ, đã lấy một loại không nhìn tất cả phòng ngự, tất cả pháp tắc, tất cả khoảng cách tốc độ đi tới trước mặt hắn. Sau đó nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn. Phốc phốc. Một viên biết đầy kinh hãi cùng không dám tin đầu phóng lên tận trời. Kim sắc thần huyết giống như suối phun bình thường rơi bại trời cao. Vô Tâm giáo chủ mạnh thần vực cảnh cường giả Kim Linh Tôn rơi miểu sát, lại là một chiêu miểu sát. Thanh niên áo trắng kia, nhìn cũng không nhìn bộ kia ngay tại chậm rãi rơi xuống không đầu thi thể một cái. Hắn chỉ là thu hồi búa, quay người, bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Từ xuất hiện, đến xuất thủ, lại đến rời đi. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, gọn gàng. Phản phất, hắn thật chỉ là tới nơi đây, thiện tay, chém dụng một viên trướng mắt cỏ dại. Chỉ để lại cái kia đầy khắp núi đồi, đã sớm bị triệt để sợ choáng váng. Cửu chiêu liên quân. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này bị dừng lại. Vô Trần Hoang Nguyên bên trên, cái kia mấy chục vạn cửu chiêu liên quân, cứ như vậy ngơ ngác ngửa đầu. Nhìn chăm chú lên cái kia mảnh không có vật gì bầu trời, nhìn chăm chú lên bộ kia ngay tại chậm rãi rơi xuống, thuộc về thần vực cường giả không đầu thi thể, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong đầu của bọn họ chỉ còn lại có trống rỗng. Tháng, tháng, cứ như vậy, tháng. Cái kia trong mắt bọn hắn giống như thiên thần đồng dạng không thể chiến thắng, một chiêu liền có thể đánh tan chín hướng tất cả nội tình vô tâm dạy thần vực tôn giả, cứ như vậy bị một búa chém đầu. Cái này, đây là cỡ nào hoang đường, làm sao chờ rung động một màn. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Thanh âm kia, tại cái này tĩnh mịch trên chiến trường, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cũng chính là một tiếng này, giống như đầu nhập yên tĩnh hồ cục đá, nháy mắt đánh thức mọi người. Kiếm, kiếm tiên đại nhân, lại xuất thủ. Một tên uy tín lâu năm khai thiên cảnh cường giả, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, hắn nhìn xem bộ kia đang bị vô hình chân hỏa đốt cháy hầu như không còn thi thể, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cùng sùng bái. Một búa, vẹn vẹn một búa a, liền đem một tôn chân chính thần vực cường giả chém ở dưới ngựa. Cái này, đây mới thật sự là vô địch. Đây mới thật sự là cái thế thần uy a. Ta thấy được, ta thấy được, là liệt thiên búa, là trong truyền thuyết nói khư lão tổ liệt thiên thần phủ. Một vị khác kiến thức rộng rãi thế gia gia chủ là thất thanh, chẳng lẽ kiếm tiên đại nhân đúng là nói khư lão tổ cách đời truyền nhân. Nói vậy kiếm tiên đại nhân rõ ràng dùng chính là kiếm, ngày ấy ổn định ma loạn vô thượng kiếm quang, chúng ta có thể là tận mắt nhìn thấy. Ngu xuẩn, đến kiếm tiên đại nhân cảnh giới cỡ này, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, sử dụng kiếm vẫn là dùng búa, có cái gì khác nhau? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ chiến trường lại lần nữa bị như núi kêu biển gầm, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng nhiệt không biết gấp bao nhiêu lần, tiếng nghị luận cùng tiếng hoan hô bao phủ. Nếu như nói phía trước một kiếm tia dẹp điên trăm vạn ma quân, để cứu thế kiếm tiên trong lòng bọn họ hóa thành che chở chín hướng thủ hộ thần, như vậy hôm nay cái này một búa chém xuống thần bực tôn giả, liền để vị này thần bí kiếm tiên hoàn toàn tại bọn họ trong lòng bị thần hóa. Hắn là vô địch, hắn là không thể chiến thắng, hắn chính là phương tiên địa này duy nhất chân thần. Thái thượng hoàng Chu Uyên, Lý Thuần Phong, Cơ Vô Mệnh đám người giờ phút này từ lâu từ cái kia to lớn trong rung động lấy lại tinh thần. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia như chút được gánh nặng vui mừng, cùng với càng sâu một tầng, phát ra từ linh hồn kính sợ. Bọn họ biết, kể từ hôm nay, cái này chín hướng chi địa này, xem như là chết để ổn. Chỉ cần vị này thần bí kiếm tiên đại nhân còn tại một ngày, cái kia vô luận là vô tâm giáo chủ mạnh, vẫn là truyền thuyết kia bên trong chín thiên thánh địa, sợ là cũng không dám lại dễ dàng đặt chân nơi đây mảy may. Truyền lệnh xuống, Lý Thuần Phong hít sâu một hơi, đối với sau lưng cái kia đã sớm bị sợ choáng váng truyền lệnh quan, truyền đạt chỉ lệnh mới, toàn quân xuất kích, tiêu diệt vô tâm dạy tất cả dư nghiệt, một tên cũng không để lại. Phải. Kèm theo một tiếng giống giận rung trời, sĩ khí đã kéo lên đến đỉnh điểm cựu triều liên quân, giống như mãnh hổ xuống núi, hướng về kia bầy đã sớm bị sợ vỡ mật, ngay tại điên cuồng chạy tán loạn chủ mạch tinh nhuệ, phát khởi sau cùng tổng tiến công. Một tràng càn quét toàn bộ chín hướng chi địa, nhằm vào vô tâm dạy gian tế cùng dư nghiệt toàn diện tiêu diệt toàn bộ, như vậy mở màn. Mà đã dẫn phát tất cả những thứ này kẻ đầu têu, thần phàm, giờ phút này lại sớm đã lặng yên về tới kinh thành, nhà kia hắn thường đến sát đường nhà trọ. Hắn vẫn như cũ ngồi ở kia cái quen thuộc vị trí gần cửa sổ, muốn một bình bình thường nhất sake, mấy đĩa tinh xào thức nhắm, phản phất một cái vừa vặn du học trở về, ở chỗ này nghỉ chân bình thường tư sinh. Thân thức của hắn, giống như con mắt vô hình, có chút hăng hái địa quan sát phương xa trận kia vẫn còn tại kéo dài, máu tanh truy đuổi chiến. Đối với hắn mà nói, cái kia hủy thiên diệt địa một bữa, bất quá là thoáng hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Chương 172, bình định chính hướng. Ta chỉ là một cái đi ngang qua thư sinh. Chương 172, bình định chính hướng. Ta chỉ là một cái đi ngang qua thư sinh. Chân chính để hắn cảm thấy hài lòng, là chính mình mới lĩnh ngộ Hồng Mông khai thiên phụ bá đạo uy năng, xác thực không để cho hắn thất vọng. Hồng Mông long uy áp chế, tăng thêm nhân quả pháp tắc chặt đứt, lại phối hợp liệt thiên búa bản thân tan vỡ lực lượng. Ba điệp ra, đừng nói là chỉ là một cái chuyển thần cảnh, chính là cái kia thần vực bên trên tạo hóa cảnh cường giả đích thân tới, hắn cũng có nắm chắc, làm cho đối phương có đến mà không có về. Loại này tuyệt đối lực lượng mang đến cảm giác an toàn, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái cùng hài lòng. Tiên sinh, ngài trở về. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ sau lưng vang lên. Tần Tuyết bưng một cái hộp cơm, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới trước bàn của hắn. Nàng hôm nay đổi lại một thân thanh lịch váy dài trắng, thiếu mấy phần ngày thường khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần giang nam nữ tử dịu dàng. Chỉ là nàng cặp kia trong suốt trong đôi mắt vẫn như cũ lưu lại một tia còn chưa tản đi rung động cùng. Meli, vừa rồi trận kia kinh thiên động địa thần vực đại chiến, nàng cũng nhìn đến. Cái kia hủy thiên diệt địa thần uy, cái kia bá đạo tuyệt luân một đũa, sớm đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của nàng, để nàng đến nay đều cảm thấy tâm thần chập chờn, khó mà tự tin. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nhân lực có thể đạt tới tình trạng như thế. Ân. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, cười vấn đạo, thần cô nương đây là. A, đây là tiểu nữ tự mình làm mấy món ăn sáng, nghe tiên sinh trở về, liền nghĩ đến, cho tiên sinh đưa tới nếm thử. Tần Tuyết đem trong hộp cơm thức ăn từng cái mang lên, gò má ửng đỏ, có chút không dám nhìn thẳng Thẩm Phàm con mắt. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại làm như thế, chỉ là tại kiến thức loại kia hủy thiên diệt địa cái thế sau đại chiến, trong lòng nàng cố kia không hiểu khủng hoảng cũng bất an, lại chỉ có tại nhìn đến trước mắt cái này bình tĩnh lạnh nhạt thanh niên lúc mới có thể được đến có chút bình phục. Phản phất chỉ cần có hắn tại ngày này, liền vĩnh viễn cũng sập không xuống. Có lòng, Thẩm Phàm cầm lấy búa kẹp một cái rau xanh xào lình măng, khen không sai, thanh đạm ngon miệng, rất có vài phần phản phát quy chân chi ý. Được đến hắn khen ngợi, Tần Tuyết trong lòng đúng là sinh ra một tia so với mình tu vi đột phá lúc còn vui vẻ hơn vui sướng. Nàng là Thẩm Phàm châm lên một chén rượu, chính mình ngược lại cũng một ly, hai người liền cứ như vậy yên tĩnh địa ngồi đối diện, một bên uống rượu, một bên nhìn lấy phương xa cái kia như cũ tại tiếp tục huyết chiến. Bầu không khí trong lúc nhất thời đúng là có chút hài hòa. Tần Tuyết nhìn xem cái kia mảnh bị pháp thuật kia sáng chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối bầu trời, nhìn xem những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng cường giả, giống như cỏ rác đồng dạng bất lạc, tinh thần của nàng lại lần nữa nhận lấy to lớn xung kích. Sinh mệnh ở đây đợi cấp độ chiến tranh trước mặt là sao mà yếu ớt? Mà cái kia vung ra kinh thiên một búa cứu thế kiếm tiên lại là đứng tại cỡ nào cao xa vị trí, tại quan sát lấy tất cả những thứ này. Trong bất chi bất giác, nàng đúng là nhìn đến ngây dại. Thân hồn của nàng phản phất bị cái kia đại chiến to lớn cảnh tượng lôi kéo, tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu trạng thái. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi bút vẽ. Nàng đúng là cứ như vậy ngay trước mặt Thẩm Phàm, lấy hư không là giấy, lấy linh khí làm mực, bắt đầu vẽ tranh. Nàng vẽ là cái kia thần vực tôn giả phụ xuống thời giờ, thiên địa thất sắc tình cảnh. Nàng vẽ là cái kia cựu triều liên quân kết trận nên địch, bi tráng cảnh tượng thế thảm. Nàng vẽ là cái kia áo trang đúa thần tử cựu thiên giáng lâm, một búa khai thiên, vô thượng thần uy. Theo nàng ngòi bút huy động, từng sợi huyền ảo đạo vận bắt đầu tại nàng quanh thân quấn quanh. Nàng cái kia nguyên bản dừng lại thật lâu tu vi bình cảnh, đúng là tại thời khắc này ở vang rung lòng. Trong họa nội đạo, Thẩm Phàm nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này thần tiêu đạo tông thánh nữ lại còn có bực này thiên phú, có thể tại quan sát đại chiến thời điểm, liền trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái, lấy họa nhập đạo. Bực này nội tính, cho dù là đặt ở cái kia 10 vị thiên tài thủ vệ bên trong, cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Xem ra, vị này tần cô nương lai lịch, sợ là cũng không đơn giản. Thẩm Phàm không có quấy rầy nàng, hắn chỉ là tiện tay vung lên, một đạo vô hình kết giới liền lặng lẽ bao phủ toàn bộ nhà trọ tầng cao nhất, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm cùng quấy rầy. Hắn một lần nữa nằm lại ghế đu, bưng chén rượu lên, có chút hăng hái địa, làm vị thiên tài này thiếu nữ người hộ đạo. Nhìn xem nàng tại chính mình kiệt tác phía dưới, lòng có cảm giác tu vi tinh tiến, loại cảm giác này cũng là có chút thú vị. Thời gian liền tại cái này nhất tính nhất động ở giữa chậm rãi trôi qua. Làm Tần Tuyết từ cái kia huyền diệu nộ đạo trạng thái bên trong thong thả tỉnh lại lúc, sắc trời ngoài cửa sổ đã là lại lần nữa bị màn đêm bao phủ. Phương xa tiếng la giết cũng đã từ từ lắng lại. Trận kia quyết định chín hướng vận mệnh tiêu diệt toàn bộ chi chiến, tựa hồ đã hạ màn. Ta đây là. Tần Tuyết nhìn xem chính mình quanh thân cố kia so trước đó ngưng luyện mấy lần linh lực, cảm thụ được cái kia sắp đột phá tu vi bình cảnh, cả người cũng còn có chút choáng váng. Nàng chỉ nhớ rõ, chính mình nhìn xem trận đại chiến kia, nhìn xem cái kia kinh thiên động địa một bữa, sau đó liền cái gì cũng không biết. Chúc mừng Tần cô nương, một khi đốn ngộ, con đường có hy vọng. Thần phàm cái kia mang theo vài phần ý cười âm thanh, tự thân bên cạnh chuyển đến. Tần Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt tấm kia vẫn bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt, trong lòng của nàng đột nhiên xông lên một cái cực kỳ hoang đường, nhưng lại để chính nàng đều cảm thấy hai hùng khiếp vía suy nghĩ. Hắn vì sao đối với chính mình đốn ngộ sự tình không có chút nào cảm thấy kinh ngạc? Hắn vì sao có thể tại chính mình đốn ngộ thời điểm dễ dàng như vậy liền vì chính mình bày ra kết giới bảo vệ chu toàn? Hắn cùng vị kia cứu thế kiếm tiên đến tột cùng ra sao quan hệ? Chẳng lẽ một cái để chính nàng đều cảm thấy không thể tin được suy đoán điên cuồng mà dâng lên trong lòng? Nàng nhìn xem Thẩm Phạm, cặp kia trong suốt trong đôi mắt lần thứ nhất mang tới dò xét, cùng với một kia liền chính nàng đều chưa từng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Thẩm tiên sinh, nàng thăm dò tính địa, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi trận đại chiến kia, tiên sinh, nhưng có sao cảm ngộ? Cảm ngộ? Thẩm Phàm để ly rượu trong tay xuống, nhìn trước mắt vị này mới vừa từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, ánh mắt lại thay đổi đến dị thường sáng ngời thiếu nữ, không nhịn được cười lên. Hắn tự nhiên biết Tần Tuyết muốn hỏi cái gì, nhưng hắn làm sao có thể thừa nhận? Thần cô nương nói đùa. Hắn lắc đầu, trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, diễn kỹ chi tinh xảo, đủ để cho bất luận cái gì ảnh đế cũng vì đó xấu hổ. Vừa rồi loại kia thần tiên đánh nhau chẳng diện, thiên băng địa liệt, thần vực đổ máu, ta một cái phàm tục thư sinh, chỉ là nhìn xa xa, liền đã là dọa đến hồn bất phụ thể, lại chỗ nào còn có thể có cái gì cảm ngộ. Nếu không phải may mắn cùng cô nương cùng chỗ tầng một, dính chút cô nương đốn ngộ lúc đạo vận quan huy, sợ là sớm đã tâm thần thất thủ, ngất đi. Hắn lời nói này nói đến kinh sợ đem một cái bị cuốn vào tuyệt thế đại chiến, may mắn sống sót người bình thường hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chương 173, sư hồn. Vô tâm dạy bí mật. Thân pháp này khá quân a. Chương 173, sư hồn. Vô tâm dạy bí mật. Thân pháp này khá quân a. Tần Tuyết nhìn xem hắn bộ kia chân tình bộc lộ dáng dấp, chân mày cau lại. Trong lòng cái kia vừa mới dâng lên, kinh thế hai tục suy đoán, lại không nhịn được dao động mấy phần. Chẳng lẽ, thật là mình cả nghĩ quá rồi? Hắn thật chỉ là một cái vận khí tương đối tốt bình thường thư sinh. Nhưng nếu thật sự là như vậy, vậy hắn trên thân cố kia thâm bất khả trắc, ngay cả mình đều hoàn toàn nhìn không thấu khí chất, lại nên như thế nào giải thích? Vậy hắn tiện tay tặng cho Tam công chúa hộ thân mặc bội, vậy hắn chỉ điểm Lý Vô Song lúc mây trôi nước chảy, lại nên như thế nào giải thích? Tần Tuyết trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng nghi hoặc. Nàng luôn cảm giác nam nhân trước mắt này tựa như một đoàn đậm đến tan không ra mê vụ. Ngươi cho rằng đẩy ra rồi một tầng, lại phát hiện phía sau còn có càng sâu, rộng lớn hơn không biết. Tiên sinh quá khiêm lượng. Cuối cùng, Tần Tuyết vẫn là từ bỏ truy hỏi. Nàng biết, vô luận chính mình làm sao thăm dò, từ nơi này giọt nước không lọt nam nhân trong miệng, vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính đáp án. Trừ phi, chính hắn nguyện ý nói. Nàng đổi đề tài, đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia mảnh đã từ từ khôi phục lại bình tĩnh phương bắc chân trời, trong giọng nói mang theo vô tận cảm thán cùng hướng về, thật không biết, vị yêu cứu thế kiếm tiên đại nhân đến tột cùng là bực nào tồn tại. Một đũa chi uy có thể chém xuống thần vực. Loại thủ đoạn này, sợ là sớm đã vượt ra phương này thiên địa giảng buộc đi. Đúng vậy a. Thẩm Phàm cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại, rất tán thành gật gật đầu, xác thực. Rất mạnh. Hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Chỉ là, bọn họ ai cũng không có chú ý tới, liền tại bọn hắn thảo luận bị kia cứu thế kiếm tiên thời điểm, cái kia Hoang Nguyên bị chém ở vô trần thần vực cường giả Kim Linh Tôn, trước khi chết một sợi không cam lòng chấp niệm, nhưng cũng không triệt để tiêu tán, mà là hóa thành một bức không tiếng động, chỉ có chính hắn có thể nhìn đến. Lâm Trung bức tranh. Thời gian kim đồng hồ bị phát trở lại một nén hương trước đó. Vô Trần Hoang Nguyên, trên 9 tầng trời. Kim Linh Tôn Tuấn Mỹ đến gần như yêu dị trên mặt, lần thứ nhất lộ ra tên là khiếp sợ thần sắc. Hắn nhìn xem cái kia cầm trong tay cổ pháp cự phủ, từ trong hư không chậm rãi đi ra thanh niên áo trắng, cảm thụ được trên người đối phương cô kia để hắn vị này thần vực cường giả đều cảm thấy khiếp sợ khí tức khủng bố, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Không có khả năng. Phương này đã sớm bị pháp tắc vứt bỏ lồng giam thế giới, làm sao có thể sản sinh ra bực này tồn tại? Cố khí tức này, cô uy áp này, tuyệt đối đã vượt qua tôn chủ cảnh phạm chủ. Chẳng lẽ hắn cũng là một tôn đến từ chủ mạch thần vực cường giả, là trong giáo những phái hệ khác phái tới cướp đoạt công lao? Không đúng. Kim Linh Tôn lập tức phủ định cái suy đoán này, bởi vì hắn từ đối phương trên thân không có cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về vô tâm giáo đồng nguyên khí tức. Khí tức đối phương rất cổ quái, đã có hồng mông sơ khai mênh mông cùng nặng nghề, lại mang một cỗ chặt đứt tất cả nhân quả sắc bén cùng hờ hững. Hai loại hoàn toàn khác biệt đạo lại bị hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại càng khủng bố hơn, cao cấp hơn, không biết chi đạo. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là đối phương trong tay trôi này búa, liệt tiên búa. Cái này, đây không phải là trong truyền thuyết sớm đã theo vị kia thánh địa phản đồ cùng nhau vẫn là 3000 năm nói khư thần phụ sao? Nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, một cái hoang đường suy nghĩ tại Kim Linh Tôn trong đầu chợt lóe lên. ngươi chính là cái kia cứu thế kiếm tiên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên áo trắng, âm thanh bởi vì cực độ khiếp sợ mà thay đổi đến có chút khàn giọng. Hắn muốn từ đối phương trong mắt tìm kiếm được một chút kẽ hở, nhưng mà hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy, coi thường thường sinh. Bình tĩnh, đánh hỏng ta nông trường còn dọa đến ta hoa màu. Thanh niên áo trắng kia chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn bình thản như nước, lại làm cho Kim Linh Tôn cảm giác thần hồn của mình phảng phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Ngươi chết tiệt! Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Kim Linh Tôn liền cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ đem chính mình triệt để bao phủ. Hắn nhìn thấy đối phương động, hắn nhìn thấy trong tay đối phương liệt thiên búa hướng về chính mình nhẹ nhàng huy tới. Cái kia một búa rất chậm, rất chậm, chậm đến hắn có thể thấy rõ lưỡi búa phá toái hư không lúc mang theo lên mỗi một tia gợn sóng. Nhưng cùng lúc cái kia một búa lại rất nhanh, rất nhanh, nhanh đến sớm đã vượt qua thời gian cùng không gian khái niệm. Nhanh đến hắn thần niệm vừa vặn sinh ra chôn tránh suy nghĩ, cái kia băng lãnh mà bá đạo lưỡi búa liền đã đi tới trước mặt hắn. Không! Kim Linh Tôn phát ra đời này thê thảm nhất gào thét. Hắn rốt cuộc không để ý tới bất luận cái gì ẩn tàng, một thân chuyển thần cảnh mênh mông thần lực, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa, ầm vang một phát. Từng kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh hộ thân thần khí, từ hắn trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, tại trước người hắn, kết thành từng đạo nặng nghề không gì sánh được pháp tắc hàng rào. Hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt thần hồn của mình bản nguyên, thi triển ra vô tâm giáo giáo chủ thân chuyển vô thượng bí thuật, vô tâm huyễn ma thân. Thân hình của hắn, trong nháy mắt hóa thành nghìn vạn đạo giống nhau như lúc huyễn ảnh, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng chạy trốn. Hắn tin tưởng, cho dù là đối mặt cùng là thần vực cảnh cường giả, chính mình cái này liên tiếp thủ đoạn bảo mệnh cũng đủ làm cho chính mình chạy thoát. Nhưng mà hắn sai, sai vô cùng. Tại chuôi này nhìn như cổ pháp cự phụ trước mặt, hắn tất cả dãy rủa đều lộ ra như vậy. Buồn cười, hắn nhìn thấy cái kia đủ để ngăn chặn ngôi sao và chạm pháp tắc hàng rào, tại cái kia lưới búa phía dưới, giống như miếng băng mỏng bình thường, im hơi lặng tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn nhìn thấy cái kia nghìn vạn đạo đủ để dĩ giả loạn chân huyễn ma phân thân, tại cái kia lưới búa phía dưới, giống như bị ánh mặt trời chiếu bằng nước, một cái tiếp theo một cái, không ngừng mà tan vỡ. Hắn nhìn thấy chính mình thần vực thân thể, chính mình bất hủ thần hồn, chính mình tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, đều tại cái kia một đũa phía dưới, bị một cỗ càng thêm bá đạo, càng thêm cổ lão, càng thêm không nói đạo lý lực lượng cưỡng ép điểm chặt đứt. Hắn phản phất tại thời khắc này lại biến trở về cái kia còn chưa bước vào con đường tu hành phàm nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn trôi này đại biểu cho tử vong cự phủ tại con ngươi của mình bên trong không ngừng mà phóng to, phóng to. Ngươi không phải nói Khư lão tổ? Tại ý thức rơi vào vĩnh hằng hắc ám cuối cùng một sát na, Kim Linh Tôn trong lòng chỉ còn lại có cuối cùng này một cái, tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi ngờ suy nghĩ. Nói Khư lão tổ liệt thiên phủ điện coi trọng chính là thuần túy lực, là thẳng tiến không lùi, phá vỡ tất cả bá đạo. Mà trước mắt cái này một đứa, mặc dù bá đạo giống vậy, nhưng trong đó vẫn còn xen lẫn một cô hắn không gì sánh được quen thuộc, âm lãnh cùng quỷ quyệt. Đó là hắn vô tâm giáo bí mật bất truyền, ma ảnh thân pháp khí tức. Cái này nam nhân, hắn không những biết nói Khư lão tổ liệt thiên phủ điện vậy mà, còn biết hắn vô tâm giáo ma ảnh thân pháp. Chương 174, điên cuồng thu hoạch. 500 ức kinh nghiệm. Sóng này kiếm lời tê. Chương 174, điên cuồng thu hoạch. 500 ức kinh nghiệm. Sóng này kiếm lời tê. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là ai? Mang theo cái này vô tận nghi vấn cùng không cam lòng, Kim Linh Tôn đầu phóng lên tận trời. Ý thức của hắn hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Tiên sinh, tiên sinh. Tần Tuyết cái kia mang theo vài phần lo lắng âm thanh, đem Thẩm Phàm từ cái kia ngắn ngủi nhớ lại bên trong tỉnh lại. Ân. Thẩm Phàm lấy lại tinh thần, nhìn hướng nàng, làm sao vậy? Tiên sinh, ngài sắc mặt tựa hồ không quá tốt. Tần Tuyết có chút bận tâm nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân trước mắt này khí tức trên thân thay đổi đến dị thường băng lãnh cùng nguy hiểm, phảng phất một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh tuyệt thế hung thú, để nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. A, không có gì. Thẩm Phàm cười cười, đem cố kia bởi vì nhìn trộm thần vực cường giả ký ức mà nổi lên sắc ý lại lần nữa thu liễm, chỉ là nghĩ đến một chút không vui sự tình mà thôi. Hắn quả thật có chút không vui, bởi vì hắn từ Kim Linh Tôn cái kia sau cùng chấp niệm bên trong được đến một cái để hắn có chút ngoài ý muốn, cũng có chút khó chịu tình báo. Chính mình cái kia từ tiện nghi sư phụ Khương Nguyện nơi đó học tới đỉnh cấp ám sát thần kỹ ma ảnh thân pháp chân chính đầu nguồn, vậy mà cũng là xuất từ vô tâm giáo, hơn nữa còn là vô tâm giáo chủ mạch bên trong chỉ có hạch tâm đích truyền mới có tư cách tu luyện vô thượng bí thuật. Cái này liền rất lúng túng. Chính mình dùng đến địch nhân công pháp đi giết địch người hộ pháp, cảm giác này tựa như mặc quân địch quân trang đi bưng quân địch bộ tư lệnh đồng dạng. Mặc dù kết quả rất thoải mái, nhưng luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Xem ra môn này thân pháp về sau vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Thẩm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Dù sao ngựa của mình giáp cũng không chỉ cứu thế kiếm tiền một cái. Vạn nhất ngày nào chính mình hất lên đến ám ma ảnh áo lót đi ra hành hiệp trượng nghĩa, kết quả bị người nhận ra là vô tâm giáo độc môn tuyệt học, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Thần cô nương, sát trời đã tối, ta cũng nên trở về. Thẩm Phàm đứng lên, không có ý định lại ở chỗ này ở lâu. Hôm nay lấy được tình báo đã đầy đủ nhiều. Tiên sinh liền muốn đi rồi sao? Tần Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Ân. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, ngươi cũng sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay quan chiến, chắc hẳn đối ngươi xúc động không nhỏ, vừa vặn có thể đi trở về bế quan, hảo hảo tiêu hóa một phen. Dứt lời, hắn liền đã không còn mảy may lưu lại, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất ngay tại chỗ, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại Tần Tuyết một người, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ, nhìn xem ly kia còn có dư ôn sake, thật lâu không nói gì. Trong lòng của nàng, cái kia liên quan tới Thẩm Phạm cùng Cứu Thế Kiếm Tiên suy đoán, thay đổi đến càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm hỗn loạn. Thần vực chi chiến dư âm, giống như đầu nhập yên tĩnh hồ cự thạch, tại toàn bộ chín hướng chi địa, nhấc lên hồi lâu không ngừng gợn sóng. Cứu Thế Kiếm Tiên một đũa chém thần vực truyền thuyết, càng là lấy một loại gần như vi rút thức tốc độ, truyền khắp đại lục mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Quan trà người kể chuyện, đem trận kia kinh thiên động địa đại chiến, suy diễn đến vô cùng kỳ diệu, mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả đến kinh tâm động phách. Đầu đường Hải Đồng, đem cái kia áo trắng đũa thần thân ảnh, xem như trong lòng duy nhất thần tượng, vung vậy vậy gỗ, học cái kia khai thiên tịch địa một thức. Vô số kiếm tu, đũa tu, càng đem vô Trần Hoang Nguyên cùng kinh thành Bình Thiên Vương, coi là đời này nhất định đi hai đại hành hương chi địa, ngày đêm cảm ngộ cái kia lưu lại đạo vận. Hy vọng có thể từ trong thấy được một tia nửa điểm vô thượng chân ý, toàn bộ chín hướng chi địa đều đắm chìm trong một loại sống sót sau hai nạn cuồng hoan cùng đối vô thượng cường giả cuồng nhiệt trong sùng bái. Nhưng mà, xem như tất cả những thứ này người sáng lập, Thẩm Phàm sinh hoạt, nhưng cũng không vì vậy mà có bất kỳ thay đổi. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày tại chính mình ba chỗ kinh nghiệm nông trường ở giữa, trải qua cái kia nhàn nhã mà quy luật ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, vạn dân kính ngưỡng triều bái, trong mắt hắn, bất quá là thoảng qua như mây khói, kém xa vong ưu cốc bên trong cây kia mới phát linh thảo, tới thực tế, chỉ là hắn gần nhất phát hiện một kiện có chút chuyện thú vị. Theo vô tâm giáo hủy diệt, những cái kia đã từng bị ma khí ô nhiễm thổ địa, đi ngang qua một đoạn thời gian làm sạch về sau, đúng là lại lần nữa lớn lên ra một loại kỳ lạ thực vật. Máu vô tâm cỏ. Loại thực vật này, cùng lúc trước những cái kia từ bình thường mà tu máu tươi tới nước mà thành vô tâm cỏ khác biệt. Bọn họ tựa hồ là hấp thu những cái kia chủ mạch tinh huệ, thậm chí kim linh tôn vẫn là lúc tản mát xuất thần vực bản nguyên, trên đó ẩn chứa đạo vận kinh nghiệm, đúng là so bình thường vô tâm cỏ muốn nồng nặc gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Phát hiện này, để Thẩm Phàm viên kia địa chủ tâm lại lần nữa thay đổi đến lửa nóng. Vì vậy, mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, hắn liền sẽ xếp bằng ở Thái Lăng đỉnh, thần thức như lưới, bao trùm toàn bộ Đại Chu hoàng triều, bắt đầu hắn một vòng mới tổng vệ sinh. Đinh, kiểm tra đo lường đến tam giai linh thực máu vô tâm cỏ hô hấp một lần, có thể đạt được đạo vận kinh nghiệm 1200. Đinh, kiểm tra đo lường đến tứ giai linh thực máu vô tâm cỏ hô hấp một lần, có thể đạt được đạo vận kinh nghiệm 8500. Trong lúc nhất thời, thiên cơ quyển bên trên điểm kinh nghiệm, trước đây chỗ không có, có thể nói điên cuồng tốc độ, lại lần nữa bắt đầu một vòng mới tăng gọn. 210 ức, 230 ức, 25 tỷ. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn liền thu hoạch gần 50 ức khổng lồ kinh nghiệm. Hiệu suất này, quả thực so với hắn phía trước tân tân khổ khổ làm ruộng mấy chục năm, còn muốn tới cũng nhanh. Chiến tranh, quả nhiên là phát tài nhanh nhất con đường a. Thẩm Phàm nhìn xem cái kia phi tốc khiêu động chữ số, trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng từ đáy lòng cảm thán. Đương nhiên, tại thu hoạch kinh nghiệm đồng thời, hắn cũng không có quên chính mình bản chức công tác, quan sát nhân gian. Thân thức của hắn đảo qua những cái kia vừa vặn đã trải qua chiến hỏa tẩy lễ thành trì cùng thôn xóm. Hắn thấy được vô số trôi dạt khắp nơi bách tính, tại gia viên phế tích bên trên, một lần nữa đốt lên khói bếp, mang trên mặt đối tương lai hy vọng. Hắn thấy được vô số tu sĩ trẻ tuổi, cong lên bọc hành lý, bước lên hành trình, tiến về truyền thuyết kia bên trong Bình Thiên Vương, truy tìm lấy trong lòng mình kiếm tiên động. Hắn cũng nhìn thấy những cái kia mất đi thân nhân cô nhi quả mẫu, tại tác hạ học cùng cùng hoàng triều thiết lập cứu trợ điểm phía trước, nhận lấy ít đòi cứu tế, trong mắt tràn đầy mê man cùng bị thương. Chiến tranh mang đến hủy diệt, cũng mang đến tân sinh. Nó để cường giả càng mạnh, cũng để cho kẻ yếu càng thêm điểm bất lực. Thẩm Phàm yên tĩnh địa nhìn lấy tất cả những thứ này, cái kia không hề bận tâm đạo tâm, cũng tại này nhân gian vui buồn hợp tan bên trong, được đến một lần lại một lần gột rửa cùng ma luyện. Hắn càng thêm địa kiên định trong lòng mình đạo. Thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ phần này kiếm không dễ yên tĩnh, thủ hộ phần này thuộc về phàm nhân khói lửa. Có lẽ đây chính là hắn lưu tại phương này thế giới duy nhất ý nghĩa. Chương 175, cổ Phật chuyển thế. Ta đồ đệ này giống như lại ngộ S2 lệnh. Chương 175, cổ Phật chuyển thế. Ta đồ đệ này giống như lại ngộ S2 lệnh. Một ngày này, làm Thẩm Phàm lại lần nữa như thường ngày bình thường, suy nghĩ viển vông, tuần sát lấy chính mình lãnh địa lúc, thần thức của hắn lại tại kinh thành một góc, lại lần nữa bắt được cố kia quen thuộc, linh hoạt kỳ ảo mà an lành khí tức. Chúa cổ, phế tích. Đệ tử của hắn Tịnh Trần, vẫn như cũ xếp bằng ở tôn kia không đầu tượng Phật đá phía trước, không nhúc nhích, phản phất đã cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Cùng lần trước nhìn thấy lúc khác biệt, thời khắc này Tịnh Trần, cả người trạng thái, lộ ra càng thêm huyền diệu. Quanh người hắn, đúng là quanh quẩn lấy từng sợi mắt thường không thể nhận ra, từ thuần túy nhất Phật pháp nguyện lực tập hợp mà thành kim sắc quần sáng. Hô hấp của hắn cũng biến thành cực kỳ kéo dài, thong thả, phản phất cùng một loại nào đó thiên địa chí lý, sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hắn lại hiểu. Thẩm Phàm trong lòng hơi động, thân hình thoát một cái, liền đã lặng yên xuất hiện ở chùa cổ ngoài cửa. Hắn không có đi vào quấy rầy, chỉ là đứng bình tĩnh ở phía xa, lấy nhìn rõ chi tức cẩn thận quan sát đến chính mình vị này có thể nói ngộ đạo thiên tài đệ tử. Tính danh: Tịnh Trần Căn Cốt, Phật tính tự nhiên, chiều sâu giác đỉnh, tu vi: Khải Linh cảnh tầng 5 công pháp, Đại Nhật Như Lai chân kinh, Tản Thiên, Quá Khứ Di Đà kinh, tự mình lĩnh ngộ. Trạng thái: ngộ đạo đi qua thần, thần du thái hư, quan tưởng trước kia cực hạn tuổi thọ 3000 năm, tiềm lực tăng lên trên diện rộng bên trong 3000 năm. Mà lấy Thẩm Phàm bây giờ tâm cảnh, tại nhìn đến cái số này lúc, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới qua đi bao lâu? Cái này tiểu hòa thượng cực hạn tuổi thọ, đúng là từ 1200 năm, trực tiếp tiêu vọt đến 3000 năm. hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên. Bực này tiềm lực, quả thực so với hắn chính mình cái này bất hắc, còn muốn không hợp thói thường. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, là môn kia tên là quá khứ Di Đà Kinh công pháp, tự mình lĩnh ngộ. Nói cách khác, cái này tiểu hòa thượng, đúng là tại ngồi bất động bên trong, tại cái kia không hoàn chỉnh đại nhật Như Lai chân kinh cơ sở bên trên, tự mình thôi diễn ra một môn hoàn toàn mới, nhắm thẳng vào quá khứ thời gian pháp tắc vô thượng Phật pháp. Cái này, đây là cỡ nào nghịch thiên ngộ tính? Thẩm Phàm nhìn xem Tịnh Trần, lần thứ nhất, từ nơi này nhìn như bình thường tiểu hòa thượng trên thân, cảm nhận được một tia thâm bất khả trắc. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ tên đệ tử này của mình, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không dưới mình, thậm chí còn hơn. Ngay tại lúc này, Tịnh Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn, không có ngày xưa trong suốt cùng thuần túy, thay vào đó là một mảnh tràn đầy vô tận tang thương cùng trí tuệ. Vẫn đủ. Cái kia không giống một thiếu niên người nên có ánh mắt, cái kia càng giống là một vị trải qua vạn cổ luân hồi, coi nhẹ thế gian tất cả sinh diệt. Cổ Phật. Hắn thấy được đứng ở đằng xa Thẩm Phàm. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ từ bi mà an lành mỉm cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối với Thẩm Phàm, hai tay chắp lại, có chút cúi đầu. A Di Đà Phật. Thanh âm của hắn không còn là thanh thúy thiếu niên âm, mà là thay đổi đến giàn mùa, khàn khàn, phảng phất vượt qua vô tận thời không mà đến. Thí chủ, người ta lại gặp mặt. Thẩm Phàm nghe vậy, con ngươi khó mà nhận ra địa cò rụt lại. Thí chủ, hắn không có lại gọi mình là tiên sinh, hắn dùng là thí chủ, mà còn câu kia lại gặp mặt càng là tràn đầy nguy cơ. Ngươi không phải Tịnh Trần. Thẩm Phàm nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt cũng đã nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ta là Tịnh Trần, cũng không là Tịnh Trần. Cái kia cổ Phật Tịnh Trần khẽ mỉm cười, thanh âm bên trong tràn đầy thiện ý. Ta là quá khứ của hắn, cũng là tương lai của hắn. Tiên sinh không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Hắn tựa hồ xem thấu Thẩm Phàm trong lòng cảnh giác, chậm rãi nói ra, ta chỉ là mượn từ cố này cùng ta Phật hữu duyên nhục thân, nơi này lúc giờ phút này tỉnh lại một lát mà thôi. Ta có thể cảm giác được, thí chủ trên thân có cùng ta Phật đồng nguyên, đại tự tại, đại tiêu giao khí tức. Nghĩ đến, thí chủ cùng ta Phật môn cũng có tốt duyên. Thẩm Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới chính mình bản kia đồng dạng là tập các nhà dài cựu châu kinh, nhớ tới chính mình môn kia đồng dạng coi trọng vô vi mà trị thái thượng vong tình kiếm. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đạo chi của mình? Không biết đại sư pháp hiệu. Thẩm Phàm đối với hắn xa xa vừa chắc tay, xem như là chấp nhận đối phương thuyết pháp. Đối mặt bực này hư hư thực thực tượng cổ đại năng chuyển thế tồn tại, cho dù là hắn cũng không dám có chút khinh thường. Pháp hiệu sớm đã biến mất. Cái kia cổ Phật Tịnh Trần lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ buồn vô cớ. Vần tăng chỉ nhớ rõ, tại cực kỳ lâu trước đây, bọn họ đều gọi ta là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng. Thẩm Phàm trái tim hung hăng co quắp một cái. Cái tên này đối với đến từ đời trước của hắn mà nói, thực sự là như sấm bên tai. Chẳng lẽ một cái để chính hắn đều cảm thấy không gì sánh được hoang đường suy đoán, điên cuồng mà dâng lên trong lòng. Liên tại hắn tâm thần rung mạnh thời khắc, cái kia Nhiên Đăng cổ Phật ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu nhục thể của hắn, thấy được cái kia giấu tại vòng ưu cốc bên trong bản thể. Hắn thấy được cái kia mười vị ngay tại đọc Cửu Châu kinh thiên tài, thấy được cây kia tản ra vô tận trí tuệ quang huy bồ đề cổ thụ, thấy được gốc kia ẩn chứa thất giai sinh cơ lực lượng huyền thanh cổ thụ. Trong mắt của hắn lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Thí chủ lấy nho nhập đạo, lấy nói dưỡng tâm, lòng mang thiên hạ, nhưng lại siêu nhiên vượt ngoại. Tốt một cái địa chủ chi đạo. Hắn buông tay tán thưởng, tựa hồ đối với Thẩm Phàm cầu đạo có chút thưởng thức. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên thân Thẩm Phàm, cặp kia vẫn đục đôi mắt phảng phất muốn đem hắn triệt để xem thấu. Thí chủ nói, sát khí quá nặng đi. Giết chóc tuy là hộ đạo thủ đoạn, lại cuối cùng không phải là kế lâu dài. Oan oan tương báo, nhân quả tuần hoàn. Thí chủ hôm nay gieo xuống chi nhân, ngày khác chắc chắn kết ra càng sâu, càng nặng chi quả. Đến lúc đó, thí chủ lại nên làm sao tự xử? Thanh âm của hắn không lớn, lại giống như chống chiều trung sớm, hung hăng đánh tại Thẩm Phàm đạo tâm bên trên. Thẩm Phàm nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Hắn biết đối phương nói đúng, chính mình đoạn đường này đi tới, mặc dù từ đầu đến cuối lo liệu lấy người không phạm ta không phạm người nguyên tắc, nhưng trên tay chung quy là lây dính quá rất nhiều nghiệt. Vô luận là cái kia Hoàng Tuyên Đạo, vẫn là Ninh Vương phủ, hoặc là cái kia Vô Tâm giáo trăm vạn ma quân, những này nhân quả mặc dù đều bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chặt đứt, nhưng chung quy là tại cái này phương thiên địa ở giữa lưu lại vết tích. Sẽ có một ngày, những này vết tích sẽ hóa thành càng khủng bố hơn nghiệp lực, phản phệ đến trên người hắn. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Rất lâu, Thẩm Phàm mới chậm rãi mở miệng, đối với cái kia Nhiên Đăng cổ Phật lại lần nữa sâu sắc cúi đầu.